Chương 387, chân thật mục đích chương 387, chân thật mục đích a. Kịch liệt không gian chấn động, để cho những thứ kia chuẩn bị ra tay tu giả, rối rít từ không trung rơi xuống. Không ít người thân thể đung đưa, kịch liệt nhức đầu để bọn họ ôm lấy đầu, nét mặt thống khổ. Thậm chí có ít người càng là ngã ngồi ở mặt đất. Ông. Vậy mà, không gian chấn động cũng không có biến mất, mà là kéo dài không ngừng xuất hiện. Đủ rồi, đủ rồi. Ta nguyện ý lưu lại giúp một tay. Có chút thế lực yếu tu giả đã là không chịu nổi cái loại đó đau nhức, mở miệng quát phục. Đau đớn kịch liệt, cũng để cho Lư Thanh Minh đám người thân hình đung đưa. Chúng ta cũng nguyện ý lưu lại. Van cầu ngươi dừng lại đi. Chúng ta cũng đồng ý chung nhau chống cự Việt Quốc quân đội, mau dừng tay. Bất quá, mặc kệ bọn họ những người này đáp lại ra sao, loại này không gian chấn động nhưng thủy chung không có tiêu tán. Lư Thanh Minh cố nén đau nhức, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thành lâu trên mái hiên người áo đen, tiên sinh, bọn họ đều đã đồng ý, ngươi nhanh dừng tay đi. Nghe được Lư Thanh Minh thanh âm, người áo đen vẫn không có dừng tay ý tứ, mà là hài hước nhìn Lư Thanh Minh một cái, rêu cợt nói, ngu xuẩn, ngươi thật cho là ta tùy ngươi cùng đi cái này bên cạnh nơi, là vì giúp ngươi không được. Lư Thanh Minh đám người sửng sốt một chút. Hắn ngạc nhiên xem người áo đen, "Thiên sinh, ngươi nói thế là ý gì? Ngươi không phải nói muốn cùng Đại Vũ giao hảo, nguyện ý giúp ta bắt được Triệu Trưởng không chống đỡ Việt Quốc đại quân sao?" "Ha ha 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 ha." Người áo đen không nhịn được cười lớn, "Nói ngươi là ngu xuẩn, tuyệt không quá đáng, ngươi cũng không nghĩ một chút ta vì sao phải giúp ngươi. Mục đích của ta vẫn luôn là những thứ này dưỡng liêu mà thôi, ta còn phải cảm tạ ngươi 50,000 tướng sĩ, không có bọn họ khí huyết làm dưỡng liêu, cũng sẽ không để ta bước vào cái này thoát phàm cảnh thực lực, trở thành tiên nhân chân chính." "Vâng." Không gian lần nữa rung động dữ dội. Bầu trời màu đỏ tươi bình thường giống như dáng đỏ bình thường, mặt đất tụ lại tu giả, cùng với trong thành còn lại 50,000 binh lính khí huyết đang bị rút ra khí huyết, hướng không trung ngưng tụ. Người áo đen một phen, để cho là Lư Thanh Minh ngu tại nguyên chỗ. Kịch liệt không gian chấn động, để cho hắn cặp mắt chảy ra máu đỏ tươi, hắn khó có thể tin xem người áo đen, hắn không nghĩ tới, kia 50,000 tướng sĩ lại là vì vậy người mà chết. Lư Thanh Minh gào thét, "Ngươi, ngươi ác ma này!" Vương tướng quân mấy người cũng là đầy mặt vẻ giận dữ, toàn bộ tướng sĩ nghe lệnh, chém giết này bầy. Một cú áp lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Lư Thanh Minh đám người ép quỳ trên mặt đất. Những binh lính kia cũng bị đại trận này áp chế, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể khí huyết bị không ngừng rút đi. Người áo đen vẫn không quên trầm trọng, "Đúng, nếu không phải ngươi cấp 2 ta ngày bố trí đại trận, ta cũng không thể nào dễ dàng như vậy đắc thủ, nhắc tới, ta vẫn phải là cảm tạ ngươi, bất quá, có thể trở thành bản tiên nhân tấn thăng thực lực dưỡng liêu, là các ngươi những thứ này phàm phu tục tử binh hạnh." "Ha ha 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 ha." Người áo đen lớn tiếng cười nhạo. Những tu giả kia từng cái một sắc mặt khủng hoảng. "Tiên nhân, chúng ta nguyện ý đi theo ngài." Van cầu ngài dơ cao đánh khẽ lượn quanh ta một mạng. Đúng đúng đúng, chúng ta sau này làm trâu ngựa cho ngươi, chỉ cầu ngài có thể thả ta. Một ít tu giả quỳ xuống đất xin tha. Có thể tu luyện đến loại trình độ này tu giả, cái nào nguyện ý biến thành người khác dưỡng liêu, chỉ cần có thể sống, bọn họ cái gì cũng nguyện ý làm. Thế nhưng là, người áo đen lại căn bản không có bỏ qua cho những người này ý tứ. Hắn tới Đại Vũ, chính là vì cái kế hoạch này. Hắn đã mất đi nhân tính, các ngươi cấp hắn cầu xin tha thứ có ích lợi gì? Còn không bằng nghĩ biện pháp xông ra. Trong đám người, một kẻ cụt tay nam tử tức giận mắng. Xung quanh thân thể của hắn xông ra một cỗ linh lực bình trướng, đem bên người một nữ tử bảo hộ ở trong đó, bất quá hắn sắc mặt thống khổ, hiển nhiên đã không chống được quá lâu. Xông ra? Thế nào hướng? Không phải đám kia ngu xuẩn để cho hắn bố trí ở chỗ này trận pháp, bọn ta như thế nào lại bị vây ở chỗ này? Nam tử nhìn về phía xung quanh, tất cả mọi người dựa sát ở chung một chỗ, giao thế dùng linh lực chống cự, tìm được trận pháp yếu kém vị trí, nghĩ biện pháp phá trận. Lần này, những người tu này trước giờ chưa từng có đoàn kết. Có thể là bởi vì bọn họ biết, thật sự nếu không đoàn kết cũng phải chết ở nơi này. Muốn đi? Các ngươi quá ngây thơ rồi. Người áo đen mặt giễu cợt, bàn tay chậm rãi nâng lên, thanh lưu chấn không gian lần nữa chấn động. Những thứ kia muốn chạy trốn bóng dáng bị một dòng lực lượng vô hình áp chế, không thể động đậy. Mèo. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo đao mang gào thét mà tới, thẳng chém về phía người áo đen phương hướng. Hùng mạnh đao mang phảng phất xé toạc không gian, để cho người áo đen sắc mặt ngưng lại, không thể không ra tay ngăn trở. Vâng. Người áo đen một quyền đập ra, năng lượng cường đại va chạm, trên không trung nhấc lên một mảnh sóng khí, thành lâu trong nháy mắt bị cơn sóng khí này phá hủy. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, người áo đen lại không có chút nào ngoài ý muốn, mà là khỏe miệng hơi giơ lên, "Nghiêm thống lĩnh, các ngươi quả nhiên ở Thanh Nhu trấn, rốt cuộc không nhịn được hiện thân." Đám người rối rít nhìn, chỉ thấy xa xa con đường trên, một đạo người trung niên đang chậm rãi mà tới. Mặc dù nhìn qua đi bộ rất chậm, nhưng trong chớp mắt, liền đã là đi tới dưới cổng thành. "Nghiêm Phong." Nhìn người tới, đám người ngạc nhiên. Bọn họ không nghĩ tới, Nghiêm Phong lại đang này. Lư Thanh Minh thời là muốn rách cả mí mắt, con của hắn chính là vì vậy người mà chết. "Nghiêm thống lĩnh, nguyên bản ta cho là những người này làm dưỡng liêu nên có thể làm cho tu vi của ta cao hơn một tầng, bây giờ thấy được ngươi cũng ở đây trong thành, ta nghĩ lần này thực lực tăng lên, tất nhiên sẽ để cho ta ngoài ý muốn ngạc nhiên." Chú ý tới người áo đen trong ánh mắt tham lam, Nghiêm Phong sắc mặt lạnh lùng, "Mong muốn ta khí huyết, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách." Dứt tiếng, Nghiêm Phong tung người nhảy một cái, chém ra một đao, hướng người áo đen chém xuống. "Oanh!" Đao khí cùng quyền cương mãnh liệt va chạm, nổ lên bọn sóng năng lượng trong nháy mắt đem tàn phá thành lâu hoàn toàn san thành bình địa, đá vụn mặt gỗ vang khắp nơi. Nghiêm Phong thân hình cũng như sơn nhạc, lưỡi đao chỉ xéo mặt đất, ánh mắt sắc bén như chì mừng, gắt gao phong tỏa không trung người áo đen. "Không đủ tư cách." "Ha ha ha." Nghiêm Phong, bây giờ ta đã là thoát phàm cảnh. Huống chi, thân ngươi chỗ ta trong đại trận, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí, ở trước mặt ta ngâm cuồng. Người áo đen cười rú lên một tiếng, hai tay đột nhiên ép xuống. Trong phút chốc, toàn bộ trên thanh lưu trấn vô ích đỏ thắm bình chướng đột nhiên sáng lên, phản phất một con cực lớn bàn tay, vô số khí huyết hướng không trung ngưng tụ. Trên mặt đất áp lực đột nhiên tăng gấp mấy lần, Lư Thanh Minh đám người hoàn toàn nằm sấp dưới đất, liền giơ ngón tay lên cũng khó khăn. Những thứ kia nguyên bản vẫn còn ở miễn lực chống đỡ tu giả, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, khí huyết trên người bị cưỡng ép rút ra tốc độ nhanh hơn, hóa thành một đạo đạo càng thêm to khỏe huyết sắc dòng suối, chuyển vào không trung vòng xoáy năng lượng. Dừng tay, Nghiêm Phong một tiếng quát chói tai, trường đao trong tay bộc phát ra chói mắt bạch quang, hung hăng bổ về phía người áo đen. Đao cương chỗ đi qua, không gian cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Người áo đen trước mặt nhất thời xuất hiện một đạo đỏ thắm bình chướng. Oeng, một tiếng vang thật lớn, bình chướng bị chém ra một đao hẹp dài vết rách. Người áo đen thân hình lui về sau mấy bước, không hổ là thoát phàm cảnh võ giả, ta bây giờ đối ngươi khí huyết càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chương 388, phá trận. Chương 388, phá trận. Dứt tiếng, người áo đen bóng dáng thoáng một cái, giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã xuất hiện ở Nghiêm Phong phía sau. Một con cái bọc đang nồng nặc khí đen bàn tay, vô thanh vô tức ấn hướng Nghiêm Phong lưng. Lòng bàn tay khí đen của trảo, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Nghiêm Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không nghĩ tới tốc độ của đối phương vậy mà như thế nhanh. Cảm nhận được sau lưng nguy hiểm, Nghiêm Phong thình lình xoay người, một cái chém ngang, hùng mạnh linh lực để cho không gian cũng trở nên vặn vẹo biến hình. Oeng! Lại là một đạo tiếng nổ vang lên. Mặc dù Nghiêm Phong ngăn trở đối phương đánh lén, nhưng là hùng mạnh đánh vào hãy để cho Nghiêm Phong thân thể lui về phía sau mười mấy thước khoảng cách. Người áo đen mặt mang giễu cợt, ta nguyên tưởng rằng ngươi biết cùng tên phế vật kia cùng nhau rời đi, không nghĩ tới, vì những thứ này còn kiến hôi phế vật, ngươi không ngờ lựa chọn ra tay với ta, thật là thật quá ngu xuẩn. Hắn giang hai cánh tay, không trung ngưng tụ huyết khí đang không ngừng hướng thân thể của hắn hội tụ, mà hơi thở của hắn cũng ở đây không ngừng kéo lên. Nghiêm Phong sắc mặt nghiêm trọng, nếu là quả thật để cho đối phương hấp thu những người này huyết khí, không chỉ có thanh lưu trấn khó giữ được, ngay cả bọn họ cũng phải táng thân ở chỗ này. Hắn nắm chặt trường đao, lần nữa hướng người áo đen vọt tới, muốn ngăn cản đối phương hấp thu huyết khí. Hắc bảo nhân thân thể trung quanh tạo thành một đạo màu đỏ tươi bình chướng, Nghiêm Phong mỗi một lần công kích đều bị bình phong này cấp ngăn lại. Do lốc chém, Nghiêm Phong tung người nhảy một cái, trong cơ thể linh lực hoàn toàn bùng nổ, ở đao mang của hắn trên phản phất tạo thành một đạo điên cuồng nước xoáy, nước mắt đao mang từ trên trời giáng xuống, đụng vào đỏ thắm bình chướng trên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, rắc rắc, người áo đen bình chướng xuất hiện vết nứt, cuối cùng bị đao mang chém vỡ, bóng dáng nhanh chóng rút lui, đỡ được mãnh liệt mà tới sóng khí. Lần nữa bị ngăn cản hấp thu huyết khí, người áo đen trong ánh mắt thoáng qua sắc mặt giận dữ, đã ngươi muốn chết, kia bản tiên trước hết nuốt huyết khí của ngươi. Trong phút chốc, toàn bộ đại trận bị một cỗ đen nhánh tử khí cái bọc. Nồng nặc tử khí để cho chung quanh một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Nghiêm Phong linh lực vận chuyển, chung quanh thân thể bày ra một tầng linh lực bình chướng, cảnh giác quan sát chung quanh. Phanh! Một đoàn xương mù đen hướng Nghiêm Phong vào tới, Nghiêm Phong cơ đao chặn. Nhưng vào lúc này, ở phía sau hắn, người áo đen bóng dáng che giấu ở xương mù đen bên trong, bị xương mù đen cái bọc bàn tay trực tiếp chụp về phía Nghiêm Phong sau lưng. Làm Nghiêm Phong kịp phản ứng lúc, đã muộn. Hộ thể linh lực trong nháy mắt bị người áo đen đánh nát. Nghiêm Phong sắc mặt chợt biến, xoay người chém tới một đao, lại phát hiện người áo đen bóng dáng đã biến mất không còn tăm hơi. Vì Nghiêm Phong một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên mới vừa rồi một trường kia, để cho hắn bị thương không nhẹ. Trung quanh lần nữa chuyển tới người áo đen giễu cợt thanh âm, "Nghiêm Phong, có thể làm bản tiên nhân dưỡng liều, đó là ngươi vinh hạnh, đúng còn có cái đó giống như rùa đen rụt đầu vậy, không dám lộ diện Triệu Trường Không." Nói vậy hắn vẫn còn ở trong thành trong một góc khác cất giấu, bất quá hắn bây giờ chính là một cái bình thường sâu kiến, ở ta nơi này cái đại trận bên trong, không ai có thể sống, chờ bản tiên nuốt huyết khí của ngươi, sẽ gặp đưa bọn họ đi xuống cùng ngươi. Nhất thời, người áo đen bóng dáng lần nữa hơi không một tiếng động xuất hiện ở Nghiêm Phong sau lưng. Ở Nghiêm Phong ngay mặt, sương mù đen không ngừng tập nhiễu. Người áo đen nhân cơ hội lại là một trường hướng Nghiêm Phong sau lưng vỗ tới. Khoe miệng hắn hơi giơ lên. Một trường này, đủ để cho Nghiêm Phong trọng thương ngã xuống đất, biến thành hắn dễ dàng đạt được dưỡng liêu. Vâng. Vậy mà, đang ở sau một khắc. Tại sau lưng Nghiêm Phong, thình lình xuất hiện một tòa cực lớn tượng đá. Tượng đá một quyền đập ra, đỡ được người áo đen hơi không một tiếng động một trường. Người áo đen con người đột nhiên co rút lại, khó có thể tin xem kia hai người đột nhiên xuất hiện tượng đá cực lớn. Nghiêm Phong thình lình xoay người nhìn, ánh mắt lạnh băng, giấu đầu lòi đuôi, chỉ ngươi loại này rất rưởi, cũng xứng xưng là tiên nhân. Hắn trường đao đột nhiên đâm vào mặt đất, lực lượng cường đại nhấc lên một mảnh sóng khí, đem chung quanh xương mù đen hoàn toàn xua tan. Người áo đen bóng dáng hiện lộ ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa phương hướng, chỉ thấy hai bóng người đang chậm rãi đi tới. Thấy rõ ràng người đâu bóng dáng, người áo đen sắc mặt ngưng lại, Triệu Trường Không, ngươi cái này rùa đen rụt đầu, rốt cuộc xuất hiện sao? Còn có một hơi thở đám người, rối rít nhìn. Quả nhiên cùng bức họa trong người nọ giống nhau như lúc, chính là đại diên định quốc công thế tử Triệu Trường Không. Lư Thanh Minh cổ nổi gân xanh, hốc mắt đỏ bừng, Triệu Trường Không, ngươi trả cho ta nhi mệnh tới. Nhưng là, hắn lúc này ra bởi vì huyết khí thiếu sót mà trở nên thẳng keo, căn bản là vô lực đứng dậy. Quả nhiên là hắn. Trong đám người, cụ tay nam tử cùng cô gái kia, trên mặt tái nhợt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Trường Không không để ý đến người chung quanh ánh mắt, mà là nhìn về phía người áo đen đáp lại nói, rùa đen rụt đầu. Ít nhất ta dám lấy bộ mặt thật biểu hiện ra ngoài, không giống một ít người, bây giờ biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, thu tay lại đi. Người áo đen nghe được lời nói này, phản phất là bị cái gì kích thích bình thường, giọng điệu kích động, Triệu Trường Không, ta biến thành như vậy còn chưa phải là bái ngươi ban tặng. Để cho ta thu tay lại, ngươi cũng xứng. Đi chết, các ngươi cũng đi chết. Dứt tiếng, người áo đen ngón tay bấm ấn, trên bầu trời màu đỏ tươi bình chướng nhanh chóng vận chuyển, đến không hết huyết khí từ mặt đất hội tụ. Thực lực tương đối kém binh lính, đã có không ít người bị rút ra huyết khí, nét mặt thống khổ, biến thành từng cổ một thây khô. Thống khổ tiếng rên rỉ, tiếng kêu thảm thiết thê lương, để cho cả tòa Thanh Nhu trấn biến thành nhân gian luyện ngục. Đứng ở Triệu Trường Không bên người tiểu thất, xem chung quanh một màn, sững sờ xuất thần, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Dừng tay, Triệu Trường Không gầm lên một tiếng, ngoài ra một tòa tượng đá giống vậy triệu hoán mà ra, hai ngồi tượng đá cùng nhau hướng người áo đen phong tới. Nghiêm Phong thấy vậy, nắm chặt trường đao, Triệu Trường Không, ta cùng tượng đá cản bọn họ lại, người nghĩ biện pháp phá trận. Triệu Trường Không gật đầu. Bàn tay hắn một phen, mấy viên khí tinh thạch xuất hiện ở trong tay của hắn. Hơn nữa khí tinh thạch mặt ngoài, thời là khắc họa một chút thần bí hoa văn phức tạp. Tiểu thất, đi hướng đông nam, đem đá đặt ở cây kia dưới cây của mặt. Là. Tiểu thất cầm khí tinh thạch chạy tới. Làm tiểu thất đem khí tinh thạch thả vào Triệu Trường Không vị trí chỉ định. Triệu Trường Không cầm trong tay cuối cùng một khối khí tinh thạch đặt ở dưới chân của hắn. Ông. Trong phút chốc, không gian phát ra một trận ong ong. Khí tinh thạch tản mát ra một cỗ tia sáng yêu dị, tạo thành một đạo bình chướng, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Nguyên bản bị đại trận rút ra huyết khí đám người, thân thể đột nhiên một trận nhẹ nhõm, nguyên bản cảm giác các bách cũng là trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đám người trắng bệnh suy yếu trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, kinh ngạc nhìn về phía Triệu Trường Không cùng tiểu thất. Bọn họ không nghĩ tới Triệu Trường Không vậy mà cũng ở đây trong thành bố trí một đạo trận pháp. Đang cùng Nghiêm Phong cùng tượng đá giao thủ người áo đen tự nhiên cũng nhận ra được một điểm này, hắn muốn rách cả mí mắt nhìn về phía Triệu Trường Không. Triệu Trường Không, ngươi muốn chết. Chương 389 Liên Tiểu Minh. Chương 389 Liên Tiểu Minh. Triệu Trường Không ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú người áo đen, ta liền đứng ở chỗ này, muốn giết ta cũng phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Người áo đen gần như điên cuồng, hắn đem không trung ngưng tụ huyết khí hấp thu tiến trong cơ thể của mình, khí tức lần nữa tăng vọt, đã là đạt tới thoát phàm cảnh một tầng đỉnh núi thực lực. Hai ngồi tượng đá xông về người áo đen, cực lớn quả đấm một trước một sau hướng người áo đen đập tới. Nghiêm Phong cũng ở đây đỉnh đầu một đao hướng người áo đen bóng dáng chém tới. Lan, người áo đen ầm ầm một quyền đập ra, ngăn ở trước mặt hắn tượng đá, quả đấm trong nháy mắt băng liệt, bóng dáng lui nhanh, trực tiếp đánh tới hướng mặt đất. To lớn thân ảnh nện ở mặt đất, vang lên một mảnh bụi mù. Làm Nghiêm Phong đao mang chém xuống lúc, người áo đen bóng dáng đã biến thành một đạo khói mù, hướng Triệu Trường Không phương hướng phong tới. Nghiêm Phong sắc mặt chợt biến, mau tránh ra. Hắn không nghĩ tới, thực lực tăng lên tới thoát phàm cảnh một tầng tột cùng người áo đen, tốc độ có thể nhanh như vậy, vậy mà có thể né tránh đao mang của hắn. Vậy mà, hết thảy đều đã muộn. Người áo đen bóng dáng đã xuất hiện ở Triệu Trường Không trước mặt, lạnh băng quyền phong, đánh tới hướng Triệu Trường Không lực. Đi chết. Người áo đen nổi khủng, một quyền này của hắn, đủ để đem Triệu Trường Không đánh thành một bãi bùn nát. Cẩn thận. Trong đám người, cụ tay nam tử cùng nữ tử lớn tiếng hô hoán, trong ánh mắt tràn đầy lo âu. Bất quá, một màn kế tiếp cũng là để cho hiện trường tất cả mọi người sắc mặt chợt biến. Chỉ thấy Triệu Trường Không nâng lên một con cánh tay, lại muốn đón đỡ người áo đen một quyền. Người áo đen bây giờ thế nhưng là thoát phàm cảnh thực lực, mà Triệu Trường Không trên thân không cảm giác được chút nào linh lực ba động, cùng một cái tầm thường người bình thường cũng khác, làm như vậy đơn giản cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Làm người áo đen quả đấm tiếp xúc được Triệu Trường Không bàn tay lúc, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Phản phất thời gian cũng đọc lại bình thường. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt của mọi người cũng chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Trường Không phương hướng. Một lát sau, bọn họ trong dự liệu, Triệu Trường Không bị đánh thành một mảnh huyết vụ cảnh tượng cũng không xuất hiện. Hai bóng người giống như bị định cách tại nguyên chỗ, một người ra quyền, một người dùng bàn tay bắt được đối phương quả đấm. Cứ như vậy cảnh tượng, duy trì chốc lát. Chỉ chốc lát sau, mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Hắn là thế nào làm được? Rốt cuộc có người hỏi nghi ngờ trong lòng. Vậy mà, lại không có một người có thể trả lời đi lên. Ngay cả người áo đen bản thân, cũng là con người co rút lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hắn cố gắng mong muốn rút về bàn tay của mình, không ngờ phát hiện, Triệu Trường Không bàn tay giống như là kẻ bình thường, vững vàng bắt được quả đấm. Đột nhiên, Triệu Trường Không động, một cái xoay người ném qua vai, trực tiếp sắp tối bảo người ngã xuống đất. Một màn này, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Triệu Trường Không, ta muốn giết ngươi. Người áo đen phục hồi tinh thần lại, hắn vận chuyển linh lực mong muốn đem Triệu Trường Không đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là, lúc này hắn mới phát hiện, một dòng lực lượng vô hình, vậy mà áp chế hắn toàn bộ tu vi, để cho hắn căn bản không sử ra được một chút linh lực. Những tu giả kia tựa hồ cũng nhìn ra không đúng. Một kẻ tu giả nói, giống như linh lực của hắn bị hạn chế. Bọn họ mới vừa trở về từ cõi chết, cả người suy yếu, cũng không nhận ra được không gian xung quanh cùng tự thân biến hóa. Bây giờ nghe được câu này, rối rít vận chuyển tự thân linh lực, nhất thời phát hiện mờ ám. Phản phất có một loại lực lượng áp chế bọn họ khí hải, chút nào thi triển không ra chút xíu linh lực đi ra. Có người tựa hồ là nghĩ tới điều gì, kinh hô thành tiếng, đây là nho tu câu lưu tu giả ước linh trận. Cái đó Triệu Trường Không vậy mà lại loại này trận pháp, ước linh trận. Đám người nghe vậy đều là mặt khiếp sợ. Thân là tu giả, nho ra ước linh trận bọn họ dĩ nhiên là nghe nói qua, chẳng qua là loại này trận pháp 10 phần huyền diệu, không nghĩ tới Triệu Trường Không trẻ tuổi như vậy là có thể tập được loại trận pháp này. Bọn họ cũng không biết, ban đầu Triệu Trường Không bị giam tiến quốc tử giám đại lao lúc, ở nơi nào nghiên cứu qua loại trận pháp này. không nghĩ tới ở nơi này có đất dụng võ. A, người áo đen giống giận, cổ nổi gân xanh, mong muốn đứng dậy trốn đi. Thế nhưng là Triệu Trường Không mặc dù bây giờ không có tu vi, nhưng là thể phách lại khác hẳn với thường nhân. Ở hai bên cũng không có linh lực dưới tình huống, người áo đen hoàn toàn bị Triệu Trường Không nghiền ép. Biết ta vì sao đến bây giờ mới xuất hiện? Chính là vì bày cái này ước linh trận, chọc giận ngươi, chỉ cần ngươi tới giết ta, là có thể dẫn ngươi vào trận, để ngươi thật tốt tỉnh táo một cái, nhìn một chút mình là người, hay là dám chó kia tiên nhân. Phanh! Triệu Trường Không một cước đá vào người áo đen bụng, đã dùng hết toàn lực. Người áo đen bóng dáng trên mặt đất chợt đi mấy thước, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trên mặt mặt nạ màu đen cũng tại lúc này rớt xuống đất, lộ ra hắn chân thật mặt mũi. Chẳng qua là tấm kia mặt mũi bây giờ lại trở nên mười phần khủng bố, đầy mặt thịt vụn cùng nếp nhăn, nhìn thấy người kinh hồn bạt vía. Triệu Trường Không thấy được trương này quen thuộc vừa xa lạ mặt, vẻ mặt hơi ngẩn ra, ngươi làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Đứng ở trong đám người cụt tay nam tử cũng khiếp sợ tiến lên mấy bước, nét mặt kinh ngạc. Liên Triệu Minh, tại sao là ngươi? Cái này mang theo mặt nạ, mặt mũi dữ tợn người áo đen không phải người khác, chính là ban đầu Dược Vương Cốc Tiếu Cốc chủ Liên Triệu Minh. Triệu Trường Không nghe được thanh âm nhìn, lúc này mới phát hiện cụt tay nam tử lại là Quy Linh Cốc Trịnh Lập Hiên, bên người vị nữ tử kia thời là Quy Linh Cốc Diêu Nại Hân, bất quá lại không có thấy là Hà Hâm Lỗi cùng Loan Diễm Ý gì bóng dáng. Là ngươi? Đột nhiên Tiểu Thất cũng khiếp sợ đứng dậy. Mới vừa hắn kỳ thực có chút suy đoán, nhưng là không dám xác nhận, bây giờ thấy gương mặt này, mặc dù bị hư mất nghiêm trọng, nhưng hắn hay là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, chính là trước hắn trong sơn cốc cứu người thần bí kia. Là ngươi giết người nhà của ta. Tiểu Thất nhất thời kích động, hắn cặp mắt đỏ bừng, phẫn nộ nhìn chằm chằm đối phương. Ha 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 ha. Đột nhiên, Liên Triệu Minh lau đi vết máu ở khóe miệng, từ dưới đất bò dậy, không sai, là ta vong ân phụ nghĩa, là ta chu diệt các ngươi thôn, ngay cả xúc vật ta cũng không có bỏ qua cho. Ngươi cái gì muốn làm như thế? Tiểu Thất rút ra trường đao, muốn rách cả mí mắt, trong ánh mắt mang theo sát ý nồng nặc. Đối, nhớ ngươi bây giờ cái bộ dáng này, nhớ trong ngươi tâm cửu hận, ban đầu mắt của ta mở mở xem cha mẹ mình cùng thân nhân chết ở trước mắt ta thời điểm, cũng là cái bộ dáng này, ta thể ta muốn báo thù, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn cho những người kia cho nhà ta người đền mạng. Triệu Trường Không giọng điệu lạnh băng, đây chính là ngươi tàn sát sinh linh mà cớ. Vì bản thân tư dục sát hại mấy mươi ngàn tướng sĩ, liên quốc chủ bọn họ nếu là biết ngươi làm, cũng nhất định sẽ không tha ngươi. Liên Triệu Minh cả giận nói, Triệu Trường Không, ngươi có tư cách gì nói cha mẹ của ta? Nếu không phải bởi vì các ngươi, những môn phái kia sao lại ra tay với Dược Vương Cốc, cha mẹ ta há lại sẽ bỏ mình. Các ngươi đi, ta đây. Cha mẹ ta thù đâu? Ta chỉ là muốn báo thù, ta có lỗi gì? Chương 390, nổ tung chương 390, nổ tung. Triệu Trường Không trầm giọng nói, sự tình của cha mẹ ngươi ta rất xin lỗi, là ta làm liên lụy tới bọn họ, nhưng là những người này là vô tội, cũng không phải ngươi giết vô tội lý do. Liên Triệu Minh cười, ha ha, Triệu Trường Không, cha mẹ ta tử nạn đạo là ngươi một câu rất xin lỗi là có thể vãn hồi sao? Ta làm chuyện gì không cần phải ngươi ở chỗ này cơ tay múa chân. Hắn dứt tiếng, bóng dáng hướng trận pháp ngoài phòng tới. Chỉ cần hắn rời đi Triệu Trường Không trận pháp phạm vi, liền có thể lần nữa vận chuyển linh lực trong cơ thể. Vậy mà, Tiểu Thất bóng dáng ngăn ở Liên Triệu Minh trước mặt. Một cước đạp tới, đem Liên Triệu Minh gạt ngã trên đất. Ta muốn thay thôn tất cả mọi người báo thù. Tiểu Thất rút ra trường đao, hướng Liên Triệu Minh chém vào mà đi. Liên Triệu Minh ngồi trên mặt đất chật vật la lộn, tránh ra Tiểu Thất công kích, nhưng là Tiểu Thất kể từ đi theo Triệu Trường Không, một mực tại rèn luyện thể phách, chẳng qua là chốc lát, chém liền đả thương Liên Triệu Minh cánh tay trái. Mặc dù Liên Triệu Minh không cách nào vận chuyển linh lực, nhưng là hắn dù sao cũng là thoát phàm cảnh cường giả, điểm này thương thế đối với hắn mà nói không hề chí mạng. Triệu Trường Không cũng không ngăn trở, mặc cho Tiểu Thất phát tiết tức giận trong lòng. Rốt cuộc, Liên Triệu Minh toàn thân bị máu tươi nhuộm dần, chật vật chính là quỳ dưới đất. Xem khắp người vết thương, Liên Triệu Minh buồn bã cười một tiếng, mục quang lánh lệ xem Triệu Trường Không, đây chính là kết quả ngươi muốn. Ngươi thật sự cho rằng ngươi giết ta sau, những người tu này cùng triều đình sẽ tha ngươi? Triệu Trường Không liếc mắt một cái mọi người xung quanh. Chú ý tới Triệu Trường Không ánh mắt, có chút tu giả vội vàng bày tỏ, Triệu Thế Tử, chúng ta lập tức liền rời đi biên cảnh, bảo đảm sau này cũng không tiếp tục bước vào biên cảnh một bước. Đúng đúng đúng, giải quyết phiền toái trước mắt, chúng ta lập tức rời đi. Chúng ta cũng sẽ không gặp đến chuyện của ngươi nói ra. Triệu Trường Không không để ý đến những người này bảo đảm, hắn cũng sẽ không tin tưởng những người này thuận miệng một câu cam kết. Bọn họ nếu là muốn chết, có thể ra tay với ta, nhưng cũng phải xem bọn họ có hay không thực lực này. Liên Triệu Minh cười lạnh, Triệu Trường Không, nếu không phải ta bày ra đại trận, để bọn họ thực lực đại giảm, ngươi có tư cách này nói những lời này sao? Triệu Trường Không trầm giọng nói, Liên Triệu Minh, ngươi nếu là bây giờ tự phế tu vi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ta không cần ngươi bố thí, chớ ở trước mặt ta bày đặt người tốt lành gì, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Triệu Trường Không ánh mắt lạnh lùng, Liên Triệu Minh, ngươi quả thật không muốn thu tay lại. Ha 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 ha. Liên Triệu Minh ngửa mặt lên trời cười to, để cho ta thu tay lại. Ngươi dựa vào cái gì? Chính là chết, ta cũng phải lôi kéo các ngươi tất cả mọi người chôn theo. Cả người vết máu Liên Triệu Minh đột nhiên đứng lên. Trong cơ thể hắn linh lực nhất thời trở nên nóng nảy dị thường, áo bào không gió mà bay, không gian chung quanh càng là xuất hiện từng cơn sóng gợn. Cảm nhận được thân thể của đối phương biến hóa, ở vào trong đại trận những tu giả kia, rồi rít lui về phía sau, trong lòng dâng lên lau một cái dự cảm xấu. Nghiêm Phong sắc mặt chợt biến, đi mau, hắn muốn tự bạo. Nghe vậy, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, một kẻ thoát phàm cảnh cường giả muốn tự bạo, uy lực kia đủ để đem toàn bộ Thanh Lưu trấn san thành bình địa. Triệu Trường Không nhanh chóng hướng về hướng Tiểu Thất. lôi cánh tay của đối phương, nhanh chóng rút lui. Hiện trường nhất thời hỗn loạn tương mừng. Vậy mà, làm những người này xông ra trận pháp trong nháy mắt, bao phủ ở toàn bộ Thanh Nưu trấn đại trận vẫn ở chỗ cũ vận chuyển, những người này lần nữa bị rút ra huyết khí, sủi lơ trên đất. Nghiêm Phong tung người một đao chém về phía không trung, tạm thời trở cách đại trận rút ra đám người huyết khí. Đi chết. Ầm. Theo Liên Thiệu Minh gầm lên giận dữ, thân thể của hắn xuất hiện rầm rạp chẳng chịt vết nước, cuối cùng ở một đạo nhức mắt trong bạch quang, biến mất không còn tăm hơi. Trong phút chốc, phản phất toàn bộ thế giới đều yên lặng. Hùng mạnh sức công phá đem mặt đất nổ ra một cái hố sâu to lớn. Bạch quang phóng lên cao, quanh mình hết thể nhà cửa cùng thành tượng, trong nháy mắt là san thành bình địa, hóa thành phấn vụ. Triệu Trường không bố trí đi ra trận pháp, cũng ở đây trong chớp mắt bị xé vỡ nát. Những thứ kia hành động tương đối chậm tu giả, bóng dáng bị bạch quang cắn nuốt. Thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không thể phát ra. Triệu công tử, đi mau. Chiếu cố tốt sư muội ta. Trận pháp bị phá, Trịnh Lập Hiên linh lực trong cơ thể trong nháy mắt xông ra, một trưởng vô ở Triệu Trường không cùng tiểu thất trên thân. Lực lượng cường đại đem hai người đẩy về phía trước một khoảng cách. Sư Minh. Diêu Nãi Hân con người đột nhiên co rút lại, mong muốn ngăn lại Trịnh Lập Hiên, lại dĩ nhiên muộn một bước. Trịnh Lập Hiên vận chuyển trong cơ thể toàn bộ linh lực, ở trước mặt của hắn tạo thành một đạo phòng ngự bình chướng, mong muốn giúp Triệu Trường không ba người tranh thủ trốn đi thời gian. Thế nhưng là, hắn một kẻ bị trọng thương, ngã cảnh tu giả, như thế nào có thể chống đỡ được thoát phàm cảnh cường giả tự bạo chi uy? Trước mắt hắn bình chướng trong nháy mắt bị xé nát. Bất quá, đang ở Trịnh Lập Hiên cho là mình muốn thời điểm chết, một tòa cực lớn tượng đá xuất hiện ở Trịnh Lập Hiên trước mặt, đem hắn trực tiếp ôm vào trong ngực, bóng dáng nhanh chóng hướng xa xa bôn ba. Vậy mà, cái này thoát phàm cảnh tự bạo uy lực quá mức mãnh liệt, hung mạnh phá hủy lực, để cho cứng rắn vô cùng tượng đá, thân thể cũng ở đây nhanh chóng tan rã. Tượng đá thân thể không ngừng hóa thành phấn vụn, cuối cùng chỉ còn dư lại hai cái cánh tay, gắt gao che chở Trịnh Lập Hiên thân thể, rơi xuống trên đất, chợt đi mấy thước khoảng cách. Mà toàn bộ Thanh Nưu trấn những tu giả khác, chỉ có một phần nhỏ, tại sự giúp đỡ của Nghiêm Phong thoát đi Thanh Nưu trấn. Những tu giả khác, toàn bộ ở trong bạch quang biến thành phấn vụn. Thảm thiết, mấy mươi ngàn người trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Ngay cả Liên Thiệu Minh bố trí trận pháp, cũng xuất hiện rầm rạp chẳng chịt vết nứt. Bất quá, Nghiêm Phong mới vừa rồi cũng đem toàn bộ linh lực dùng để ngăn trở tự bạo đánh vào, đưa đến sắp vỡ vụn trận pháp lần nữa bắt đầu vận chuyển. Mấy mươi ngàn người trong nháy mắt biến mất, nồng nặc huyết khí vẫn ở chỗ cũ không trung ngưng kết. Nồng nặc huyết khí đem toàn bộ Thanh Nưu trấn bầu trời che giấu, nhìn qua giống như nhân gian luyện ngục. Trung quanh yên tĩnh như chết, trừ cực lớn tiếng nổ mạnh sau đủ thai, nghe được một chút thanh âm. Rắc rắc. Rốt cuộc, tượng đá tàn phá bàn tay vỡ vụn, bên trong cút ra đây một đạo bóng người. Bóng người sắc mặt trắng bệnh, cả người bất mãn vết máu, hắn lắc lư mấy cái đầu, để cho bản thân giữ vững tỉnh táo. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa phương hướng. Chỗ đó, còn có một tòa tượng đá nằm trên mặt đất, tựa hồ dưới người còn che chở mấy đạo nhân ảnh. Triệu công tử, người này chính là Trịnh Lập Hiên, hắn dùng trường kiếm chống đỡ mặt đất để cho bản thân chật vật đứng lên, lảo đảo đi tới. Hắn mong muốn nâng lên tượng đá, thế nhưng là tượng đá quá nặng, lấy hắn tình huống bây giờ, căn bản là không có cách đem dung chuyển tượng đá. Đột nhiên, một đạo bóng người bay tới. Trịnh Lập Hiên nhìn người tới, liền vội vàng cong người, xin ra mắt tiền bối. Nghiêm Phong không để ý đến Trịnh Lập Hiên, mà là bàn tay vung lên, đem tượng đá giơ lên. Ở tượng đá dưới người, che chở ba đạo bóng người, chính là Triệu Trường Không, Tiểu Thất cùng với Diêu Nại Hân. Triệu công tử, sư muội. Trịnh Lập Hiên liền vội vàng tiến lên, kiểm tra Triệu Trường Không ba người tình huống. Cũng được, ba người bọn họ còn có hô hấp, chẳng qua là tu vi quá yếu, vị mới vừa rồi đánh vào cấp chấn động ngất đi. Chương 391, Phật tu công pháp. Chương 391, Phật tu công pháp. Rất nhanh, Triệu Trường Không ba người thức tỉnh. Triệu Trường Không từ hố đất trong bò đi ra, nhìn về phía xung quanh. Không thể nói một mảnh hỗn độn, mà là chút nào không nhìn ra, nơi này đã từng là một tòa phồn hoa mua bán trấn nhỏ. Đều chết hết sao? Triệu Trường Không nhìn về phía bên người Nghiêm Phong. Nghiêm Phong sắc mặt nghiêm trọng, chỉ có một phần nhỏ tu giả chạy ra ngoài, những binh lính kia cùng quan viên đều chết hết. Triệu Trường Không vẻ mặt mở ra. 100,000 tướng sĩ, còn có nhiều như vậy tu giả, trận chiến này đối với Đại Vũ mà nói, có thể nói là dị thường thảm thiết. Tổn thất to lớn như thế, sợ là mấy năm thời gian, Đại Vũ đều khó mà khôi phục nguyên khí. Ầm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài thành phương hướng chuyển tới một tiếng vang thật lớn. Mấy đạo nhân ảnh lảo đảo, chật vật chạy thủ mạng, lại trở về trận pháp này trong. Nhất thời, huyết khí của bọn họ lần nữa bị trận pháp rút ra, từng cái một sắc mặt trắng bệnh. Không, không xong. Việt quốc đại quân giết tới. Một kẻ tu giả hoảng hốt hô to. Nghiêm Phong sắc mặt ngưng lại, ánh mắt nhìn về phía bị san thành bình địa thành tường ngoài, ở đó xa xa, đại quân nhấc lên một mảnh bụi mù. Bọn họ quả nhiên đến rồi, Thanh Nưu trấn khẳng định không thủ được. Ta đem trận pháp phá vỡ, các ngươi từ Bắc Thành trực tiếp rời đi. Triệu Trường Không cau mày, vậy còn ngươi? Nghiêm Phong ánh mắt lãnh đạm, ta là Đại Vũ Vũ Lập quân thống lĩnh, đây là thân ta vì Đại Vũ tướng soái chức trách, ta không thể lui, con đường sau đó phải dựa vào chính ngươi đi. Hắn rút ra trường đao, tung người nhảy một cái, hư đứng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu màu đỏ tươi khát máu đại trận, lau một cái đao mang ở thân đao của hắn lấp lóe. Hắn giơ lên trường đao, liền tính toán chém về phía kia không trung ngưng kết huyết khí. Đi. Triệu Trường Không cũng không khuyên Nghiêm Phong, bởi vì hắn rất rõ ràng, thân là tướng soái chức trách, ban đầu cha mẹ hắn chính là vì thủ vệ biên cương bên ngoài suốt 15 năm. Vậy mà đang ở Triệu Trường Không chuẩn bị mang theo Trịnh Lập Hiên đám người lúc rời đi, thân thể của hắn lại đột nhiên không bị khống chế. Triệu công tử, ngươi làm sao vậy? Trịnh Lập Hiên phát hiện Triệu Trường Không không đúng, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Triệu Trường Không nơi cổ nổi gân xanh, mong muốn nắm giữ thân thể của mình. Thế nhưng là, phía sau hắn Triệu Trường Không con ngươi lại đột nhiên biến thành màu đỏ. A! Triệu Trường Không gầm lên giận dữ. Trong phút chốc, một cỗ cường đại sóng khí từ Triệu Trường Không thân thể bắn ra. Trịnh Lập Hiên vội vàng bảo hộ ở tiểu thất cùng Diêu Nãi Hân trước mặt. Cho dù như vậy, Trịnh Lập Hiên đám người vẫn bị đẩy lui một khoảng cách. Triệu công tử, sư phụ, đột nhiên xuất hiện một màn, để cho mọi người đều là mặt kinh ngạc. Nghiêm Phong ánh mắt xem ra, các ngươi tại sao còn chưa đi? Tiểu thất liền vội vàng nói, sư phụ ta không biết thế nào. Nghiêm Phong cau mày. Đột nhiên, Triệu Trường Không thân thể phảng phất là bị nào đó triệu hoán bình thường, nhanh chóng hướng không trung bay lên mà đi. Trung quanh càng là tản mát ra lau một cái màu đỏ tươi quang mang, càng làm cho đám người khiếp sợ chính là không gian xung quanh trong huyết khí vậy mà chủ động hướng Triệu Trường Không thân thể hội tụ, sau đó dung nhập vào Triệu Trường Không thân thể. Đại sư Minh, Triệu công tử đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn cũng tu luyện Liên Thiệu Minh cái chủng loại kia công pháp? Trịnh Lập Hiên lắc đầu, không đúng, trên người hắn không có cái loại đó lệ khí. Lúc này, bầu trời ngưng kết huyết khí, từ từ ở Triệu Trường Không trung quanh ngưng kết thành cái máu, hơn nữa còn có trận trận phạm âm hiện lên. Vâng, làm trung quanh huyết khí toàn bộ bị kén máu hấp thu, một tiếng vang thật lớn. Trận pháp trong nháy mắt vỡ vụn. Trận pháp phá, chạy mau. Mới vừa đem về trong thành tu giả, rối rít hướng cửa thành bắc phương hướng bỏ chạy. Trịnh Lập Hiên cũng không rời đi, mà là nhìn về phía Nghiêm Phong hỏi, Nghiêm thống lĩnh, Triệu công tử chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn hấp thu những thứ này huyết khí sẽ không có vấn đề gì đi. Nghiêm Phong sắc mặt nghiêm trọng, chú ý tới Triệu Trường Không trung quanh hiện lên phạm âm phù lục, hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, Phật tu công pháp. Theo hắn biết, Triệu Trường Không là một kẻ võ tu, vì sao cái gì sẽ có phạm âm? Thậm chí, lấy hắn bây giờ thoát phàm cảnh tu vi, vậy mà cũng không cách nào nhìn thấu Triệu Trường Không tình huống bây giờ. Không biết. Nghiêm Phong trả lời để cho Trịnh Lập Hiên đám người trong lòng trầm xuống, trên mặt đều là vẻ lo âu. Hắn cũng không đem Phật tu công pháp chuyện nói ra, bởi vì hắn rất rõ ràng, Phật tu ở nơi này lục đại hệ thống trong là bị cô lập tồn tại, nếu để cho người khác biết Triệu Trường Không là một vị có Phật tu thể hệ tu giả, sợ là sau này sẽ gặp phải toàn bộ Cửu Châu đại lục ngăn chặn. Nghiêm Phong, không nghĩ tới ngươi lại đang nơi này. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng người xuất hiện, thấy được Nghiêm Phong bóng dáng lúc, hơi mẩn ra, có vẻ hơi kinh ngạc. Nghiêm Phong nhìn, giọng điệu lạnh băng, Đức Phương Hạo, ngươi cùng người nọ chôn sống ta Đại Vũ 100,000 tướng sĩ cùng nhiều tu giả, hôm nay ta nhất định chém ngươi. Ha 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 ha. Nghe vậy, Đức Phương Hạo không nhịn được cười lớn, trong giọng nói mang theo một tia giễu cợt, Nghiêm Phong, ngươi đã không phải là Vũ Lập quân thống lĩnh, chẳng lẽ còn phải vì cái đó triều đình bán mạng sao? Đáng giá không? Nghiêm Phong sắc mặt lăng nhiên, tự nhiên đáng giá. Đức Phương Hạo chỉ sau lưng, Nghiêm Phong, phía sau ta có mấy chục ngàn tướng sĩ, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng các ngươi mấy người này có thể chống đỡ chúng ta Việt Quốc đại quân không được? Nghiêm Phong ánh mắt lạnh lùng, thất phu giận dữ máu vẩy ngàn dặm, chúng chi ta cái này Vũ Lập quân thống lĩnh, chết cũng có gì sợ? Đức Phương Hạo ánh mắt ngưng lại, đã ngươi chờ muốn chết, vậy thì chết đi. Bàn tay vung lên, mèo. Trong phút chốc, sau lưng rầm rạp chẳng chịt mũi tên hướng bị hư mất thanh lưu chân bắn tới. Nghiêm Phong bóng dáng đi tới tiến lên, chém ra một đao. Nhất thời, một mảnh mũi tên hóa thành phấn vụn. Bất quá, mặt đất Trịnh Lập Hiên ba người thời là hoảng hốt sử dụng vũ khí ngăn trở. Nghiêm Phong chặn một mảnh mũi tên, bóng dáng hướng Đức Phương Hạo phong tới. Thấy được Nghiêm Phong bóng dáng, Đức Phương Hạo bóng dáng lui nhanh. Lấy hắn linh huyền cảnh thực lực, tự nhiên không phải là đối thủ của Nghiêm Phong. Nghiêm Phong tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã xuất hiện ở Đức Phương Hạo trước mặt. Một đao chém xuống, đao mang trong nháy mắt bức dừng Đức Phương Hạo, khiến cho hắn không thể không xoay người hồi kích. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Đức Phương Hạo bóng dáng bị đánh bay đi ra ngoài. Hai chân của hắn trên mặt đất chợt đi mười mấy thước lúc này mới dừng lại, nhìn một cái cổ tay của hắn còn đang không ngừng run rẩy. Đức Phương Hạo ánh mắt hài hước, không hổ là thoát phàm cảnh cường giả, một đao này ta suýt nữa không tiếp nổi. Nghiêm Phong thanh âm lạnh như băng truyền tới, hạ lệnh rút quân, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha. Đức Phương Hạo cười lạnh, Nghiêm Phong, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Chỉ bằng một mình ngươi linh huyền cảnh ba tầng thực lực, cũng dám cùng ta chống lại? Ai nói là một mình ta? Đột nhiên, bốn phương tám hướng xông ra mấy đạo nhân ảnh, bọn họ đem Nghiêm Phong vây vào giữa. Cùng lúc đó, bọn họ ngón tay kết ấn, trong tay xuất hiện mấy cái phù lục. Phù lục thiêu đốt, nhất thời đất rung núi chuyển. Một cái màu đỏ bình chướng, đem Nghiêm Phong giam ở trong đó. Nghiêm Phong quét nhìn chung quanh ánh mắt nghiêm trọng. Đức Phương Hạo thanh âm lần nữa truyền tới, kỳ thực trận pháp này là vì giải quyết quái vật kia, không nghĩ tới, hắn vậy mà như thế không chịu nổi một kích, tự bạo với trong thanh lưu trấn, vừa đúng, dùng tại ngươi Nghiêm thống lĩnh trên thân. Chương 392, thời khắc sinh tử chương 392, thời khắc sinh tử bát hoang phần huyết trận. Nghiêm Phong thấy vậy, sắc mặt nhất thời nghiêm trọng. Việt Quốc tài nguyên tu luyện thiếu thốn, vốn là một cái mảnh đất chật hẹp, cũng không thoát phàm cảnh tu giả. Nhưng là nghe nói trăm năm trước, Việt Quốc hoàng thất tốn hao giá cả to lớn, thu được một bộ đủ để xoắn giết thoát phàm cảnh cường giả trận pháp, tên là Bát Hoang Phần Huyết Trận. Đức Phương Hạo cười lạnh, ha ha. Không nghĩ tới Nghiêm thống lĩnh lại vẫn nhận được trận pháp này, không sai, đây chính là Bát Hoang Phần Huyết Trận, chuyên giết thoát phàm cảnh cường giả. Nghiêm Phong, các ngươi đại vũ bại cục đã định, không bằng đầu hàng gia nhập ta Việt Quốc, vì ta Việt Quốc hiệu lực, bảo đảm ngươi sau này vinh hoa phú quý. Nam mơ, thân là đại vũ Vũ Lập quân thống lĩnh, hắn sao có thể đầu hàng địch? Đức Phương Hạo trong mắt sát ý thoáng qua, đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Dứt tiếng, ông, một tiếng vang thật lớn, đại địa kịch liệt rung động. Một đạo đỏ thắm như máu cực lớn bình chướng chống rồng sinh thành, như cùng một cái trừ lại cự chén, đem Nghiêm Phong kể cả Đức Phương Hạo đám người cùng nhau bao phủ ở bên trong. Bình chướng vách trong, vô số vạn bẹo phù văn như cùng sống vật vậy ngọ ngoại, tản mát ra làm người sợ hãi nóng bỏng cảm giác, dường như muốn đem Nghiêm Phong máu tươi bốc hơi bình thường. Đức Phương Hạo thân ở trận nhãn vị trí, trên mặt cười gần càng tăng lên, ở trận pháp gia trì hạ, hắn nguyên bản linh huyền cảnh 3 tầng tột cùng khí tức hoàn toàn liên tục tăng lên, mơ hồ chạm tới thoát phàm cảnh ngưỡng cửa, mà còn lại 7 người, khí tức cũng tăng vọt tới đến gần linh huyền cảnh 3 tầng. Nghiêm Phong thân ở trong trận, nóng bỏng nhiệt độ hàng không gian chung quanh cũng thiêu đốt đến vặn vẹo trạng thái. Hắn đem linh lực trải rộng toàn thân, chống cự cái loại đó nhiệt độ nóng bỏng. Muốn giết ta, các ngươi cũng xứng. Nghiêm Phong mắt hổ trợn tròn, quát to một tiếng như sấm sét nổ vang. Trường đao trong tay của hắn long long rung động, thân đao trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt ngân mang. Liệt Vân, ánh đao xé toạc sền sệt không khí, mang theo chặt đứt sơn nhạc khí thế bằng bạc, ngang nhiên bổ về phía gần đây một kẻ Việt quốc linh huyền cảnh tu giả. Một đao này nhanh như thiểm điện, thế không thể đỡ. Vậy mà, kia bị phong tỏa tu giả không hề hốt hoảng. Hai tay hắn đột nhiên hướng trước người hợp lại, một mặt từ vô số huyết sắc phù văn ngưng tụ mà thành cực lớn hình thoi tấm thuẫn trong nháy mắt thành hình. Ầm. Ánh đao hung hăng chạm tại huyết thuẫn trên, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang lớn. Huyết thuẫn kịch liệt chấn động, mặt ngoài phù văn sáng tối chập chờn, nứt ra từng đạo khe hở, lại cũng chưa hoàn toàn vỡ vụn. Tu giả khỏe miệng tràn ra từng tia vết máu, hiển nhiên bị chút chấn động. Bất quá, trận pháp này hoàn toàn thật ngăn trở thoát phàm cảnh cường giả một kích. Nghiêm Phong trong lòng run lên. Mới vừa rồi một đao kia, hắn gần như dùng toàn lực, không nghĩ tới trận pháp này lực phòng ngự vượt xa hắn dự đoán. Nghiêm Phong, sẽ cho ngươi một lần cơ hội, là hàng hay là chết. Đức Phương Hạo thanh âm lần nữa truyền tới. Nghiêm Phong ánh mắt lạnh băng, sát ý hiện lên. Chú ý tới Nghiêm Phong không giảm mà lại tăng khí thế, Đức Phương Hạo gần giọng hạ lệnh, giết. Trong phút chốc, trong trận huyết quang tăng gọn, vô số đạo từ thuần túy sát ý cùng huyết khí ngưng kết mà thành đỏ thắm xiển xích từ bốn phương tám hướng chống rông sinh thành, phát ra chói tai phá không tiếng rít, giống như độc mãng vậy hướng Nghiêm Phong mà tới. Xiển xích chỗ đi qua, không gian cũng lưu lại nhàn nhạt huyết sắc dấu vết. Nghiêm Phong sắc mặt trầm xuống, trong tay ánh đao nhảy múa, tạo thành một mảnh gió thổi không lọt màn ánh sáng màu bạc. Dày đặc như mưa sắt thép va chạm cùng năng lượng tiếng va chạm liên miên bất tuyệt. Đỏ thắm xiển xích không ngừng vỡ nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Nhưng mới xiển xích lại liên tục không ngừng điệu tử trong trận pháp nảy sinh, phản phất vô cùng vô tận. Nhưng ở trận pháp kéo dài chèn ép cùng tiêu hao hạ, Nghiêm Phong động tác không thể tránh khỏi xuất hiện một tia trì trệ. Vậy mà, những thứ kia xiềng xích giống như rắn độc đột phá đao màn khe hở, hung hăng quất vào Nghiêm Phong vai trái. Phúc. Cương khí hộ thể bị trong nháy mắt xé toạc, bên bị áo giáp cũng bị rút ra một đạo vết rách, đầu vai nhất thời chảy ra sức thịt. Đau nhức đánh tới, Nghiêm Phong hừ một tiếng, ánh mắt lại càng hung hiểm hơn. Dựa thế xoay người, trường đao vạch ra một cái hoàn mỹ viên hồ, đem nhân cơ hội đánh tới ngoài ra mấy cái xiềng xích toàn bộ chặt đứt. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng rõ ràng, nếu là như vậy một mực mang xuống, sợ là rất nhanh chỉ biết rơi vào hạ phong, phải mau sớm thoát khốn mới được. Toái tinh, Nghiêm Phong cưỡng ép đè xuống thương thế, trong cơ thể hùng hồn linh lực không giữ lại chút nào địa bùng nổ. Thân đao ngân mang tăng gọn, phản phất ngưng tụ lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời, một đạo so trước đó càng thêm bá đạo cực lớn đao cương ầm ầm thành hình, mang theo vỡ nát sao trời uy thế, hướng trận pháp bình chướng hung hăng chém tới. Đao mang chỗ đi qua, không gian cũng vì đó mà mẹo, đỏ thắm xiềng xích chạm vào liền tan nát, hóa thành phấn vụn. Đức Phương Hạo sắc mặt kỳ biến, hắn không nghĩ tới Nghiêm Phong bị thương còn có thể bộc phát ra như vậy một kích. Cung cấp ta sử xuất toàn lực. Đức Phương Hạo lạc giọng điên cuồng hét lên, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trước mặt dung nhập vào pháp trận, những người khác cũng là làm ra động tác giống nhau. Trong phút chốc, toàn bộ bát hoang phần huyết trận kịch liệt sôi trào. Trong trận tràn ngập huyết khí điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt ở Đức Phương Hạo trước người ngưng tụ thành một cái khổng lồ huyết sắc giao long. Máu này giao hai mắt đỏ ngầu, tản mát ra ngút trời hung lệ cùng khí tức hủy diệt. Giống. Huyết giao phát ra một tiếng long trời lở đất gầm thét, thình lình nên hướng Nghiêm Phong một kích kia đao mang. Ầm. Một đạo tiếng vang kịch liệt ở trung tâm trận pháp bùng nổ. Năng lượng to lớn đem mặt đất đập ra một đạo hố sâu, sóng khí hướng bốn phía mãnh liệt mà đi, nhấc lên một đám bụi trần. Tia sáng chói mắt trong nháy mắt cắn nuốt hết thảy. Vì cực lớn đánh vào, khiến bảy tên Việt quốc linh huyền cảnh tu giả nhất tề phun máu tươi tung tóe, khí tức trong nháy mắt hể bại đi xuống. Bụi mù tản đi, Nghiêm Phong bóng dáng chậm rãi hiện lên. Hắn kịch liệt thở hào hẹn, khí tức bề ngoài, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn cầm đao cánh tay phải run rẩy kịch liệt, nước gan bàn tay, máu tươi theo cán đao chảy xuôi, khóe miệng càng là có máu tươi tràn ra, nhưng bị hắn cưỡng ép nuốt trở về. Mặc dù bị trọng thương, nhưng Nghiêm Phong ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như ứng, đáng tiếc, các ngươi trận pháp này còn giết không được ta. Đức Phương Hạo trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, hắn không nghĩ tới Nghiêm Phong vậy mà khủng bố đến đây. Thực lực như vậy cường giả, nếu không thể thu về Việt quốc, quyết không thể lưu. Hắn khí tức trong tràn đầy sát ý, Nghiêm Phong, ngươi đã làn đỏ hết đà, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Kết ấn. Huyết sát chỉ. Đám người cố nén đau nhức, hai tay kết ấn. Trong phút chốc, đã tàn phá không chịu nổi trong trận pháp, một đạo màu đỏ sẫm chỉ mang như cùng đi từ địa ngục gai độc, xé toạc không gian, xuất hiện ở Nghiêm Phong đỉnh đầu. Cảm nhận được đỉnh đầu màu đỏ chỉ mang, Nghiêm Phong con người đột nhiên rụt lại, hắn giờ phút này trạng thái cực kém, nội thương nghiêm trọng, có thể cảm nhận được đang bị một cỗ lạnh băng khí tức tử vong bao phủ. Hủy thiên diệt địa năng lượng, để cho chung quanh đất dùng núi chuyển. Nghiêm thống lĩnh, xa xa, Trịnh Lập Hiên ba người muốn rách cả mí mắt, vọt tới, mong muốn trợ giúp Nghiêm Phong thoát khốn. Vậy mà, lại bị trận pháp còn sót lại uy áp gắt gao ngăn trận, không thể động đậy. Tiểu Thất cùng Diêu Nãi Hân càng là sắc mặt trắng bệch. Mau dẫn hắn đi. Nghiêm Phong nhìn một cái Trịnh Lập Hiên cùng với xa xa không trung kén máu, gàn giọng mắng. Nghe vậy, Đức Phương Hạo cười lạnh, muốn đi. các ngươi cảm thấy hôm nay có người có thể còn sống rời đi nơi này sao? Chương 393, phá kén. Chương 393, phá kén. Dứt tiếng, một đạo đạo đỏ thám xiển xích từ lòng đất lộ ra, hướng Trịnh Lập Hiên ba người mãnh liệt mà tới. Trịnh Lập Hiên đem hết toàn lực, rốt cuộc tránh thoát trận pháp trói buộc. Trường kiếm trong tay vạch ra mấy đạo lưu quang, chạm tại những thứ kia xiển xích trên. Phanh phanh phanh. Vậy mà, Trịnh Lập Hiên vốn là bởi vì trọng thương ngã cảnh, căn bản là không có cách chém vỡ những thứ kia xiển xích, chỉ có thể tạm thời ngăn cản. Trịnh Lập Hiên đem hai người bảo hộ ở sau lưng, sắc mặt nghiêm trọng. Lấy thế cục bây giờ, bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này, chẳng qua là vấn đề thời gian. Xa xa Nghiêm Phong bóng dáng đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa, bóng dáng đã là đi tới Trịnh Lập Hiên ba người trước mặt. Một đạo đao mang chém ra. Ầm. Những thứ kia cuốn qua hướng Trịnh Lập Hiên ba người xiển xích đều bị đao mang xé thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, Đức Phương Hạo đám người bóng dáng đã vọt tới. Đi mau. Thanh âm rơi xuống, Nghiêm Phong quay đầu ứng kích. Lần nữa cùng những người này đại chiến ở chung một chỗ. Bất quá, Nghiêm Phong đã ở chiến đấu mới vừa rồi trong bị thương, lúc này đối mặt Đức Phương Hạo đám người công kích, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Trịnh Lập Hiên ba người biết bọn họ tiếp tục lưu lại, chỉ có thể để cho Nghiêm Phong càng thêm phân thần, chỉ có thể nhanh chóng rút lui chiến trường. Vậy mà, một kẻ linh huyền cảnh 2 tầng tu giả đã ngăn ở bọn họ trên đường rút lui. Trịnh Lập Hiên một tay cầm kiếm, chạm mặt một kiếm chém ra. Tính toán toàn lực cấp Diêu Nãi Hân cùng Tiểu Thất tranh thủ rời đi thời gian. Ầm. Trịnh Lập Hiên toàn lực một kích, bị đối phương nhẹ nhõm chặn. Đối phương giơ lên trường đao tung người nhảy lên, trọng đao hướng Trịnh Lập Hiên đỉnh đầu đập tới. Tốc độ nhanh, Trịnh Lập Hiên căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể gồng đỡ. Phanh. Trong phút chốc, Trịnh Lập Hiên cẳng chân nhập vào trong bùn đất, kịch liệt sức công phá, để cho nội tạng của hắn suýt nữa bị rung ra bên ngoài cơ thể. Đại sư Minh. Diêu Nãi Hân rút ra bên hông nhuyễn kiếm, một đạo tàn ảnh lướt qua nhắm thẳng vào người nọ ngực. Đối phương không chút nào đem Diêu Nãi Hân để ở trong mắt. Trong cơ thể linh lực mãnh liệt mà ra, một cỗ sóng khí trong nháy mắt đụng vào Diêu Nãi Hân thân thể. Phanh. Diêu Nãi Hân thân ảnh nhất thời bay ra ngoài, thậm chí đều không thể đến gần thân thể của đối phương. Sư muội. Trịnh Lập Hiên dùng sức thoát khỏi trường đao áp lực, trường kiếm quét ngang, bước lui đối phương, bóng dáng nhanh chóng đi tới Diêu Nãi Hân bên người. Sư Minh, ta không có sao. Diêu Nãi Hân cưỡng ép áp chế cuộn trào khí huyết, nhưng sắc mặt tái nhợt, đã nói rõ hết thảy. Một bầy kiến hôi, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Dứt tiếng, đối phương bóng dáng lần nữa vọt tới. Về phần một bên, Nghiêm Phong đối mặt mấy người vây công, cũng căn bản lại không dành cố kỵ Trịnh Lập Hiên ba người tình huống, đang khổ cực chống đỡ trăm chiêu sau. Một kẻ tu giả một kiếm đâm trúng Nghiêm Phong cánh tay trái, máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ áo quần. Đức Phương Hạo tung người một đao chém xuống. Không gian chung quanh lần nữa hiện ra rậm rạp chẳng chịt màu đỏ tươi xích sắt, nhân cơ hội quấn quanh ở Nghiêm Phong tứ chi, đem hắn bóng dáng cố định giữa không trung. Đức Phương Hạo trên mặt lộ ra lau một cái cười lạnh. Chém giết Nghiêm Phong cơ hội đã đến. Đức Phương Hạo tung người một đao chém về phía Nghiêm Phong, một đao này hàm chứa hắn một kích toàn lực, đủ để đem Nghiêm Phong hoàn toàn mạt sát. Nghiêm Phong trong con ngươi, lưỡi đao không ngừng phóng đại. Hắn hiểu được, một kích này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, Nghiêm Phong làm ra một cái quyết định, ánh mắt của hắn điên cuồng, khí tức chung quanh trong nháy mắt rối loạn, linh lực trong cơ thể tiết ra ngoài, đem không gian chung quanh cũng xé vỡ vụn không chịu nổi. Đức Phương Hạo cảm nhận được Nghiêm Phong khí tức, sắc mặt chợt biến. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Vậy mà, Đức Phương Hạo lúc này mong muốn rút lui đã là không còn kịp rồi. Rắc rắc. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn đột ngột vang lên, vượt trên chiến trường toàn bộ ầm ĩ. Sau đó, nương theo lấy trận trận phạm âm truyền tới. Trong nháy mắt, lao một cái hào quang màu đỏ của tới, phản phất toàn bộ thiên địa đều bị bất động. Mà thanh âm này ngọn nguồn, chính là xa xa thanh lưu chấn giữa không trung biên kia kén máu. Kén máu mặt ngoài, đến không hết chói mắt màu vàng vết nước hiện lên, giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra. Một cỗ đã bảng bạc lại nội liễm khí tức khủng bố, giống như ngủ say cự thú viễn cổ thức tỉnh, ầm ầm cuốn qua toàn bộ chiến trường. Hơi thở kia mạnh, trong nháy mắt sông vỡ bát hoang phần huyết trận cuối cùng còn sót lại chấn động. Đức Phương Hạo kia phải giết một chém, ở khoảng cách Nghiêm Phong lực chưa đủ 3 thước chỗ, lại bị cỗ này đột nhiên bùng nổ bên mông khí tức cứng rắn dừng ở trên không. Giống như lâm vào vô hình vũ bùn, cũng không còn cách nào tiến lên chút nào. Ngay cả Nghiêm Phong trong cơ thể linh lực nóng nảy, cũng bị trong nháy mắt bình ổn lại. Trong nháy mắt, bành, kén máu ầm ầm nổ tung. Vô số hỗn tạp kim quang cùng kia máu năng lượng mạnh vụn tứ tán bay ra. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, ở đầy trời quang vũ cùng trong huyết vụ, chậm rãi hiện lộ ra. Là sư phụ. Tiểu Thất nhìn về phía đạo nhân ảnh kia, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Đạo nhân ảnh kia chính là Triệu Trường Không. Đột nhiên xuất hiện một màn, nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy Triệu Trường Không hư đứng ở giữa không trung, áo của hắn đã bị chảy loạn xé nát, trên người mơ hồ có thể thấy được phủ đầy phù văn màu vàng tản mát ra tia sáng kỳ dị. Chậm rãi, Triệu Trường Không mở mắt. Bất quá, cặp mắt kia lại trở thành yêu dị màu đỏ, làm cho tâm thần người run rẩy, không dám nhìn thẳng. Giả thần giả quỷ. Nguyên bản hướng Trịnh Lập Hiên ba người ra tay tên kia Việt Quốc tu giả, mặt lộ vẻ khinh thường, tung người nhảy một cái, một đao chém về phía Triệu Trường Không phương hướng. Đao mang vạch phá không gian, nháy mắt đến Triệu Trường Không trước mặt. Triệu Trường Không chẳng qua là nhìn một cái. Phanh. Một tiếng vang trầm, đao mang trên không trung trong nháy mắt tiêu tán. Thấy cảnh này, nguyên bản không thèm đếm xỉa tu giả sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới, người trước mắt này cũng chỉ là một cái ánh mắt, liền có như thế uy lực. Hắn xoay người liền muốn chạy trốn. Vậy mà, Triệu Trường Không bóng dáng động. Hắn nắm vào trong hư không một cái. Mong muốn trốn đi tu giả thân ảnh nhất thời bị trói buộc tại nguyên chỗ, sắc mặt hắn chợt biến, một cỗ mùi chết chóc để cho hắn hoảng sợ hô, "Đại tướng quân, cứu ta!" Đức Phương Hạo cũng không có bất kỳ động tác, mà là sắc mặt ngưng trọng xem một màn này. Phanh! Một giây kế tiếp, mới vừa hướng Triệu Trường Không ra tay tu giả, bóng dáng trên không trung biến thành một vũng máu sương mù. Thực lực kinh khủng như thế, để cho chung quanh những tu giả kia sắc mặt trắng bệnh. Một kẻ tu giả hoảng hốt nói, "Lại tướng quân, người này rốt cuộc là cái gì quái vật? Trận pháp đã tàn phá không chịu nổi, chúng ta sợ không phải đối thủ của hắn." Đức Phương Hạo dĩ nhiên là không cam lòng rời đi. Hắn trừng mắt một cái bên người tu giả, lâm trận bỏ chạy người, giết không tha. Nghiêm Phong đã là nỏ hết đà, hắn một người có gì sợ sợ. "Các ngươi đừng quên, chúng ta sau lưng còn có mấy mươi ngàn tướng sĩ, đại quân vừa đến, bọn họ hẳn phải chết." Cảm nhận được là Đức Phương Hạo trong ánh mắt sắc ý, đám người chỉ đành nhắm mắt lưu lại, cảnh giác nhìn chăm chú Triệu Trường Không. Đột nhiên, Triệu Trường Không bóng dáng biến thành một đạo tàn ảnh. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã là đi tới Đức Phương Hạo đám người trước mặt. Nhất thời, Đức Phương Hạo con người đột nhiên co rút lại, bóng dáng lui nhanh, đội vàng hét, ngăn hắn lại. Chương 394, Bùi Bẩm, Lạc Định. Chương 394, Bùi Bẩm, Lạc Định. Cái khác mấy tên tu giả nghe vậy, lần nữa kết ấn. Vô số xiềng xích từ trong không gian xông ra, hướng Triệu Trường Không cuốn qua mà đi. Nhưng là, một màn kế tiếp, lại làm cho những người tu này tâm chìm vào đáy vực. Bởi vì bọn họ phát hiện, những thứ này xiềng xích thậm chí còn không có tiếp xúc được Triệu Trường Không thân thể, sẽ gặp hoàn toàn vỡ nhỏ. Oeng! Một tiếng nổ vang, nguyên bản liền vỡ vụn không chịu nổi trận pháp, bị Triệu Trường Không một trường nổ nát. Vì mấy tên tu giả sắc mặt trắng bệnh, rối rít hô máu, khí tức cũng ở đây trong nháy mắt hề bại xuống. Bọn họ chú ý tới Triệu Trường Không ánh mắt nhìn lại. Cái loại đó nội tâm sợ hãi, hoàn toàn đánh nát trong bọn họ tâm phòng tuyến. Một kẻ tu giả trước tiên xoay người chạy trốn. Thấy có người trốn đi, những tu giả khác cũng đi theo hướng đại quân phương hướng rút lui. Rút lui vài trăm mét, Đức Phương Hạo thấy vậy, giận dữ hét, lâm trận bỏ chạy người chết, cung cấp lao tử trở về. Vậy mà, đối mặt sau lưng sợ hãi, bọn họ lựa chọn thì làm như không thấy, tiếp tục hướng phía sau rút lui. Phải biết, tu luyện đến linh huyền cảnh vốn là không dễ, ai sẽ nguyện ý chết ở loại địa phương này. Đức Phương Hạo trong lòng giận dữ, chờ sau khi trở về, hắn nhất định sẽ đem việc này báo lên, khiến cái này lâm trận bỏ chạy người trả giá đắt. Bất quá, thấy được Triệu Trường Không đỏ thắm ánh mắt quét tới, Đức Phương Hạo chấn động trong lòng, xoay người cũng hướng đại quân phương hướng bỏ chạy. Vậy mà, Triệu Trường Không bóng dáng tại nguyên chỗ mơ hồ một cái, biến thành một đạo tàn ảnh. Chẳng qua là trong thời gian ngắn, thân ảnh của hắn liền đã ngăn ở tên kia trước hết chạy thủ mạng tu giả trước mặt. Nhất thời, kia tu giả chỉ cảm thấy một cỗ lạnh băng thấu xương sát ý trong nháy mắt bao phủ toàn thân, phản phất liền linh hồn đều bị đóng băng. Hắn hoảng sợ trợn to cả mắt, thậm chí không kịp phản ứng, bản năng đem toàn bộ linh lực điên cuồng che ở trước người. Triệu Trường Không chẳng qua là hơi giơ tay lên. Trong phút chốc, tên kia tu giả thân thể liền bị giam cầm tại nguyên chỗ, bảo hộ ở trước người hắn linh lực bị không tiếng động chôn bụi. Ngay sau đó, tu giả sắc mặt trắng bệch, kịch liệt đè ép để cho hắn xương cốt truyền tới vỡ vụn tiếng vang trầm đục. Một đoàn đỏ thắm đậm đặc huyết vụ tại nguyên chỗ nổ lên, liền một tia cặn bã cũng không từng lưu lại. Cái này một màn kinh khủng để cho cái khác mấy tên chạy thủ mạng tu giả sợ vỡ mật. Bọn họ không tiếp thiêu đốt máu tươi, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, chỉ cầu có thể mau sớm rút lui. Bất quá, Triệu Trường Không bóng dáng lại lần nữa biến mất. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở hai tên song song chạy thủ mạng tu giả trung gian. Hai người hoảng sợ thất sắc, ở trong tuyệt vọng phản kích, một người cơ đao chém về phía Triệu Trường Không cổ, một người trở tay kiếm đâm thẳng đến nó trái tim. Triệu Trường Không vẫn không có bất kỳ né tránh hoặc đón đỡ động tác. Hắn thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có rơi vào trên người bọn họ, chẳng qua là tùy ý nâng lên tay trái, năm ngón tay mở ra, hướng về phía hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Oeng! Lấy hắn lòng bàn tay làm trung tâm, một vòng mắt trần có thể thấy, từ vô số thật nhỏ phù văn màu vàng tạo thành rung động trong nháy mắt huyết tán ra tới. Hai người trong nháy mắt tại chỗ hóa thành cho bay, thậm chí cũng không kịp hét thảm một tiếng. Trừ Đức Phương Hạo ra, một tên sau cùng linh huyền cảnh tu giả, mắt thấy đồng bạn trong nháy mắt hóa thành huyết vụ thảm trạng, đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn biết mình căn bản trốn không thoát, nhất thời ngưng tụ toàn thân toàn bộ còn sót lại linh lực, hai tay cầm đao, sắc mặt quyết nhiên, chém ra một đao, đao mang trong nháy mắt hóa thành cự mãng gầm thét đánh về phía Triệu Trường Không. Rốt cuộc, một kích này để cho Triệu Trường Không nhìn thẳng một cái, nhưng cũng chỉ là một cái mà thôi. Cự mãng ở khoảng cách Triệu Trường Không mặt còn có ba thước khoảng cách lúc, đột nhiên đụng vào lớp kín vô hình tường chắn. Oeng, một tiếng vang thật lớn, cự mãng cùng đao mang bị hoàn toàn ngăn trở, khí lãng khổng lồ đánh vào, trực tiếp đem tên kia tu giả bóng dáng đánh bay đi ra ngoài, hung hăng đánh tới mặt đất. Một ngụm máu tươi phun ra, tên kia tu giả đầy mặt tuyệt vọng, sinh cơ tiêu tán. Thấy được thuộc hạ của mình từng bước chết ở Triệu Trường Không trong tay, Đức Phương Hạo trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Trường Không bóng dáng giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, gần trong gang tấc. Đức Phương Hạo có thể thấy rõ Triệu Trường Không kia đỏ thắm trong đôi mắt sát ý trong phút chốc. Đức Phương Hạo vỡ gan tí mật, hướng Triệu Trường Không một đao chém vào mà đi, bóng dáng nhanh chóng về phía sau chạy thủ mạng. Vậy mà thân thể của hắn nhưng ở trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng giam cầm. Triệu Trường Không đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào Đức Phương Hạo mi tâm. Trong Đức Phương Hạo kinh hãi sợ, mở miệng xin tha, tiền bối, cầu ngài dơ cao đánh khẽ. Ta bây giờ lập tức dẫn người rời đi, tuyệt đối không còn bước vào đại vũ một bước. Triệu Trường Không không có bất kỳ đáp lại. Cặp kia màu đỏ tươi trong con ngươi, chỉ có sát ý lạnh như băng. Làm đầu ngón tay tiếp xúc được Đức Phương Hạo mi tâm. Nhất thời, lau một cái chôn vùi khí tức khủng bố, chui vào Đức Phương Hạo thân thể. Đức Phương Hạo con ngươi đột nhiên co rút lại. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, trong cơ thể hắn toàn bộ kinh mạch vỡ nhỏ, thức hải bị khí tức cường đại phá hủy. Con ngươi quét tán, bóng dáng từ giữa không trung rơi xuống. Oeng, một tiếng. Đức Phương Hạo rơi xuống chiến đất, đang muốn vọt tới Việt quốc đại quân, ở chú ý tới nơi này chiến hôm sau, bóng dáng rối rít dừng lại, khó có thể tin xem trong chiến trường một màn. Triệu Trường không quần áo lam lũ, đứng ở giữa thiên địa, tựa như ma thần giáng lâm, chung quanh vây quanh đỏ thắm khí tức. Cái loại đó khí tức kinh khủng trực kích linh hồn của bọn họ chỗ sâu, để cho những thứ kia Việt quốc tướng sĩ tâm thần run mạnh. Nghiêm Phong lao đi vết máu ở khóe miệng, cầm trong tay trường đao, bóng dáng đi tới Triệu Trường không bên người, ánh mắt quét nhìn mặt đất trùng trùng điệp điệp Việt quốc đại quân. Đại Vũ Hoàng Triều Vũ Lập quân thống lĩnh Nghiêm Phong ở chỗ này, bọn ngươi đại tướng quân đã thân tử đạo tiêu, bọn ngươi nếu là còn dám tiến lên trước một bước, chém. Nghiêm Phong trường đao trong tay tản ra lao một cái đao mang, hung mạnh sát ý hiện lên. Lần này thanh âm điếc tai nhức óc, trong chiến trường vang vọng, khiếp sợ lòng người. Đại tướng quân, chết rồi. Đại tướng quân lại bị giết. Chúng ta đại tướng quân chết rồi. Nhanh, mau rút lui. Không biết trong đám người là ai kêu một tiếng. Trong phút chốc, nguyên bản trùng trùng điệp điệp Việt quốc đại quân, ở tổn thất đại tướng quân cùng rất nhiều tướng lĩnh sau, đã mất đi lòng quân lòng người giải tán, toàn bộ Việt quốc tướng sĩ xoay người trốn đi, lần nữa nhấc lên một mảnh bụi mù. Thấy cảnh này, Nghiêm Phong rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Vì khóe miệng hắn nổ ra một ngụm máu tươi. Mới vừa rồi trận chiến ấy, hắn đã bị trọng thương. Nếu là mới vừa rồi đại quân đánh tới, hắn sợ là hôm nay cũng phải thân tử đạo tiêu. Nghiêm Phong lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt rơi vào Triệu Trường không trên thân, đa tạ, không nghĩ tới có một ngày, đại diên định quốc công thế tử sẽ giúp chúng ta đại vũ bảo vệ quốc môn. Xa xa, Trịnh Lập Hiên ba người dắt nhau đỡ, bước nhanh mà tới. Sư phụ, Tiểu Thất kích động hướng về phía Triệu Trường không kêu một tiếng. Triệu Trường không túi đầu nhìn, kia từng tờ một bóng người quen thuộc, để cho Triệu Trường không nguyên bản không có bất kỳ biểu lộ gì trên mặt, nhíu mày một cái. Vừa liếc nhìn bên người Nghiêm Phong, không nói lời nào. Hắn bước ra một bước, bóng dáng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sư phụ, Tiểu Thất xem đột nhiên biến mất Triệu Trường không, vẻ mặt mở ra, ánh mắt vội vàng nhìn một phía. Chương 395, nửa tháng chương 395, nửa tháng vậy mà, lại không thấy được Triệu Trường không bóng dáng. Sư phụ, sư phụ. Tiểu Thất không ngừng kêu, thế nhưng là vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Nghiêm Phong bóng dáng rơi trên mặt đất. Tiểu Thất hoảng hốt tiến lên, tiền bối, ngài có biết sư phụ ta hắn đi địa phương nào? Nghiêm Phong lắc đầu, không biết, ta ở trung quanh không cảm giác được hơi thở của hắn. Tiểu Thất vẻ mặt có vẻ hơi hoảng hốt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu, sư phụ hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nghiêm Phong không có trả lời, bởi vì hắn cũng nhìn không thấu Triệu Trường không tình huống bây giờ. Hơn nữa hắn vẫn còn ở Triệu Trường không trên thân, cảm nhận được Phật tu khí tức. Trịnh Lập Hiên đưa tay vỗ một cái Tiểu Thất bả vai, Triệu công tử từ đại diên tới đây, một đường gian khổ lận đận đều có thể gắng gượng qua tới, yên tâm đi, hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Tiểu Thất vẻ mặt có chút xuống thấp, khẽ gật đầu. Nghiêm Phong nhìn một cái đã biến mất Việt quốc đại quân, hướng Trịnh Lập Hiên hỏi, trận chiến này đã kết thúc, các ngươi có tính toán gì? Trịnh Lập Hiên đáp lại nói, chúng ta sư minh muội tới Thanh Nhu trấn, là muốn tìm Triệu công tử hỏi một chút sư muội ta Loan Diễm Vĩ Lý cùng sư đệ Hà Hâm Lỗi tung tích, bây giờ Triệu công tử không biết tung tích, chúng ta tính toán trở về đại diên, đi lĩnh nam tìm tung tích của bọn họ. Nghiêm Phong lại đem ánh mắt rơi vào Tiểu Thất trên thân. Tiểu Thất ánh mắt kiên quyết, tiền bối, ta muốn ở chỗ này chờ ta sư phụ. Nghiêm Phong gật đầu, tốt, vì phòng ngừa Việt quốc đại quân lần nữa xâm phạm biên giới, ta sẽ tạm thời lưu ở nơi đây, chờ đợi viện quân đến, hai vị, chúc các ngươi có thể sớm ngày tìm được bọn họ. Trịnh Lập Hiên một tay hành lễ, Nghiêm thống lĩnh, chúng ta xin từ biệt, giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại. Hoàng hôn tà dương. Trịnh Lập Hiên hai người quay người bước lên trở về đại diên lộ trình. Lúc này, Việt quốc địa phận, một chỗ trong sân cốc, một đạo áo không đủ che thân nam tử trẻ tuổi bóng dáng rơi vào trong đó. Nam tử cặp mắt đỏ ngầu, cả người phù văn màu vàng tôn trào. Ở dưới bóng đêm, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Nam tử trỗi trải qua nơi, một con rắn độc chiếm cứ ở con đường trong. Nhất thời, rắn độc hướng nam tử phát động công kích. Răng nanh sắc bén hướng nam tử cẳng chân tắt tới. Vậy mà, làm rắn độc răng nanh, khoảng cách nam tử còn có mười mấy cm khoảng cách lúc, rắn độc bóng dáng trong nháy mắt biến thành một bãi phân vụn, biến mất vô ảnh vô tung. Phản phất từ tới liền không có xuất hiện qua bình thường. Nam tử bóng dáng một đường không có ngừng nghỉ, đi thẳng tới tung lũng chỗ sâu, nơi này có một chỗ ẩn nút hang núi. Bên trong sơn động có ánh lửa lấp loé, hiển nhiên là có người ở chỗ này. Đến rồi. Trong sơn động truyền tới một đạo người trung niên thanh âm. Nam tử đi vào hang núi, chỉ thấy một kẻ quần áo lam lũ, người mặc đạo bào người trung niên, đang trước đống lửa ăn khoai lang nướng. Nghe được động tĩnh, người trung niên liếc mắt một cái hang núi lối vào, ăn củ đậu không. Thứ này mùi vị không tệ. Sau khi nói xong hắn đỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, à, đúng, ta quên ngươi bây giờ tỉnh uống ăn không hết vật, vậy ta liền tự mình ăn. Nói, hắn tiếp tục ăn chạm đất dưa. Nam tử bóng dáng đi tới người trung niên bên người, đứng ở nơi đó, bóng dáng không nhúc nhích, giống như một cây gỗ bình thường. Ăn xong củ đậu, người trung niên đem củ đậu ra tiện tay ném một cái, mở ra bên hông hồ lô uống một ngụm rượu nước. Ăn uống no đủ, chẹp chẹp miệng. Người trung niên bàn tay vung lên, một cỗ linh lực nhất thời tiến vào nam tử thân thể. Nguyên bản mặt ngoài thân thể lấp lóe phù văn màu vàng trong nháy mắt ảm đạm, hai mắt đỏ ngầu, cũng từ từ khôi phục bình thường. Hô. Rốt cuộc, nam tử thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Khi hắn nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh lúc, sắc mặt chợt biến, ta tại sao lại ở chỗ này? Sau đó, hắn lại chú ý tới ngồi ở bên cạnh đống lửa trung niên đạo sĩ, Bán Tiên đạo trưởng. Nam tử một cái liền nhận ra đối phương, không phải là đem cái đó linh hồn nhét vào trong cơ thể hắn thần bí nói sĩ, mà hắn chính là trước từ đại vũ biên cảnh biến mất Triệu Trường Không. Triệu Trường Không xem hoàn cảnh xung quanh, đầy mặt kinh ngạc, Bán Tiên đạo trưởng, ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là địa phương nào? Bán Tiên nhìn về phía Triệu Trường Không, trước chuyện đã xảy ra, ngươi cũng quên. Nghe vậy, Triệu Trường Không cố gắng hồi tưởng chuyện lúc trước. Ta chỉ nhớ rõ cái đó linh hồn thao túng thân thể của ta, sau đó ý thức liền mơ hồ, sau đó chuyện đã xảy ra cũng không nhớ, biên cảnh tình huống thế nào? Nghiêm Phong cùng Tiểu Thất bọn họ như thế nào? Bán Tiên đáp lại nói, yên tâm đi, bọn họ cũng không có sao, bên trong cơ thể ngươi cái đó linh hồn, chém giết Việt Quốc đại tướng quân, bọn họ đã rút lui. Triệu Trường Không kiếp sợ, hắn chém giết linh huyền cảnh 3 tầng cường giả. Không phải một cái, là giết Việt Quốc 8 tên linh huyền cảnh cường giả. Triệu Trường Không khiếp sợ xem hai tay của mình, sau đó trong lòng cả kinh, Bán Tiên đạo trưởng, vậy ta kinh mạch trong cơ thể chẳng phải là? Bán Tiên cũng giống vậy tò mò, ta cũng rất tò mò, hắn buộc phát ra thực lực như vậy, vì sao ngươi còn có thể sống được, hơn nữa kinh mạch tựa hồ cũng không bị rất lớn bị thương. 3. Đột nhiên, một khối đen nhánh ngọc bội từ Triệu Trường Không trên thân rớt xuống. Trong nháy mắt vỡ nát. Triệu Trường Không khẽ cau mày, đưa tay nhặt lên, ngọc bội toàn thân biến thành màu đen, nhưng là từ bộ dáng đến xem, lại hết sức nhìn quen mắt. Bán Tiên đưa tay, ngọc bội tự động bay tới trong tay của hắn, ôn dương ngọc bội. Tiểu tử ngươi ngược lại có chút khả năng, không nghĩ tới còn có thể làm tới đây loại thứ tốt, xem ra đoạn đường này thu hoạch của ngươi không ít. Triệu Trường Không kinh ngạc, đạo trưởng, cái này ôn dương ngọc bội không phải màu trắng sao? Làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Bán Tiên trong bàn tay giấy lên lau một cái liệt hỏa. Nóng bỏng nhiệt độ thiêu đốt trong tay ôn dương ngọc bội. Để cho Triệu Trường Không khiếp sợ chính là, đen nhánh ngọc bội vậy mà từ từ khôi phục trong suốt màu trắng sữa. Bán Tiên cầm trong tay ngọc bội ném đi trở về, cái này ôn dương ngọc bội có an thần ân cần săn sóc kinh mạch tác dụng, ngươi bị hắn cưỡng ép thao túng thân thể, hấp thu nhiều máu như vậy khí, hơn nữa còn ra tay chém giết mấy tên linh huyền cảnh tu giả, nói vậy chính là vật này bảo vệ kinh mạch của ngươi. Triệu Trường Không cẩn thận tiếp lấy, nội tâm đối Nghiêm Phong càng thêm cảm kích. Nếu không phải ban đầu Nghiêm Phong đem khối ngọc bội này giao cho hắn, chỉ sợ hắn bây giờ đã kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Triệu Trường Không hỏi, đạo trưởng, vậy ta bây giờ còn có bao lâu có thể sống? Nửa tháng đi. Nửa tháng. Triệu Trường Không nhất thời trận to cả mắt. Bán Tiên liếc mắt một cái Triệu Trường Không, không phải đâu. Ban đầu ta nói ngươi tối đa một tháng tuổi thọ, ngươi có thể sống đến bây giờ, đã là cái kỳ tích. Đạo trưởng, không phải có ôn dương ngọc bội sao? Vì sao ta mới chỉ có nửa tháng tuổi thọ, hơn nữa ta bây giờ cũng không có cảm thấy kinh mạch có vấn đề gì? Đó là bởi vì ngươi có ôn dương ngọc bội trong người, ngọc bội kia có thể bảo vệ kinh mạch của ngươi. Đây cũng là vì sao người kia vận dụng thân thể ngươi, ngươi cũng không gặp phải cắn trả nguyên nhân. Bất quá, Bán Tiên tiếp tục nói, nửa tháng này thời gian, có ôn dương ngọc bội ở, ngươi ngược lại có thể không chút kiêng kỵ ra tay. Triệu Trường Không tâm thần run một cái, ta có thể thi triển linh lực. Bán Tiên chỉ Triệu Trường Không thân thể, ngươi thử một chút là được biết được. Chương 396, Thiên Hải Thành chương 396, Thiên Hải Thành Triệu Trường Không nửa tin nửa ngờ. Bắt đầu nếm thử điều động bản thân trong khí hải linh lực. Quả nhiên, linh lực ở trong người trong kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển, cái loại đó đã lâu không gặp cảm giác lại xuất hiện. Triệu Trường Không trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Trải qua trước chiến đấu, hắn hai ngồi tượng đá, một tòa bị phá hủy, một tòa bị thương nặng. Vốn đang suy nghĩ sau này vấn đề an toàn, không nghĩ tới, cái này ôn dương ngọc bội lần nữa mang cho hắn một chút ngạc nhiên. Bất quá, vừa lúc đó, Triệu Trường Không tình lình phát hiện, bản thân khí hải đang nhanh chóng quyết trương. Trung quanh trong thiên địa linh lực đang điên cuồng hướng Triệu Trường Không vào tới, ở hắn chính là đỉnh đầu tạo thành một đạo vòng xoáy linh lực. Đây là Triệu Trường Không thông suốt trận to cả mắt, đây không thể nghi ngờ là mong muốn đột phá đến linh huyền cảnh 2 tầng cảm giác. Trước hắn vì áp chế tu vi, bị Loan Diễm Ý Liễu lần nữa ngăn lại kinh mạch. Không nghĩ tới hôm nay tu vi lại phải đột phá. Đạo trưởng, Triệu Trường Không nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Bán Tiên. Ngươi có ôn dương ngọc bội nơi tay, nếu không đè ép được, bên kia đột phá đi, cái đó linh hồn, ta tới giúp ngươi áp chế. Lấy được Bán Tiên trả lời, Triệu Trường Không lúc này khoanh chân ngồi trên mặt đất. Không có áp chế. Không gian xung quanh trong linh lực điên cuồng tràn vào Triệu Trường Không khí hải, ở tứ chi bách hải của hắn trong kinh mạch xuyên qua. Một cỗ đau đớn kịch liệt đang ăn mòn hắn yếu ớt không chịu nổi kinh mạch. Nhưng là, mỗi đến hắn sắp không chống nổi thời điểm, liền có một cỗ ấm áp khí tức tràn vào kinh mạch của hắn. Làm cỗ này dòng nước ấm chảy qua, cái loại đó cảm giác đau đớn sẽ gặp biến mất không còn tăm hơi. Cứ thế mãi, không biết qua bao lâu, Triệu Trường Không trong khí hải linh lực ở trong kinh mạch lật đi lật lại gột rửa áp xúc, hơi thở của hắn cũng ở đây điên cuồng tăng trưởng. Đột nhiên, trong khí hải linh lực càng thêm thực chất hóa, giống như là một bãi chất lỏng sền sệt. Khí hải từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Triệu Trường Không khí tức cũng tại lúc này đạt tới đỉnh núi. Mở bừng mắt ra, lau một cái linh huyền cảnh 2 tầng khí tức từ Triệu Trường Không thân thể bắn ra. Cái này chính là linh huyền cảnh 2 tầng thực lực sao? Triệu Trường Không cảm thụ thay đổi của mình. Hắn thính giác thị giác cùng cảm nhận tăng lên trên diện rộng, loại cảm giác này mười phần kỳ diệu. Thu hồi khí tức, Triệu Trường Không đứng dậy nhìn về phía Bán Tiên, bất quá để cho hắn kinh ngạc chính là, bây giờ hắn đã là linh huyền cảnh 2 tầng thực lực, nhưng vẫn là nhìn không thấu Bán Tiên tu vi. Có thể tưởng tượng được, tu vi của đối phương khủng bố đến mức nào. Bán Tiên nhìn lại, trên dưới quan sát một phen Triệu Trường Không, không sai không sai, vậy mà nhanh như vậy đã đột phá linh huyền cảnh 2 tầng thực lực, chẳng qua là nửa tháng này thời gian, ngươi nếu là tìm thêm không tới cơ duyên, sợ hay là cái thân tử đạo tiêu kết quả. Triệu Trường Không hỏi, đạo trưởng, nếu là ta tìm được có thể tái tạo kinh mạch đang dược, nhưng còn có cơ hội. Tái tạo kinh mạch, ngược lại có sống tiếp có thể, nhưng cụ thể ta cũng không rõ lắm. Triệu Trường Không khỏe miệng giật một cái. Nếu không phải đối phương đem linh hồn này phong tồn ở trong cơ thể hắn, hắn cũng không thể nào biết xuất hiện tình huống như vậy. Bây giờ lại tới một câu không rõ ràng lắm, điều này làm cho Triệu Trường Không có một loại xúc động mà chửi thề. Bán tiên còn nói thêm, bất quá ngươi không cần quá lo lắng, ta cho ngươi tính qua một quẻ, mặc dù tiền đồ lận đận, nhưng chung quy sẽ vẹt ra mây mù thấy mặt trời, Liêu Ám Hoa Minh lại một tôn. Triệu Trường không nhìn một chút xung quanh, đạo trưởng, đây là ở đâu? Việt Quốc địa phận. Còn có, ngươi tại sao phải ở nơi này xuất hiện? Tối hôm qua, hắn đột nhiên muốn đột phá, rất nhiều nghi hoặc còn chưa kịp hỏi. Vừa đúng từ nơi này đi ngang qua, cảm nhận được linh hồn của hắn thức tỉnh, ta liền xuất hiện ở cái chỗ này, chờ đợi hắn tới tìm ta. Trong thân thể ta cái đó linh hồn, rốt cuộc là cái gì? Phật tu sao? Bán tiên lấy ra bầu rượu, uống một ngụm rượu nước, tiểu tử, có một số việc còn chưa phải là ngươi biết thời điểm, bây giờ ngươi biết càng nhiều, đối với ngươi mà nói, thì càng nguy hiểm, hiểu chưa? Nhưng cái này dù sao cũng là ở trong thân thể ta bật, hắn hấp thu nhiều máu như vậy khí, đều khiến ta cảm giác được bất an. Yên tâm, hắn không thể nào ra tay với ngươi, ít nhất bây giờ, ý thức của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nghe được bán tiên trả lời, Triệu Trường không cho mày. Hắn càng ngày càng cảm thấy, trong cơ thể mình cái này linh hồn, tựa hồ không hề đơn giản. Có thể tùy tiện chém giết linh huyền cảnh 3 tầng cường giả, ít nhất thực lực là ở nghiêm phong trên. Thoát phàm trên còn có tiểu tông sư, chẳng lẽ cái đó Phật tu khi còn sống là tiểu tông sư? Bán tiên đứng dậy hướng bên ngoài sơn động đi tới, tiểu tử, nửa tháng sau, ta trở lại tìm ngươi, hy vọng ngươi còn có thể sống được. Đạo trưởng, Triệu Trường không còn có rất nhiều vấn đề, vội vàng kêu một tiếng đuổi theo ra hang núi. Vậy mà, bên ngoài sơn động sớm đã là không thấy bán tiên bóng dáng. Tên đạo sĩ thúi này, chạy ngược lại thật nhanh. Triệu Trường không hiểu, đối phương đây là sáng rõ ẩn nút bản thân, sợ hãi bản thân đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Hắn nhìn một cái bên ngoài sơn động bầu trời trong xanh. Bất kể trong cơ thể ta linh hồn là ai, đều muốn nghĩ biện pháp để cho hắn từ trong thân thể của ta đi ra. Quyết định, Triệu Trường không hướng bên ngoài sơn cốc đi tới. Việt Quốc Hỗn Độn Sơn chính là sinh hỗn độn âm dương quả địa phương. Hắn nhất định phải nhanh chạy tới nơi đó. Thời gian nửa tháng, từ Việt Quốc lại tiến về Huyền Hải Băng Xuyên chi địa, tìm băng phách ngọc thủy. Sau đó còn phải trở về Đại Diên, tìm Trịnh Lập Hiên sư tôn luyện chế đan dược. Đường này trình sợ là căn bản không đủ, không lo được nhiều như vậy. Triệu Trường không tung người nhảy một cái, bóng dáng hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía bên ngoài sơn cốc bay đi. Ít nhất hiện tại hắn có thể thi triển tu vi, có thể tiết kiệm đi không ít phiền toái. Về phần tiểu thất, Triệu Trường không cũng không định trở về Thanh Nhu Trấn ý tứ. Dù sao thời gian cấp bách, hơn nữa đoạn đường này nguy hiểm, để cho tiểu thất đi theo Nghiêm Phong bên người sẽ phải an toàn hơn một ít. Hai ngày thời gian, Triệu Trường không một khắc chưa bao giờ ngừng nghỉ, rốt cục thì ở ngày thứ ba sáng sớm đi tới ở vào Việt Quốc phương Nam Thiên Hải Thành. Thiên Hải Thành ở Việt Quốc vùng cực Nam, mà cái này Hỗn Độn Sơn thời là ở vào một mảnh hải dương mênh mông trong, cần từ Thiên Hải Thành đi thuyền tiến về. Đi tới Thiên Hải Thành, Triệu Trường không hướng đỗ tàu cá bờ biển đi tới. Nơi này lân cận bờ biển, ngược lại có không ít ngư dân, toàn thành thị cũng tràn ngập một cỗ nồng nặc hải sản mùi tanh hôi. Thậm chí so Ngộng Trạch Thành trên đường phố mùi vị càng thêm nồng nặc. Ngộng Trạch Thành phần lớn đều là cá nước ngọt, mà nơi này lân cận biển rộng, cơ bản đều là hải sản. Bất quá, làm Triệu Trường không đi tới bờ biển lúc, lại phát hiện nơi này tàu cá rối rít dừng sát ở bên bờ, cũng không có muốn ra biển chuẩn bị. Triệu Trường không tìm chốc lát, rốt cuộc tìm được một vị ngư dân, "Ông chủ, ta nghĩ ra biển một chuyến." "Không đi được." Ngư dân trực tiếp quát tay cự tuyệt. "Ông chủ, ta có thể ra gấp đôi giá tiền." Ngư dân nhíu mày một cái, nhìn một cái ngươi thì không phải là Thiên Hải Thành người, lập tức sẽ phải tới báo. Bây giờ ngươi chính là cấp giá gấp 10 lần, cũng ra không được biển. Triệu Trường không sửng sốt một chút, báo. Cái này 10,000 dặm quang đãng, làm sao sẽ có báo? Chương 397, ra biển chương 397, ra biển ngư dân nhìn một cái Triệu Trường không, tiểu tử, nhìn một cái ngươi thì không phải là Thiên Hải Thành người đi. Triệu Trường không lắc đầu, không phải, ta ra biển có một số việc, vừa tới Thiên Hải Thành không lâu. Ngư dân chỉ gió êm sóng lặng mặt biển, chúng ta Thiên Hải Thành mỗi đến mùa này, cũng sẽ xuất hiện ngày báo, hơn nữa ngày báo trước, không khí nóng bức gió êm sóng lặng, nhìn qua không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng là một khi tiến vào vùng biển, gặp phải bão, đó chính là thập tử vô sinh, cho nên chúng ta thấy được thời tiết như vậy, cũng sẽ thứ nhất thời gian đem thuyền bè cố định, cách xa vùng biển. Nghe được ngư dân giới thiệu, Triệu Trường không lại hỏi, cơn bão này thiên hội kéo dài bao lâu? Ngư dân suy tư một chút, nhỏ thì 3 năm ngày, nhiều vậy chính là chừng 10 ngày. Triệu Trường không cau mày, phải biết, hắn bây giờ chỉ có thời gian nửa tháng có thể sống, coi như đợi đến ngày bão kết thúc, leo lên Hỗn Độn Sơn, sợ là cũng không có thời gian nào khác đi tìm Hỗn Độn Âm Dương Quả. Có hay không biện pháp nào khác, ta thêm ra gấp trăm lần giá cả cũng có thể. Ngư dân ánh mắt quái dị nhìn Triệu Trường không một cái, tiểu tử, tính mạng là chính ngươi ta không nên lắm muộn, nhưng là sống không tốt sao? Không phải lúc này ra biển muốn chết. Triệu Trường không lấy ra 10 lượng bạc, đưa cho trước mắt ngư dân, ông chủ, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút có hay không nguyện ý ra biển, ta thật sự là đợi không được ngày báo sau khi kết thúc. Xem Triệu Trường không trong tay 10 lượng bạc, ngư dân đưa tay nhận lấy, tiểu tử, ta là chắc chắn sẽ không đưa ngươi ra biển, bất quá ta ngược lại biết một người trẻ tuổi, hắn bây giờ phi thường thiếu tiền, trong nhà mẫu thân ngã bệnh, muội tàn tật. Phụ thân mấy năm trước ra biển chưa có trở về, bây giờ còn thiếu không ít bạc, trước hắn cũng đã nói, tiền gì là hắn cũng dám kiếm, chỉ cần có người đưa tiền, hắn đầu kia tính mạng cũng có thể cấp đối phương. Triệu Trường không liền vội vàng hỏi, người này ở đâu? Ngư dân chỉ hướng một cái phương hướng, chính ở đằng kia ngõ hẻm, đi vào trong cuối cùng một nhà. Triệu Trường không nói tiếng cảm ơn, bước nhanh hướng cái ngõ hẻm kia đi tới. Xem Triệu Trường không rời đi bóng dáng, ngư dân mặt bất đắc dĩ, thời này loại người gì cũng có, còn có chủ động muốn chết. Nói xong, lại bắt đầu cố định tàu bè của mình. Mà Triệu Trường không đã đi vào ngõ hẻm. Cái này ngõ hẻm rất hẹp hòi, hơn nữa dựa vào bờ biển, lộ ra phi thường ở mức. Còn có một cô múc meo mùi vị từ đằng xa chuyển tới. Ở ngõ hẻm chót hết, quả nhiên có một gia đình. Bất quá, gia đình kia cửa gỗ cũng là té xuống đất, bên trong còn chuyển tới một trận cái vã thanh âm. Các ngươi không nên đụng muội muội ta. Thiếu tiền của các ngươi ta sẽ trả lại cho các ngươi. Ở rách mướp trong sân, một kẻ thanh niên quỳ dưới đất, đầy mặt tuyệt vọng. Ở bên cạnh hắn, còn có một kẻ người đàn bà té xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Trước mặt bọn họ, mấy tên nam tử đứng ở nơi đó. Một người trong đó trong tay giơ lên một kẻ tiểu cô nương. Tiểu cô nương không ngừng mong muốn chống cự, thế nhưng là vóc người của nàng gầy yếu, căn bản là không tránh thoát được đối phương trói buộc. Cầm đầu nam tử liếc mắt một cái quỳ dưới đất thanh niên, "Phó đạo, ngươi thiếu ta 10 lượng bạc, ban đầu nói trong vòng 1 năm trả hết, nhưng là bây giờ cả gốc lẫn lãi ngươi còn thiếu ta 50 lượng, 3 năm, ngươi cho rằng ta là mở thiện đường sao?" Phó đạo liền vội vàng nói, "Ta đã còn 7 lượng bạc, thế nào còn có nhiều như vậy?" Nam tử cười lạnh, "Chẳng lẽ bạc của chúng ta không cần tiền lời sao? Vậy cũng không thể nào thời gian tháng 3 năm 10 lượng bạc biến thành 50 lượng à, ngươi đây chính là bức tử ta, ta cũng không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều tiền a." Nghe vậy, nam tử cười lạnh, "Nếu không bỏ ra nổi tới, vậy liền đem muội muội ngươi chống đỡ cho chúng ta, mặc dù muội muội ngươi dài chẳng ra sao, hơn nữa một con tay vẫn không thể động, bất quá để cho nàng ở ta nơi đó đánh cái tạp vẫn là có thể, coi như ngươi 2 lượng bạc." Một bên người đàn bà vội vàng cự tuyệt, "Các ngươi dẫn ta đi đi, van cầu các ngươi thả con gái của ta, mang ngươi đi. Một mình ngươi chết nhanh ma bệnh, chẳng lẽ còn muốn để chúng ta phục vụ ngươi không được? Chỉ ngươi loại rác rưởi này, nhét vào trên đường cái cũng sẽ không có người đi nhặt, hiểu chưa?" Châm chọc sau, nam tử khoát tay một cái, "Mang đi." Sau đó, mấy người mang theo tiểu cô nương liền muốn rời đi. Tiểu cô nương bị dọa phát sợ, hướng về phía Phó Đào kêu, "Ca, ta không muốn bị bọn họ mang đi, ca, cứu ta." Phó Đào từ dưới đất bò dậy, buông ta ra muội muội. Nói liền trực tiếp xuống tới. "Phanh!" Cầm đầu nam tử nhấc chân chính là một cước, trực tiếp đá vào Phó Đào bụng. Phó Đào trong nháy mắt ngã trên mặt đất, đau đớn kịch liệt để cho sắc mặt của hắn tím bầm. Hắn dây rủa, còn muốn từ dưới đất bò dậy. Vậy mà, nam tử lại là một cước dậm ở Phó Đào trên đầu. Đem Phó Đào thân thể đặt tại trên đất không thể động đậy, nam tử mặt lộ vẻ hài hước, "Nói cho ngươi, sẽ cho ngươi thời gian 10 ngày, nếu là góp không đủ tiền, lần sau chính là ngươi bộ này phá nhà, hoặc là nhà ngươi kia chiếc thuyền hỏng." Nói xong, nam tử xoay người liền muốn tính toán rời đi. Phó Đào nằm trên mặt đất, đau không muốn sống. Hắn cảm giác mình thật phi thường vô dụng, mẫu thân mình bệnh chứng hắn không có biện pháp chữa khỏi, thiếu nhiều tiền như vậy, đến bây giờ, em gái hắn lại bị người cấp mang đi. Hắn siết quả đấm, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Hắn hận bản thân vô dụng. Người là ai? Tránh ra. Đang lúc bọn họ chuẩn bị rời đi cũ rách sân thời điểm, đột nhiên phát hiện ở bọn họ cửa vậy mà đứng một kẻ người xa lạ. Nam tử hướng về phía người xa lạ mắng. Bất quá, người xa lạ cũng không để ý tới những người này, mà là nhìn lướt qua sân, hỏi, ai là chủ nhân của nơi này? Ta có một đơn ra biển làm ăn mong muốn nói một cái. Người xa lạ không phải người khác, chính là muốn tính toán ra biển Triệu Trường Không. Nam tử thấy Triệu Trường Không vậy mà không nhìn bản thân, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, "Tiểu tử, ta nói với ngươi ngươi không nghe được phải không? Lao tử để ngươi tránh ra." Một bên một gã nam tử khác tiến lên hướng Triệu Trường Không ngực chính là đập tới một quyền. "Phanh!" Vậy mà, không đợi quả đấm nện ở Triệu Trường Không trên thân, Triệu Trường Không chẳng qua là nhìn đối phương một cái mà thôi, một cỗ khí tức trong nháy mắt bao phủ ở trên người của đối phương, nam tử bất quá chẳng qua là người bình thường mà thôi, thân ảnh nhất thời liền bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Cầm đầu nam tử sửng sốt một chút, hắn cả ngày ở Thiên Hải thành trà trộn, người nào hắn chưa từng thấy qua. Thấy được Triệu Trường Không bày ra thực lực, nam tử sắc mặt chợt biến. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương, tất nhiên là một kẻ tu giả. Nhưng là bên cạnh hắn cái khác nam tử lại không có tốt như vậy ánh mắt. Thấy đối phương lại dám đánh trả, đi lên chính là một cước, lấy ở đâu chó má, dám ra tay đánh ta huynh đệ, muốn chết. 3. Không đợi Triệu Trường Không ra tay, cầm đầu nam tử giơ tay lên chính là một cái tát, quất vào dưới tay mình trên mặt. Ngươi mẹ nó muốn chết đừng mang theo lão tử. Sau đó hắn hoảng hốt xem Triệu Trường Không, nguyên lai là tiên sư, là chúng ta mắt vụ bể, tiên sư thứ tội. Chương 398, Hỗn Độn Sơn chương 398, Hỗn Độn Sơn tiên sư. Khi cái khác mấy người nghe được lão đại mình gọi sau, đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bọn họ ngạc nhiên xem Triệu Trường Không, cũng không nghĩ tới trước mắt cái này so với bọn họ tuổi tác còn nhỏ thiếu niên, lại là một kẻ tiên sư. Mới vừa rồi còn mong muốn ra tay với Triệu Trường Không nam tử, hoảng hốt toàn thân đều đang run rẩy. Té xuống đất Phó Đạo, từ dưới đất bò dậy, hắn liền vội vàng nói, "Tiên sư, ngài là muốn ra biển sao?" Triệu Trường Không gật gật đầu, "Không sai, ra biển, giá cả gì?" Nghe vậy, nam tử liền vội vàng nói, "Tiên sư, lập tức sẽ phải tới báo, hiện tại loại này khí trời ra biển không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết." Rất hiển nhiên, nam tử nhắc nhở Triệu Trường Không là muốn bán Triệu Trường Không một cái nhân tình. Triệu Trường Không liếc về đối phương một cái, "Ta làm gì, chẳng lẽ còn cần ngươi ở chỗ này cơ tay múa chân?" "Không không không không." Nam tử về điểm kia khuôn mặt trong nháy mắt bị Triệu Trường Không đoán được, hoảng hốt lắc đầu, đầy mặt kinh hoàng. Hắn nhìn về phía Phó Đạo, "Ngươi là nhà đó đi?" "Là ta." Phó Đạo gật gật đầu. Triệu Trường Không lấy ra mấy khối bạc, ném cho Phó Đạo. Phó Đạo tiếp lấy bạc, nhất thời mặt khiếp sợ, bởi vì Triệu Trường Không cấp thực tại quá nhiều, có chừng 100 lượng. "Cần ta ra biển, những bạc này chính là ngươi." Phó Đào kích động nhìn trong tay ngân lượng, hắn cuối cùng gật gật đầu, "Tốt, ta với ngươi ra biển." "Nhi tử, ngươi không thể đi à, nếu là ngươi có cái gì chuyện bất trắc, ngươi để cho mẫu thân làm sao bây giờ à?" Một bên người đàn bà lôi kéo Phó Đào cánh tay, không muốn buông ra. Phó Đào ánh mắt kiên quyết, mẫu thân, ta không thể không đi, ta không thể trơ mắt nhìn tiểu bội bị bọn họ mang đi. Những bạc này các ngươi giữ lại. Lấy ra một nửa kín đáo đưa cho mẫu thân của mình, còn lại thời là đi tới nam tử trước mặt. Đây là ngươi nói 50 lượng, từ nay về sau đừng trở lại nhà ta. Đem bạc ném cho đối phương, trên Phó Đào trước lôi kéo bản thân tiểu bội trở lại người đàn bà bên người. Ca. Tiểu cô nương khóc khóc không thành tiếng. Phó Đào lau đi tiểu cô nương nước mắt trên mặt, phân phó nói, ở nhà chiếu cố tốt mẫu thân. Tiểu cô nương nhào vào Phó Đào trong ngực, không nhịn được khóc lớn lên. Một bên mấy tên nam tử thời là xoay người tính toán rời đi. Vân vân. Triệu Trường không ánh mắt liếc mắt một cái nam tử mấy người. Tiên sư, ngài còn có cái gì muốn phân phó? Nam tử lộ ra phi thường khách khí. Loại này tu giả, cũng không phải là hắn một người bình thường có thể trêu chọc. Triệu Trường không lạnh lùng nói, nếu để cho ta biết được, ngươi sau này khi dễ người nhà này, ngươi nên biết hậu quả. Biết biết, tiên sư ngài yên tâm, các nàng sau này chính là thân nhân của ta, tại hạ nhất định không dám ức hiếp bọn họ. Lan. Nghe được Triệu Trường không vậy, những thứ này nam tử vội vàng rời đi cũng rách sân. Phó Đào cấp Triệu Trường không quỳ xuống, đa tạ tiên sư đã cứu chúng ta nhà, ngài chuẩn bị lúc nào ra biển? Triệu Trường không nhìn một cái sắc trời, bây giờ. Phó Đào hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Triệu Trường không vậy mà như thế sốt ruột. Bất quá, hắn nếu thu Triệu Trường không bạc, đối phương còn thay gia đình hắn giải quyết chuyện lớn như vậy, hắn đương nhiên phải nghe theo đối phương an bài, lúc này nói, tốt, ngài đi theo ta, chúng ta cái này ra biển. Vân vân. Thấy được Phó Đào muốn rời khỏi, người đàn bà bước nhanh trở về phòng bếp. Từ bên trong lấy ra một chút cá khô cùng gạo lứt bánh. Phó Đào cố nén trong hốc mắt nước mắt, hắn biết, chuyến đi này chỉ sợ cũng nữa không về được. Hắn tiếp lấy thức ăn, không nói gì nữa, xoay người hướng bên ngoài viện đi tới. Triệu Trường không đi theo, lưu lại mẹ con hai người đứng ở trong sân khóc giống. Các nàng hiểu, ngày bao ra biển, thập tử vô sinh, cái này đừng chỉ sợ sẽ là vĩnh viễn. Hai người tới bờ biển. Phó Đào đem một chiếc tàu cá dây thừng thời ra. Tàu cá không lớn, chẳng qua là thông thường nhất cái chủng loại kia. Bất quá, tàu cá lại quét dọn phi thường sạch sẽ, có thể nhìn ra được, trước mắt người thanh niên này rất quý mến bản thân tàu cá. Trên Triệu Trường không thuyền, Phó Đào cởi ra dây thừng, lấy ra xảo, sau đó hướng mặt biển đi tới. Toàn bộ mặt biển gió êm sóng lặng, thậm chí không có chút nào sóng lớn. Điều này làm cho thuyền nhỏ tốc độ cũng tăng lên không ít. Phó Đào hỏi, tiên sư, chúng ta đây là đi đâu? Triệu Trường không phân phó nói, Hỗn Độn Sơn. Hỗn Độn Sơn. Phó Đào có vẻ hơi kinh ngạc. Triệu Trường không khẽ to mày, thế nào? Phó Đào liền vội vàng nói, tiên sư, cái này Hỗn Độn Sơn gần đây có hải yêu ẩn hiện, ngại nhưng nhất định phải cẩn thận một chút. Hải yêu? Triệu Trường không vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại vật này. Phó Đào đáp lại nói, ta cũng là nghe nói, hình như là lái vào Hỗn Độn Sơn phụ cận thuyền bè đều sẽ bị một loại cá lớn công kích, bất quá ngài yên tâm, nếu ta Phó Đào thu ngài bạn, liền nhất định sẽ đưa cho ngài đến Hỗn Độn Sơn. Triệu Trường không có nói gì, mà là ngồi ở mũi thuyền, nghe nước biển mùi tanh biển. Điều này làm cho hắn đột nhiên hồi tưởng lại, năm đó hắn đi theo viện nghiên cứu lãnh đạo tiến về Nam đảo khảo sát, đó là hắn số lượng không nhiều du lịch, bình thường hắn đều ở đây viện nghiên cứu trong làm nghiên cứu khoa học, nơi đó nước biển cùng nơi này nước biển gần như giống nhau. Hô, thuyền bè hành tung mấy cách giờ. Phó Đào đơn giản uống chút nước, ăn một chút đồ vật, tiếp tục hướng đi về phía trước tiến, vậy mà, nguyên bản bình tĩnh mặt biển, chợt thổi lên gió lớn. Chẳng qua là ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ. Ầm. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trở nên mây đen giăng đầy. Bình tĩnh trên mặt biển cuồng phong gào thét, sóng biển cũng bắt đầu trở nên mãnh liệt dị thường. Tiên sư, bắt đầu nổi bão. Ngài nắm chắc vật, dù sao cũng không thể rơi vào hải lý. Phó Đào đem xảo thu hồi lại, sau đó mở ra buồm. Buồm cũng lớn, nhưng là bây giờ cuồng phong gào thét, cũng là để cho thuyền nhỏ tốc độ tăng lên không ít. Không thể không nói, cái này Phó Đào kỹ thuật rất tốt, trải qua một ít sóng biển thời điểm, hắn sẽ để cho thuyền nhỏ nghiêng về từ sóng biển bên trên thông qua, như vậy cũng có thể tránh khỏi cực lớn đánh vào đối thuyền bè tạo thành tổn thương. Vậy mà, vậy chỉ có thể ứng đối một ít nhỏ sóng biển. Đối mặt những thứ kia vượt qua một mét khoảng cách sóng biển, cái biện pháp này liền không có cái gì tác dụng. Phanh! Thuyền bè vọt thẳng ra một cái sóng biển, nặng nề ngã vào mặt biển. Cực lớn đụng, để cho Phó Đào thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã vào hải lý. Triệu Trường không bàn tay một chảo, một cỗ linh lực kéo lại đối phương, lúc này mới không có để cho Phó Đào ngã vào hải lý. Bây giờ còn muốn cho Phó Đào phân biệt phương hướng, nếu là Phó Đào chết rồi, hắn chỉ sợ cũng không cách nào tìm được Hỗn Độn Sơn chính xác vị trí. Cảm ơn tiên sư. Phó Đào ôm thật chặt buồm, khống chế buồm phương hướng. Ầm. Bầu trời sấm chớp rền vang, phản phất trong nháy mắt, trời liền đã tối xuống. Mưa rào xối xả, cơ hồ là không nhìn thấy phía trước tình huống. Bất quá, cái hải vực này Phó Đào hết sức quen thuộc, cho nên cho dù không thấy được phương hướng, hắn cũng có thể tìm được Hỗn Độn Sơn vị trí hiện thời. Trải qua mấy canh giờ đi tới, thuyền của bọn họ rốt cục thì vọt ra khỏi bão khu vực nằm cốt, nơi này mặc dù vẫn là mưa rông gió giật, nhưng là lại đối với lúc trước bình tĩnh không ít. Ở mây đen dưới, tựa hồ cũng nhìn thấy một tòa cực lớn mông lung ngọn núi xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ. Chương 399, kỳ quái rắn chương 399, kỳ quái rắn sau lưng, truyền tới Phó Đào thanh âm, tiên sư, trước mặt chính là Hỗn Độn Sơn. Triệu Trường không nhìn, ở nơi này tối tăm mở mịt cảnh sắc trong, tòa kia ngọn núi to lớn đứng vững vàng trong đó, nhìn qua mười phần trắng khoát. Khoảng cách cũng ở đây càng ngày càng gần, ngọn núi không ngừng bị thị giác phóng đại. Phó Đào thanh âm lần nữa truyền tới, tiên sư, nơi này gần đây có rất nhiều hải yêu xuất hiện, chúng ta nhất định phải nhanh lên mở. Triệu Trường không từ thuyền bè trên bong thuyền đứng lên, khí hải linh lực tôn trào, hướng đưa tay mặt biển đánh tới một trường. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Mặt biển nhấc lên kinh đảo sóng lớn, đẩy thuyền nhỏ lao chờ đợi ngọn núi kia nhanh chóng trượt đi. Giống. Ngay tại lúc này, nguyên bản bọn họ dừng lại vị trí, một cái vật khổng lồ bóng dáng gọt ra khỏi mặt nước, lăn mình một cái, lại nặng nề đánh tới hướng mặt nước, lần nữa nhấc lên một mảnh sóng lớn. Thấy cảnh này, Phó Đào sắc mặt trắng bệch, là hải yêu. Trước hắn liền nghe nói qua, nơi này phụ cận thời gian có hải yêu ẩn hiện, chỉ cần ra mắt cái này hải yêu, gần như cũng táng thân biển rộng. Cho dù may mắn sống trở về, cũng được thần trí không rõ người. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng gặp phải hải yêu. Triệu Trường không dĩ nhiên là thấy được mới vừa rồi cái đó vật khổng lồ, có chút giống là hắn cái kia thế giới cá voi. Nhưng là cái này cá voi lại dài cá mập vậy hung mãnh mặt mũi, có thể là cái thế giới này riêng có một loại sinh vật. Triệu Trường không nín thở ngưng thần, ý thức hướng đáy biển thăm dò. Rất nhanh, hắn lại lần nữa phát hiện con kia hải yêu tung tích. Phía bên trái, Triệu Trường không ra lệnh một tiếng. Phó Đào mặc dù khủng hoảng, nhưng không dám thất lễ, bởi vì hắn rất rõ ràng, cái mạng nhỏ của mình đang ở Triệu Trường không trong tay. Hắn điên cuồng bên phải quay đầu buồm, thuyền nhỏ quẹo thật nhanh cong, hướng bên trái chạy. Bịch! Mặt biển vang lên lần nữa một trận tiếng vang. Nguyên bản phương hướng của bọn họ, con kia hải yêu lần nữa vọt ra khỏi mặt nước, mở ra một máu, tựa hồ là mong muốn một hớp đem thuyền nhỏ hoàn toàn nuốt trọn. Thế nhưng là, khi nó từ trong nước lao ra sau, nhưng không thấy thuyền bè bóng dáng. Giống. Hải yêu có chút nổi giận, trên không trung hướng về phía thuyền nhỏ phát ra giống giận, sau đó lần nữa chui vào trong nước biển. Không tốt. Vừa lúc đó, Triệu Trường không là thình lình phát hiện, chung quanh đáy biển, tựa hồ có đồ vật gì đang nhanh chóng hướng bọn họ cái phương hướng này mà tới. Khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn, làm Triệu Trường không ý thức thấy rõ ràng những sinh vật kia, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì hắn phát hiện, cái này đáy biển đang nhanh chóng đến gần, vậy mà tất cả đều là mới vừa rồi muốn một hớp nuốt trọn thuyền nhỏ hải yêu. Nhiều như vậy, Triệu Trường không trong lòng hoảng sợ. Không trách ra mắt hải yêu người đều chết hết, ở nơi này là một con hải yêu, chung quanh đây thấp nhất có mấy chục con. Triệu Trường không bóng dáng nhanh chóng đi tới đuôi thuyền, đưa tay bắt được Phó Đào bóng dáng, tung người nhảy một cái, bóng dáng nhanh chóng rời đi thuyền nhỏ. A! Phó Đào trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn không nhịn được kêu lên thảm thiết, sắc mặt trắng bệch. Vậy mà khi hắn thấy được dưới chân bọt ra khỏi mặt nước mấy chục con hải yêu, trong nháy mắt đem hắn thuyền nhỏ đụng thành mảnh vụn, hắn nhất thời trợn to cả mắt, đầy mặt hoảng sợ, thậm chí cũng quên như thế nào phát ra tiếng kêu thảm. Khoảng cách này, Triệu Trường không vẫn là có thể mang theo Phó Đào bay về phía Hỗn Độn Sơn. Trong nước biển những thứ kia hải yêu thấy được không trùng Triệu Trường không cùng Phó Đào, không nhịn được phát ra gào thét. Thế nhưng là bọn nó lại không có chút nào biện pháp. Rốt cuộc Triệu Trường không mang theo Phó Đào đi tới Hỗn Độn Sơn dưới chân núi. Triệu Trường không bóng dáng rơi vào một chỗ trên đá ngầm, quay đầu nhìn về phía biển rộng mênh mông, thuyền mẹ đã sớm chìm vào đáy biển, không thấy tung tích. Thuyền của ta. Phó Đào trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Đây là hắn duy nhất kế sinh ai, hiện tại hắn cái gì cũng không có. Triệu Trường không nhìn một cái Phó Đào, trong Hỗn Độn Sơn mặt tràn đầy nguy hiểm, ngươi tốt nhất ngốc tại chỗ, chờ ta từ bên trong đi ra, nghĩ biện pháp mang ngươi trở về, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi lần nữa mua một chiếc tàu cá. Là, đa tạ tiên sư. Phó Đào vội vàng quỳ dưới đất, cung kính đáp lại. Triệu Trường không ánh mắt nhìn về phía sau lưng Hỗn Độn Sơn. Ngọn núi này rất cao, giống như là một cây đại thụ che trời, đứng vững vàng ở biển rộng trung gian. Hơn nữa, nơi này một ít thực vật phi thường quái dị, gần như đều là màu nâu đen. Phó Đào đột nhiên nhắc nhở, "Tiên sư, ngài nhất định phải chú ý an toàn, ta nghe nói cái này Hỗn Độn Sơn sẽ còn phun lửa, ngài nhất định phải cẩn thận." Phun lửa? Triệu Trường không có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ, cái này Hỗn Độn Sơn sẽ là một ngọn núi lửa? Nhưng là những thực vật này lại hết sức rậm rạp, nhìn qua cũng không giống là núi lửa, xung quanh cũng không có bất kỳ cho núi lửa xuất hiện. Ta biết, ngươi không nên tiến vào rừng cây, tìm một chỗ ngây ngô chờ ta trở lại, những thức ăn này hẳn đủ ngươi ăn rất nhiều ngày. Nói, Triệu Trường không đưa cho đối phương một ít lương thực, sau đó bóng dáng liền hướng rừng cây đi tới. Đây là hắn duy nhất mạng sống cơ hội, bất kể nơi này là đầm rồng hang hổ, hắn đều nhất định muốn tìm được Hỗn Độn Âm Dương Quả. Bước vào rừng cây, Triệu Trường không một đường hướng đỉnh núi leo đi. Căn cứ ghi lại, cái này Hỗn Độn Âm Dương Quả, chỗ sâu Hỗn Độn Sơn thủ phủ. Hắn một đường tìm, mong muốn tìm một chút phải chăng có thể tìm được tiến vào Hỗn Độn Sơn địa phương. Thế nhưng là, hắn gần như vây quanh ngọn núi tầm chót, cũng không có tìm được tiến vào Hỗn Độn Sơn cửa động. Hắn ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây ngọn núi, chẳng lẽ cái này tiến vào Hỗn Độn Sơn phương pháp ở đỉnh núi? Triệu Trường không có chút nào do dự, nhanh chóng ở trong rừng cây xuyên qua, hướng đỉnh núi mà đi. Vậy mà, đang ở Triệu Trường không bóng dáng ở trong rừng cây xuyên qua lúc, đột nhiên một loại cảm giác nguy hiểm, để cho Triệu Trường không tâm thần run lên, vội vàng hướng bên trái tránh né. Mèo. Một đạo nhỏ dài cái bóng thoáng qua. Triệu Trường không thình lình nhìn, phát hiện trước mắt vậy mà xuất hiện một loại toàn thân màu đen, trên đầu dài một chỗ góc rắn độc. Hơn nữa những độc xà này không có ánh mắt, không có miệng, chỉ có đỉnh đầu góc tản ra hàn mang. Đây là gì vật? Triệu Trường không cau mày, lau một cái linh lực từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Oeng, mặt đất bụi mù nổ lên. Nhưng là để cho Triệu Trường không ngoài ý muốn chính là, trường xà vậy mà từ trong bụi mù nhảy lên, lần nữa hướng Triệu Trường không nhào tới. Giết không chết. Triệu Trường không sắc mặt hoảng sợ, hắn bóng dáng lắc người một cái, tránh ra trường xà công kích. Điều này làm cho hắn nhớ tới ban đầu ở lĩnh Nam trong núi rừng gặp phải cái chủng loại kia rắn. Tựa hồ cũng là lực phòng ngự cực mạnh, hơn nữa độc tố rất lợi hại. Chỉ tiếc, hiện tại hắn hai ngồi tượng đá, một tòa bị phá hủy, một tòa tàn phá không chịu nổi không cách nào sử dụng. Mèo. Trường xa tiếp tục hướng Triệu Trường không công kích. trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao, đột nhiên chém vào trường xà thân thể. Trong phút chốc, trường xà bị chém thành hai nửa, rớt xuống đất. Tê tê. Còn không đợi Triệu Trường Không thở phào một cái, trung quanh lần nữa chuyển tới một trận tiếng vang, hắn vội vàng nhìn về phía trung quanh nhìn. Phát hiện trung quanh lại xuất hiện một đám trường xà. Không được, phải nhanh một chút lên núi. Triệu Trường Không tung người nhảy một cái, bóng dáng dẫm ở trên ngọn cây, nhanh chóng hướng đỉnh núi mà đi. Chương 400, lên đỉnh chương 400, lên đỉnh hắn muốn mượn tảng cây độ cao tránh mặt đất bầy rắn, xông thẳng đỉnh núi. Vậy mà, hắn trôi trải qua những thứ kia trên cành cây, vậy mà cũng chiếm cứ trường xà. Một cỗ lạnh băng gió tanh liền từ bốn phương tám hướng đánh tới. Mèo, mèo, mèo. Mấy chục điều toàn thân đen nhánh không con mắt trường xà, đột nhiên bắn ra. Bọn nó nhỏ dài thân thể vẽ ra trên không trung chí mạng quy tích, góc nhắm thẳng vào Triệu Trường Không quanh thân yếu hại. Triệu Trường Không con ngươi chợt co lại, trong lòng còi báo động vũ vang. Hắn thân ở giữa không trung, không chỗ ra sức, tình thế nguy cấp tới cực điểm, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cưỡng ép thay đổi thân hình, trong cơ thể khí hải linh lực như núi lửa vậy ầm ầm bùng nổ. Cùng ngay, quát khẽ một tiếng, bàng bạc linh lực lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy linh lực sóng khí, đột nhiên hướng bốn phía quét tán. Phanh! Đột ngạt tiếng va chạm nối thành một mảnh. Xông lên phía trước nhất mấy cái rắn đen bị cuồng bạo linh lực hung hăng đánh bay, cứng rắn thân rắn nện ở trên cây khô, cành lá tuôn rơi rơi xuống. Vậy mà, những thứ này quái xà lực phòng ngự vượt xa tưởng tượng, linh lực đánh vào dù mãnh, lại không thể đưa chúng nó chấn vỡ, chẳng qua là tạm thời cản trở thế công. Nhiều hơn rắn đen tại sóng xung kích ranh giới hơi chút đình trệ, liền lần nữa không sợ chết địa bắn ra nhào tới. Triệu Trường Không mượn cỗ này phản xung lực, thân hình lần nữa đề cao, mũi chân ở một cái vồ hụt thân rắn bên trên một chút, nhanh chóng ở bóng rắn trong khe hở cấp tốc xuyên qua. Hắn không dám ham chiến, trường đao trong tay hóa thành một mảnh rét lạnh màn sáng, đem không ngừng đánh tới góc đón đỡ mở, mỗi một lần va chạm cũng chấn động đến cánh tay hơi tê dại. Lạnh băng thân rắn lướt qua chéo áo của hắn lướt qua, mang theo kình phong cạo đến gò má làm đau. Hắn giống như một đạo gió táp, rốt cuộc, hắn xông phá dày đặc nhất bầy rắn phong tỏa, dưới chân đột nhiên đạp một cái chỗ cao nhất một cây to khỏe thân cảnh, bóng dáng như đạn pháo hướng lên bắn nhanh, thẳng đụng vào phía trên kia nặng nề trong tầng mây. Trước mắt trong nháy mắt bị sương mù dày đặc tràn ngập, tầm mắt bị nẹt, chỉ có thể dựa vào linh thức cảm nhận. Lạnh băng hơi nước thấm ướt áo quần, hắn không dám có chút dừng lại, đem tốc độ thúc giục đến mức tận cùng, gắng sức hướng lên. Mấy tức sau, áp lực nhẹ đi, trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn xuyên qua tầng mây. Vậy mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho trong lòng hắn đột nhiên trầm xuống. Trên tầng mây, hỗn độn sơn cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Phía dưới quỷ dị kiếp nhưng còn coi như sinh cơ bừng bừng màu nâu đen rừng rậm biến mất không còn tăm tích, thay vào đó chính là hoàn toàn tĩnh mịch màu nâu sáng ngọn núi. Giống như là cho núi lửa. Tiến một bước ấn chứng Triệu Trường Không mới vừa rồi suy đoán. Nơi này càng giống như là một tòa chân chính núi lửa. Khô khốc dạn nước mặt đất, không có một ngọn cỏ một mảnh hoang vu. Không khí khô ráo nóng rực, cùng phía dưới lướt lạnh mây mù tạo thành so sánh rõ ràng, tràn đầy lưu hình vậy gây mũi mùi. Rắc rắc. Đột nhiên, khe đá trong chuyển tới đá đè ép thanh âm. Cái khe đột nhiên tràn ra, ngay sau đó, từng cái đen nhanh bóng dáng, liên tục không ngừng điệu từ khe đá trong bừng lên. Lại là vật này. Triệu Trường Không chỉ cảm thấy một trận dựng ngược tóc gáy, mặt đất trong khe hở trào ra, thình lình chính là mới vừa rồi hướng hắn công kích những thứ kia trường xà. Bọn nó số lượng to lớn hơn, gần như bao trùm ánh mắt quét qua mỗi một tấc nham thạch. Kia lấp loe góc hàn mang nối thành một mảnh. Triệu Trường Không sắc mặt nghiêm trọng, đã đến cái chỗ này, hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Cắn răng gầm nhẹ, trong mắt khắc nghiệt chợt lóe. Giết! Hắn không giữ lại nữa, trường đao chút vào linh lực, phát ra ong ong rung động. Bóng dáng hóa thành một đạo tàn ảnh, chủ động xông vào mãnh liệt mà tới xà triệu trong. Ánh đao như thất luyện, ngang dọc đóng mở. Mỗi một lần vung chém đều mang xé toạc không khí tiếng rít, linh lực kích động, đá vụn bay ra. Rắc rắc. Triệu Trường Không thân hình ở bầy rắn trong triển chuyển xoay sở, trường đao chỗ đi qua, gây rắn như mưa rơi rơi xuống, màu đen thể dịch bắn tung tóe ở màu nâu xám trên tảng đá, trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bức hơi, lưu lại nám đen dấu vết. Vậy mà, bầy rắn số lượng thực tại quá nhiều, phản phất vô cùng vô tận. Bọn nó từ các điều toàn góc độ phát động công kích, góc như mâu, không sợ chết. Triệu Trường Không linh lực đang nhanh chóng tiêu hao, nóng bỏng nhiệt độ cao, để cho hô hấp của hắn cũng biến thành nặng nề. Nhiều lần, lạnh băng góc gần như rắn chỗ yếu hại của hắn lao qua, mang theo kình phong để cho hắn ra đau nhói. Nồng nặc mùi máu tanh cùng mùi lưu hoàng hỗn hợp, làm người ta nôn mửa. Triệu Trường Không trong lòng chỉ có một ý niệm, xông lên, nhất định phải xông lên. Không biết chém giết bao lâu, dưới chân sắc rắn gần như bảy khắp nham thạch, khi hắn lần nữa lúc rơi xuống đất, rốt cuộc đi tới đỉnh núi. Thấy rõ đỉnh núi cảnh tượng, không như trong tưởng tượng đỉnh nhọn, không có cây cối. Hiện ra ở trước mắt hắn, là một cái cực lớn đến làm cho người rung động hố trời. Hố trời ranh giới dốc đứng như đao gọt búa bổ, sâu không thấy đáy, phản phất đại địa mở ra miệng khổng lồ. Đây là miệng núi lửa. Triệu Trường Không túi đầu quan sát, cùng hắn cái thế giới kia miệng núi lửa giống nhau như lúc. Chẳng qua là bên trong không có lăn lộn nham thạch nóng chảy. Tử tế quan sát, Triệu Trường Không phát hiện ở đó cực lớn hố trời chính giữa, thình lình có một cái thâm thúy cửa động. Thấy được cửa động một khắc kia, Triệu Trường Không ánh mắt mừng như điên, tìm được cái đó cửa động, phải là tiến vào hỗn độn sơn địa phương. Hắn không có chút nào do dự, bóng dáng nhảy xuống hố trời, ở mềm xốp màu nâu xám cắt đá trong bước nhanh về phía trước. Bất quá hắn vẫn vậy phi thường cẩn thận quan sát tình huống chung quanh, bởi vì hắn không xác định nơi này vẫn sẽ hay không gặp nguy hiểm. Rất nhanh, hắn đi tới cái đó cửa động đường kính ước chừng hơn 10 trượng, sâu không thấy đáy. Bên trong đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có một cỗ cổ xưa, hôn tạp lưu hình âm phong, đang từ kia trong cửa hàng chậm rãi xung ra. cảm thụ sâu tận xương tủy lạnh lẽo. Triệu Trường không chau mày, lấy ra một con hộp quẹt, sau khi đốt trực tiếp ném vào hố sâu. Ánh lửa yếu ớt, không có vào hố sâu không lâu, liền không thấy tung tích. TT. Vừa lúc đó, trung quanh đỉnh núi hiện ra một mảnh trường xà. Những thứ này âm hồn bất tán xuất sinh, thế nào nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Triệu Trường không nhịn được mắng một câu. Hiện tại hắn linh lực tiêu hao rất lớn, nếu là tiếp tục chiến đấu, tất nhiên không phải cái gì tốt tính toán, chỉ có thể liều mạng một lần. Quyết định, Triệu Trường không bóng dáng thông suốt hướng cửa động nhảy xuống. Một mảnh đen nhánh. Phảng phất trong nháy mắt, Triệu Trường không thân thể bị cực lớn màn đen cắt nuốt, đưa tay không thấy được năm ngón, trừ cảm thụ thân thể của mình đang không ngừng hạ xuống, cái gì cũng không nhìn thấy. Triệu Trường không vận chuyển linh lực trong cơ thể, đem hắn thân thể cái bọc. Vững vàng tâm tình của mình, hắn lợi dụng ý thức quan sát tình huống xung quanh. Thế nhưng là, xung quanh cái gì cũng không có, giống như là lọt vào sâu không thấy đáy biển rộng. Một cách giờ, hai cách giờ, thân thể của hắn vẫn vậy chỗ sâu ở nơi này màn đen trong. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Vì sao thời gian dài như vậy còn chưa tới ngọn nguồn? Từ từ, Triệu Trường không phát hiện không đúng. Ngọn núi này mặc dù cao vút trong mây, nhưng cũng không có khoảng cách cao như vậy, hai canh giờ, hắn cũng không có rốt cuộc. Chương 401, hỗn độn lực chương 401, hỗn độn lực không chỉ có như vậy, Triệu Trường không từ từ cảm giác được, bản thân phảng phất quên được thời gian bình thường. Hắn cũng không xác định mình rốt cuộc tiến vào mảnh này đen nhánh không gian thời gian bao lâu, chỉ biết mình thân thể phảng phất lọt vào sâu không thấy đáy vực sâu. Mình phải chết sao? Triệu Trường không tự lẩm bẩm. Ở nơi này, hắn cảm giác được bản thân mười phần nhỏ bé, nhìn không thấu hết thảy xung quanh, một mảnh đen nhánh, giống như là thân ở trong hỗn độn bình thường. Đối, hỗn độn. Đột nhiên, làm Triệu Trường không nghĩ tới chỗ này lúc, thông suốt mở hai mắt ra. Hắn nhớ trong tư liệu ghi lại qua, cái này hỗn độn âm dương quả sinh trưởng điều kiện phi thường hà khắc, nhất định phải hấp thu hỗn độn lực mới có thể sinh trưởng. Mà cái chỗ này, đen nhánh không gian, chẳng lẽ chính là hỗn độn lực? Mặc dù hắn ở chỗ này không thể vận chuyển trong cơ thể khí hải linh lực, nhưng là hắn có thể cảm giác được, trung quanh đen nhánh trong không gian, hàm chứa cực kỳ nồng nặc linh lực. Nghĩ tới đây, Triệu Trường không lúc này vận chuyển công pháp. Sát na tức, trung quanh nồng nặc linh lực bắt đầu hướng Triệu Trường không thân thể mãnh liệt mà tới. Ngược lại dâu sao cũng là một lần chết, hắn bây giờ duy nhất có thể nghĩ đến phá cuộc phương pháp, chính là ở chỗ này tu luyện. Rất nhanh, Triệu Trường không trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Bởi vì hắn tình lình phát hiện, bản thân hấp thu những linh lực này, vậy mà không có không biết đối với mình kinh mạch tạo thành bất kỳ khó chịu nào. Hơn nữa nơi này linh lực phi thường nồng nặc. Triệu Trường không ở nơi này đen nhánh trong không gian không ngừng hấp thu linh lực. Chẳng qua là hắn không có nhận ra được. Những linh lực này khi tiến vào đến Triệu Trường không thân thể thời điểm, trừ tinh thuần linh lực ra, những thứ kia đen nhánh hỗn độn lực, toàn bộ bao trùm ở Triệu Trường không chung quanh thân thể. Ở xung quanh hắn, tạo thành một cái cực lớn bình chướng. Những thứ này bình chướng bày biện ra màu đỏ tươi quang mang, cái bọc ở Triệu Trường không chung quanh. Triệu Trường không kéo dài vận chuyển công pháp. Phản phất thời gian đã hoàn toàn quên được, không có khái niệm thời gian, Triệu Trường không ở nơi này không gian hỗn độn một mực kéo dài tu luyện. Kiếm tu, Lang Tiêu kiếm quyết, cầu thông thiên địa đại đạo, ở hắn trong khí hải, thình lình ngưng tụ ra một thanh hư ảo bóng kiếm. Bóng kiếm từ từ tạo thành, hàm chứa vô thượng kiếm đạo. Hắn có thể cảm giác được, kiếm đạo của mình tựa hồ đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Triệu Trường không cảm nhận được bản thân khí hải biến hóa, có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn không hiểu, vì sao bản thân trong khí hải sẽ xuất hiện một thanh hư ảo bóng kiếm. Hơn nữa tựa hồ đạo này bóng kiếm còn có thể triệu hoán mà ra, có thể làm cho bản thân thi triển kiếm pháp tăng cường không ít uy lực. Chẳng lẽ đây là bản thân muốn bước vào thoát phàm cảnh triệu chứng? Triệu Trường không trong lòng hoảng sợ, nhưng là thoát phàm cảnh đối với người bình thường mà nói quá mức xa xôi, liên quan tới thoát phàm cảnh đi lại cũng là phi thường hư ảo. Hắn cũng không có hỏi thăm qua cái khác thoát phàm cảnh cường giả, bước vào thoát phàm cảnh sau, thân thể sẽ phát sinh hình dáng gì biến hóa. Nhưng là hắn biết rõ, hắn bây giờ không có biện pháp đột phá, không chỉ là bởi vì trong cơ thể cái kia đạo linh hồn, nếu như hắn đột phá thoát phàm cảnh, sợ rằng thực lực của đối phương sẽ trong nháy mắt thả ra ngoài, mặc kệ chính mình thân thể kinh mạch có thể hay không chịu được, hắn sẽ không cấp cái đó linh hồn nắm giữ thân thể mình cơ hội. Hắn lúc này thay đổi công pháp tu luyện, bắt đầu chuyển tu võ đạo. Cửu Tiêu Long Ngâm quyền công pháp bắt đầu ở kinh mạch trong cơ thể bên trong lưu chuyển. Hơn nữa có Ôn Dương Ngọc bội giúp đỡ, hắn cũng không cần lo lắng tu luyện tạo thành kinh mạch tổn thương, chỉ cần không đột phá thoát phàm cảnh liền có thể. Huống chi, hắn mong muốn đột phá, tối thiểu phải lục đại hệ thống tu luyện toàn bộ đạt tới linh huyền cảnh tột cùng trạng thái. Bản thân có thể hay không sống đến thời gian như vậy cũng là một cái vấn đề. Triệu Trường không ngừng hấp thu chung quanh linh lực. Từ từ, Triệu Trường không khí hải, vậy mà nồng nặc linh lực vậy mà ngưng tụ ra một cái trường đao hình dáng. Chẳng lẽ tiến vào thoát phàm cảnh sau, mỗi một cái tu giả trong cơ thể cũng sẽ xuất hiện vật như vậy? Triệu Trường không trong lòng không ngừng phỏng đoán. Vì ứng chứng suy đoán của hắn, Triệu Trường không lại chuyển tu đạo pháp. Cửu chuyển huyền nguyên quyết trong cơ thể hắn vận chuyển, trung quanh dư thừa linh lực liên tục không ngừng tiến vào Triệu Trường không khí hải, ở trong kinh mạch của hắn không ngừng đi lại. Một cố đạo pháp đại đạo lực hòa tan vào Triệu Trường không khí hải. Không biết qua bao lâu, Triệu Trường không đã hoàn toàn quên đi thời gian. Rốt cuộc, ở hắn trong khí hải, một đạo hàm chứa thiên địa lực lượng bắt quái phù lục xuất hiện ở Triệu Trường không khí hải. Quả nhiên là bản thân phỏng đoán như vậy, nhanh đạt tới thoát phàm cảnh hệ thống, chỉ biết ở trong khí hải tạo thành một loại vũ khí này giống như là bổn mệnh pháp bảo bình thường. Trước hắn xem qua một ít tiểu thuyết internet, tựa hồ cũng là hiểu như vậy. Hơn nữa kể từ ngưng kết ra thứ ba loại hệ thống vũ khí, Triệu Trường không thỉnh lĩnh phát hiện, mình thực lực phản phất lại tăng cường không ít. Cảm giác đối mặt một kẻ thoát phàm cảnh cường giả, hắn cũng có đánh một trận lực lượng. Triệu Trường Không cũng không có vì vậy dừng tay. Hắn tiếp tục hấp thu chung quanh linh lực, nho đạo kinh văn ở trong đầu của hắn bộc về. Đại đạo lực tiếp tục hướng Triệu Trường Không trong cơ thể dung nhập vào, tiến vào hắn khí hải. Nho tu thực lực không ngừng tăng lên. Không biết lại qua thời gian bao lâu, Triệu Trường Không thỉnh lình phát hiện mình trong cơ thể, tựa hồ là xuất hiện ở một chương kinh văn. Kinh văn trong hàm chứa nho ra đại đạo lực. Rốt cuộc, thứ tư cái thể hệ cũng dung hợp ra bổn mệnh pháp bảo. Tạm thời Triệu Trường Không xưng hô như vậy trong khí hải những thứ đó. Chẳng qua là, lúc này Triệu Trường Không phát hiện, bản thân linh lực tựa hồ có một ít rối loạn. Bởi vì hắn mỗi lần vận chuyển một loại công pháp thời điểm, cái khác bổn mệnh pháp bảo chỗ vận chuyển kinh mạch đường tắc bất động, sẽ xuất hiện cản trở tình huống. Trước cảm giác còn không quá sáng rõ, nhưng là bây giờ, lại cảm thụ càng ngày càng sáng rõ. Triệu Trường Không khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là bởi vì hệ thống bất đồng phát sinh cản trở? Người đạo trưởng kia cũng không ở bên cạnh mình, bây giờ cũng không có ai tự nói với mình, rốt cuộc có thể hay không tiếp tục tu luyện. Tình huống như vậy có phải hay không bình thường? Bất quá, hiện tại hắn thân thể vẫn là không ngừng rơi xuống, xung quanh vẫn là một mảnh đen nhánh. Vào giờ phút này, hắn tựa hồ không có biện pháp nào khác. Hắn bây giờ đường ra duy nhất chính là tiếp tục tu luyện, để cho tu vi của mình phải lấy tăng lên, đến lúc đó tìm cơ hội rời đi nơi này. Hắn tự nhiên sẽ không nguyện ý chết ở chỗ này. Triệu Trường Không nhắm hai mắt lại, ban đầu ở thượng cổ di tích ở bên trong lấy được trận pháp truyền thừa, ở trong đầu của mình xuất hiện. Thông suốt, hắn nguyên bản thao túng tượng đá cơ sĩ, xuất hiện ở Triệu Trường Không chung quanh thân thể. Ở Triệu Trường Không chung quanh thân thể không ngừng bay lượn, cùng trước tu luyện bất đồng. Trận pháp hệ thống có khác với cái khác toàn bộ hệ thống. Theo Triệu Trường Không tâm pháp vận chuyển, hắn từ từ nhận ra được, bản thân tựa hồ cùng vây lượn ở chung quanh thân thể hắn cơ sĩ, sinh ra một loại cộng minh. Tựa hồ cờ này xí quanh thân trận pháp, đang cùng thân thể của hắn dung hợp. Không biết qua bao lâu, cơ sĩ biến thành một đạo lưu quang, chui vào Triệu Trường Không trong cơ thể. Oeng. Đột nhiên, Triệu Trường Không trong khí hải xuất hiện rung động dữ dội. Chung quanh linh lực cũng ở đây trong phút chốc nóng nảy lên. Chương 402, nhân họa đắc phúc. Chương 402, nhân họa đắc phúc. Đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Trường Không sắc mặt chợt biến. Hắn vội vàng dừng lại tâm pháp, làm hết sức ổn định linh lực trong cơ thể, không để cho những thứ này trong khí hải linh lực rối loạn. Thế nhưng là, hắn phát hiện bất kể hắn như thế nào ổn định linh lực trong cơ thể, vẫn là không cách nào để cho linh lực trong cơ thể khôi phục lại bình tĩnh, hơn nữa chung quanh nóng nảy linh lực đem hắn áo quần hoàn toàn xoắn nát. Trên da cũng đã vạch ra cái này đến cái khác vết thương. Triệu Trường Không cắn răng kiên trì. Vậy mà, đang ở Triệu Trường Không khổ sở chống đỡ thời điểm, trong lúc bất chợt, trong cơ thể hắn linh lực đột nhiên không bị khống chế, điên cuồng hấp thu chung quanh nóng nảy linh lực. Hơn nữa càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, chung quanh thân thể hắn phủ văn màu vàng, lần nữa lóe ra ánh sáng màu vàng. Hơn nữa trong cơ thể hắn linh lực đang dựa theo địa tàng độ ách chú công pháp vận chuyển. Người mau dừng lại. Triệu Trường Không nhận ra được không đúng, lập tức lớn tiếng gầm lên. Hắn biết rõ, đây là hắn trong cơ thể cái đó linh hồn nắm trong tay trong cơ thể hắn khí hải, đang vận chuyển địa tàng độ ách chú công pháp. Hiện tại hắn khí hải đã sắp phải thừa nhận không được, nếu như hắn lại cưỡng ép thi triển môn công pháp này, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Dừng lại. Triệu Trường Không lần nữa gầm lên. Vậy mà, công pháp vẫn vậy vận chuyển, Triệu Trường Không linh hồn chi lực cưỡng ép thao túng thân thể của mình, đáng tiếc đều là cuối cùng đều là thất bại. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình liều mạng mấy lần tính mạng, mới đi tới hôm nay, sẽ phải chết như vậy sao? Ta không cam lòng a. Trong Triệu Trường Không tâm giống giận. A. Triệu Trường Không tan nát cõi lòng giống giận. Linh lực trong cơ thể đang nhanh chóng hướng chung quanh quyết tán, hắn mong muốn khiến cái này linh lực dừng lại, đáng tiếc, cái đó linh hồn quá mức hùng mạnh. Một bộ màu đen nhánh vật thân xuất hiện ở Triệu Trường Không khí hải. Lục đại hệ thống hoàn toàn ở hắn trong khí hải thành hình. Oeng. Đột nhiên, một đạo âm thanh lớn vang lên. Triệu Trường Không trong cơ thể khí hải kịch liệt run rẩy sau, phát sinh kịch liệt nổ tung. Ý thức của hắn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Phản phất hết thảy, cũng lâm vào bóng tối vô tận trong, trở về bình tĩnh. Vậy mà, vừa lúc đó, trung quanh đen nhánh sương mù từ từ tiêu tán. Ở hang núi chót đỉnh, một luồng ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu sáng hang núi. Trong sân động, đại khái mười mấy thước một chỗ đen nhánh trên giường đá, nằm ngửa một đạo nam tử bóng dáng. Nam tử quần áo sợi vải, nằm ở nơi đó, lộ ra mười phần an tĩnh. Ở bụng của hắn vị trí, tối đen như mực sương mù ở nơi nào quen quẩn. Sương mù màu đen đang không ngừng biến đổi, trường kiếm, trường đao, bát quái, kinh văn, cờ xí, màu đen Phật giống như. Cuối cùng, những sương mù này chui vào nam tử bụng. Trong phút chốc, làm những sương mù này tiến vào bụng, trung quanh linh lực hóa thành muôn màu muôn vẻ quang mang, từ bốn phương tám hướng hướng thân thể của hắn hội tụ. Hắn vỡ vụn khí hải, ở những chỗ này ánh sáng trong từ từ chữa trị. Cái này đoàn sương mù màu đen liền xuất hiện ở hắn trong khí hải. Thông suốt, nam tử nhịp tim khôi phục, mở hai mắt ra. Hô. Nam tử kịch liệt thở hào hẹn. Hắn đình lình từ trên giường đá ngồi dậy, hắn khiếp sợ xem xung quanh. Khi hắn phát hiện mình vậy mà ngồi ở một chỗ màu đen trên giường đá, xung quanh cũng không có bất kỳ sương mù lúc, Triệu Trường Không nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Bản thân không có chết. Nam tử không phải người khác, chính là Triệu Trường Không. Mới vừa rồi chẳng lẽ đều là nằm mơ? Triệu Trường Không khẽ cau mày, sau đó vận chuyển bản thân trong khí hải linh lực. Phát hiện mình linh lực tựa hồ cũng không có xảy ra vấn đề. Bất quá rất nhanh Triệu Trường Không liền phát hiện chỗ không đúng. Hắn phát hiện mình thực lực tựa hồ lại tăng lên một ít. Hắn nín thở ngưng thần, bắt đầu quan sát bản thân khí hải. Cái này không nhìn không biết, khi hắn thấy được bản thân khí hải lúc, cả người hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn phát hiện, bản thân trong khí hải chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một đoàn sương mù màu đen. Cái này trong sương mù hàm chứa lực lượng cường đại. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Hơn nữa, càng thêm để cho hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Triệu Trường không phát hiện đoàn kia xương mù vậy mà có thể chuyển hóa hình thái, biến thành một thanh trường kiếm. Triệu Trường không tâm niệm vừa động. Thình lình, một thanh tối đen như mực trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, một kiếm chém ra. Oeng! Phía trước vách đá nhất thời bị chém ra một cái sâu sắc vết rách. Triệu Trường không khiếp sợ không thôi. Hắn vội vàng đi dò xét trong cơ thể mình linh lực. Lúc này mới phát hiện, tu vi của mình vậy mà đã đi tới linh huyền cảnh tột cùng, có thể nói chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể đạt tới thoát phàm cảnh tu vi. Trong lòng hắn hoảng sợ. Thật may là mới vừa rồi bản thân không có bước vào đến thoát phàm cảnh. Không phải, linh hồn này chỉ sợ cũng muốn bục vỡ thân thể của hắn. Cái này không biết là phúc hay là họa. Triệu Trường không trong lòng bất đắc dĩ. Cuối cùng hắn quan sát hướng bốn phía. Thình lình phát hiện, ở hắn cách đó không xa, trên mặt đất thình lình dài một cây xanh biếc cây trúc. Là cây trúc chóp đỉnh, kết xuất một cái một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng trái. Xem trái hình dáng cùng đặc thù, Triệu Trường không trong lòng khiếp sợ không thôi, hỗn độn âm dương quả. Hắn bóng dáng bước nhanh về phía trước, cẩn thận đem cái này hỗn độn âm dương quả hái xuống. Bây giờ đối Triệu Trường không mà nói, hắn chỉ còn lại có một thứ cuối cùng, đó chính là băng phách ngọc thủy. Nếu như có thể bắt được băng phách ngọc thủy, liền có thể luyện chế tái tạo kinh mạch dữ liệu. Hắn nói không chừng liền có thể hoàn toàn thoát khỏi cái này lời nguyền. Triệu Trường không đầy mặt vẻ mừng rỡ. Hắn thu hồi hỗn độn ấn dương quả, đổi một thân sạch sẽ áo quần, ánh mắt của hắn nhìn về phía chóp đỉnh lối vào. Tung người nhảy một cái, bóng dáng trong nháy mắt liền rời đi cửa núi. Khi hắn rời đi hang núi, đứng ở miệng núi lửa đáy hố, phát hiện xung quanh đã sớm bò đầy rậm rạp chẳng chịt trường xa. Triệu Trường không sắc mặt nghiêm trọng, không nghĩ tới những xúc sinh này vậy mà toàn bộ cũng chất đống ở nơi này. Nhưng là, để cho Triệu Trường không hiểu chính là, vì sao không có trường xà tiến vào trong sơn động này. Hơn nữa hắn phát hiện, khi hắn bóng dáng xuất hiện sau, những thứ này trường xà tựa hồ là cảm nhận được cái gì khủng bố vật bình thường, rối rít rút lui, không dám đến gần Triệu Trường không. Triệu Trường không bóng dáng đứng ở mặt đất, hướng trường xà đi tới. Vậy mà, quả nhiên như cùng hắn phỏng đoán như vậy, những thứ này trường xà khi nhìn đến Triệu Trường không sau, rối rít hoảng hốt rút lui. Bọn nó quả nhiên sợ hãi bản thân, chẳng lẽ là bởi vì hắn trong cơ thể những thứ kia xương mù màu đen. Triệu Trường không trong lòng suy đoán, nhưng là hắn cũng không có đi chứng thực cái gì. Hiện tại hắn cũng không biết tiến vào hang núi bao lâu, nhưng là từ trước hắn tu luyện đến xem, ít nhất cũng đi qua một tháng thời gian. Bản thân một lần nữa còn sống, chẳng qua là không biết mình kế tiếp còn lại thời gian bao lâu, kinh mạch của mình lại có thể chống bao lâu. Nhất là hắn lần này tỉnh lại, kia ôn dương ngọc bội cũng không thấy tung tích, tựa hồ là dung nhập vào thân thể của hắn. Triệu Trường không có lãnh đạo, bóng dáng tung người nhảy ra núi lửa hố, hướng chân núi chạy lồng lên. Ầm. Xa xa, trên tầng mây sấm chớp rền vang. Triệu Trường không thấy cảnh này khẽ to mày, chẳng lẽ cơn bão này khí trời còn chưa qua. Chương 403, còn sống trở về chương 403, còn sống trở về mang theo nghi ngờ, Triệu Trường không từ trên núi xuống, xuyên qua một mảnh rừng rậm sau, đi tới trước đó bọn họ đổ bộ vào biển. Bất quá, nơi này đã sớm không thấy phó đảo bóng dáng. Hắn nhìn bốn phía. Rất nhanh, hắn đang ở một chỗ lân cận bờ biển trong sân động, nhận ra được có người sinh sống qua dấu vết. Triệu Trường không bóng dáng biến thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện lần nữa, đã là đi tới hang núi vào ngoài. Bên trong đống lửa còn đang thiêu đốt, còn có trận trận cá nướng mùi vị chuyển tới. Hiển nhiên phó đảo đang nấu cơm. Hắn đi vào, nghe được cửa thanh âm, đang nấu cơm phó đảo hơi ngẩn ra, vội vàng cầm lên bên người xiên cá, cảnh giác nhìn về phía bên ngoài sơn động. Trong sơn động cũng không tính mờ tối, đống lửa đem chung quanh chiếu vô cùng sáng. Phó đảo liếc mắt một cái liền nhận ra Triệu Trường không, lúc này tiến lên quỳ trên mặt đất, tiên sư. Triệu Trường không nhìn một cái hang núi, cái chỗ này ngược lại rất ẩn nút, không nghĩ tới ngươi còn có thể tìm được loại địa phương này, khoảng cách trên ta núi đã bao lâu. Nghe được Triệu Trường không hỏi thăm, phó đảo hơi ngẩn ra, tiên sư, ngài không phải hôm qua mới vừa lên núi sao? Hôm qua? Triệu Trường không chân mày nhất thời nhíu lại. Nhận ra được Triệu Trường không sắc mặt biến hóa, phó đảo đội vàng giải thích nói, tiên sư, chúng ta hôm qua mới đi đến Hỗn Độn Sơn, một điểm này ta cũng không dám gạt ngài a. Triệu Trường không tự nhiên biết phó đảo không dám lừa gạt mình. Nói cách khác, hắn tiến vào cái đó đen nhánh không gian sau, chỗ cảm thụ đến thời gian trôi qua, chẳng qua là một loại ảo giác. Dĩ nhiên, Triệu Trường không cũng nhớ tới trước đó ở cái đó bí cảnh trong trải qua. Ở cái đó không gian đặc thù trong, thời gian sẽ phải so bên ngoài thời gian phải nhanh không ít. Tiên sư, chuyện của ngài xong xuôi sao? Phó đảo không nhịn được nhỏ giọng hỏi thăm. Triệu Trường không gật gật đầu, xong xuôi, chúng ta bây giờ nghĩ biện pháp trở về. Phó đảo vừa nghe đầy mặt sắc mặt vui mừng. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn sắc mặt vui mừng biến mất không còn tăm hơi. Tiên sư, ta hôm nay ở bên bờ sông bắt cá, phát hiện trong nước biển những thứ này cá toàn bộ cũng chạy đến nước cạn khu vực, tựa hồ là đang tránh né lợi hại gì sinh vật. Triệu Trường không nhìn về phía bên ngoài sơn động mặt biển, chẳng lẽ là những thứ kia hải quái? Phó đảo gật đầu, nên là những thứ đó, hơi thủy chiều xuống những thứ này cá chỉ biết mắc cạn ở bên bờ, bất quá bây giờ chúng ta đã không có thuyền, muốn rời khỏi nơi này sợ là có chút khó khăn. Triệu Trường không phân phó nói, nghĩ biện pháp làm một cái bè gỗ, chúng ta rời đi nơi này. Bè gỗ? Phó đảo kinh hãi, tiên sư, ta đầu kia thuyền đều bị những thứ kia hải quái trực tiếp đập nát, cái này bè gỗ chẳng phải là cùng tự sát không có gì khác biệt. Chẳng lẽ ngươi tính toán cả đời vây ở chỗ này? Phó đảo có chút lòng vẫn còn sợ hãi, không có trả lời. Triệu Trường không thời là còn nói thêm, ngươi yên tâm, ta có biện pháp đối phó những thứ kia hải quái. Phó đảo sửng sốt một chút, lúc này mặt hưng phấn, nếu là có biện pháp đối phó hải quái, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Đi làm đi. là Phó Đào cũng không đoái hoài tới bản thân nương cá, bước nhanh rời đi hang núi, bắt đầu chế tác bè gỗ. Bè gỗ rất đơn giản, chẳng qua là mười mấy cây gỗ lẫn nhau ghép lại, lại tìm một cây trường một côn lẹo lái mà thôi. Xem âm u bầu trời, Phó Đào cắn răng, đem bè gỗ bỏ vào hải lý. Tiên sư, bè gỗ đã được rồi. Trong phút chốc, Triệu Trường không bóng dáng liền đứng ở bè gỗ phía trước. Những thứ này hải quái cùng những thứ kia trường xà cũng đều là cái này hỗn độn sơn riêng có vật. Triệu Trường không tính toán thử một chút. Nếu như những thứ này hải quái cũng sợ hắn, bọn họ liền có thể rời đi nơi này. Triệu Trường không nín thở ngưng thần, ý thức quan sát đáy nước mọi cử động. Quả nhiên giống như Triệu Trường không suy đoán như vậy. Làm bè gỗ xuất hiện ở trên mặt biển. Những thứ này hải quái đã là nhấp nổi, tính toán hướng bè gỗ phát động công kích. Thế nhưng là, làm những thứ này hải quái nhận ra được Triệu Trường không khí tức trên người sau, liền nhanh chóng là cách xa Triệu Trường không. Quả thật hữu dụng. Triệu Trường không trên mặt lộ ra lau một cái sắc mặt vui mừng. Thu hồi ý thức, nhìn về phía xa xa âm u bầu trời, bè gỗ đang hướng bao táp khu vực đi tới. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển, cũng lần nữa phá đảo mãnh liệt. Sóng biển không ngừng vỗ bè gỗ. Phó Đào hạ thấp trọng tâm, nắm thật chặt bè gỗ. Bầu trời hạ xuống mưa to, gần như không thấy được bất kỳ phương hướng. Thế nhưng là, đây căn bản không làm khó được Phó Đào, hắn nắm bè gỗ, cái tay còn lại thời là tiếp tục nắm giữ phương hướng. Tiên sư. Vừa lúc đó, Phó Đào hoảng sợ chỉ hướng phía trước. Triệu Trường không nhìn. Thình lình phát hiện, một cái chi ít có hơn 10 mét cao sóng lớn, đang hướng bọn họ cái phương hướng này mà tới. Cao như thế sóng lớn, bọn họ bè gỗ nhất định là không có biện pháp vượt qua. Nhưng nếu là bị cái này sóng lớn nuốt mất, ít nhất Phó Đào hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy mà, Triệu Trường không trên mặt lại không có chút nào sợ hãi, sắc mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú trước mắt sóng lớn. Phó Đào hoảng hốt nắm chặt bè gỗ, xích sao nhắm hai mắt lại. Cái loại đó sóng lớn mang đến cảm giác các bách, để cho hắn căn bản không dám nhìn thẳng. Đang ở sóng lớn hướng Triệu Trường không hai người đánh tới lúc, Triệu Trường không bóng dáng động. Trong tay của hắn thình lình xuất hiện một thanh trường kiếm, Lăng Tiêu kiếm quyết, một kiếm chém ra, kiếm thật lớn mang hướng sóng lớn cuốn qua mà đi. Ầm, giống như thiên lôi bình thường nổ vang, kiếm mang chỗ đi qua, đem toàn bộ sóng lớn từ trung gian bổ ra. Sóng lớn tiếp tục mãnh liệt mà tới, nhưng là bẻ gỗ, cũng là từ bổ ra trong khe hở an ổn thông qua. Nam ở phía sau Phó Đảo, không có cảm nhận được bất kỳ sóng lớn đánh vào, nghi ngờ mở hai mắt ra. Khi hắn thấy được sau lưng sóng lớn trung gian xuất hiện vết rách lúc, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, trước mắt tiên sư vậy mà có thể đem cái này sóng lớn bổ ra. Hắn nhìn về phía Triệu Trường không ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng. Nếu là không có Triệu Trường không ra tay, chỉ sợ hắn bây giờ đã bị sóng lớn cuốn vào đáy biển. Cũng không biết đi tới thời gian bao lâu, Phó Đảo thấy được xa xa thành trì. Tiên sư, đến, chúng ta đến Thiên Hải Thành. Phó Đảo kích động hô to. Triệu Trường không nhìn phía xa Thiên Hải Thành, trong lòng nói, chỉ còn dư lại cái cuối cùng băng phách ngọc thủy, hắn nhất định phải mau sớm tìm được cái loại đó bị cái khắc linh hồn cưỡng ép khống chế thân thể cảm giác, hắn không nghĩ lại tiếp tục trải qua. Phó Đào đi tới bè gỗ phía trước, nội tâm khó có thể che giấu kích động. Hắn hướng về phía Thiên Hải Thành phương hướng hô to, "Ta đã trở về, mẹ, tiểu muội, ta sống trở lại rồi. Tiên sư, đợi lát nữa ngài cần ta trở về, ta để cho mẹ ta làm một ít ăn ngon chiêu đãi ngài." Nói, Phó Đào xoay người. Vậy mà, thanh âm của hắn ngừng lại, bởi vì hắn thình lình phát hiện, ở phía sau hắn đã là không có một bóng người. "Tiên sư, tiên sư." Phó Đào hướng về phía trung quanh hô to. Bất quá vẫn như cũng là không có bất kỳ đáp lại. Sau đó, hắn phát hiện bẻ gỗ bên trên vậy mà xuất hiện một cái túi tiền. Phó Đào nhặt lên, mở ra sau, trên mặt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì bên trong tình lình để mấy trăm lượng bạc. Phó Đào kích động vì gối bẻ gỗ bên trên, "Đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư." Chương 404, sông băng hành trình chương 404, sông băng hành trình. Triệu Trường không bóng dáng lúc này đã xuất hiện ở Thiên Hải Thành bên ngoài. Hắn cũng không quay đầu đi nhìn tòa thành trì này, cũng không có đi để ý tới Phó Đào cảm tạ. Dù sao những người này chẳng qua là hắn nhân sinh trong đội vãng mà qua khách qua đường mà thôi. Việc quốc chuyện đã làm xong, hắn bây giờ phải đi, chính là Huyền Hải. Trước nghe Nghiêm Phong nói qua, mẹ của hắn đang ở Huyền Hải, muốn tham gia Huyền Hải trăm năm thi đấu. Bất kể như thế nào, hắn khi tìm thấy cuối cùng bảy dược liệu sau, phải đi liếc mắt nhìn là mẹ của hắn, mặc dù cùng đối phương không có cái gì tình cảm, nhưng dù sao cũng là sinh dưỡng bộ thân thể này người. Bây giờ Triệu Trường không, thực lực mức độ lớn tăng lên, tốc độ cũng sắp không ít. Thời gian của hắn không nhiều, nhất định phải ở trong vòng 2 ngày chạy tới Huyền Hải. Mà Huyền Hải cùng biệt quốc biên cảnh, cũng không có bất kỳ chiến sự. Chủ yếu là Huyền Hải cũng không phải là một quốc gia, mà là một cái giang hồ châu ngưng tụ một cái thế lực. Việt quốc tự nhiên không dám đi xâm phạm Huyền Hải biên cảnh, nếu là làm như vậy, đó chính là đắc tội cả một cái Huyền Hải giang hồ. Đối với Việt quốc mà nói, đúng là không thể vãn hồi tai họa ngập đầu. Triệu Trường không tìm một bộ trường bào khoác lên người, bảo đảm không có người có thể nhận ra thân phận của hắn. Trải qua 2 ngày đi xuyên, hắn rốt cục thì rời đi Việt quốc địa phận, đi tới Huyền Hải một chỗ thành nhỏ. Thành nhỏ tên là Lư Dương, là Huyền Hải thiên âm phụ phạm vi thế lực. Huyền Hải ngũ đại thế lực chia ra làm Thần Tiêu, Huyền Thiên, Lưu Vân, Thiên Âm, Thái Thượng, mà cái này Lư Dương chính là Thiên Âm phụ phạm vi thế lực. Cùng cái khác quốc gia thành thị bất đồng, nơi này sinh hoạt trên căn bản đều là giang hồ người. Mỗi người bọn họ trong tay gần như cũng cầm vũ khí. Trên đường phố cũng không có nhiều như vậy cửa hàng, đại đa số đều là một ít rèn sắt hoặc là bán đan dược cửa hàng. Cùng những quốc gia kia phồn hoa thành thị so sánh, lộ ra trang nghiêm một chút, cũng ít náo nhiệt. Hơn nữa ở trên đường cái, thời gian có thể nghe được các loại luyện công thanh âm. nơi này quả nhiên cùng những quốc gia khác thành thị bất đồng. Triệu Trường không nhìn một cái sắc trời, phát hiện đã không còn sớm, hắn liên tục chạy 2 ngày lộ trình, cũng là có chút mệt mỏi. Hắn thấy được trong Lư Dương thành một gian khách sạn, đi vào. Tiểu nhị bước nhanh về phía trước, khách quan, cần gì không? Triệu Trường không nhìn về phía tiểu nhị, trong ánh mắt thoáng qua lau một cái vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, một nhà khách sạn này tiểu nhị, vậy mà cũng có khai khiếu cảnh 2 tầng thực lực. Ngăn trận nội tâm kinh ngạc, đáp lại nói, tùy tiện bên trên ăn chút gì, lại cho ta mở một gian phòng trọ. Tốt khách quan, ngài chờ. Tiểu nhị cầm bạc rời đi. Sau một lúc lâu, tiểu nhị bưng lên một chút thịt dê cùng chút thức ăn, trả lại cho Triệu Trường không một cái tấm bảng gỗ, cái này tấm bảng gỗ đối ứng có lầu 2 nghỉ ngơi căn phòng. Làm tiểu nhị muốn rời khỏi thời điểm, Triệu Trường không đột nhiên gọi lại đối phương, "Đúng, ta còn có một số việc cũng muốn hỏi một cái." Tiểu nhị ngược lại rất khách khí, "Khách quan ngài hỏi, nơi này có không có bán Huyền Hải bản đồ?" Tiểu nhị hơi sững sờ, "Khách quan đây là lần đầu tiên tới Huyền Hải." Triệu Trường không gật đầu. "Ngài chờ, ta chờ một lúc đem bản đồ đưa đến phòng của ngài trong, gần đây năm Huyền Hải thứ 100 thi đấu muốn bắt đầu, rất nhiều tu giả mộ danh đi tới Huyền Hải, chính là mong muốn quan sát lần này thi đấu, tới khách sạn chúng ta khách đều có thể miễn phí đạt được bản đồ." "Đa tạ." "Ngài khách khí, chút nữa đưa cho ngài đến trong căn phòng." Triệu Trường không khẽ gật đầu. Thấy được tiểu nhị rời đi, Triệu Trường không lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Đơn giản ăn một chút, Triệu Trường không trở lại căn phòng. Khi hắn mở ra căn phòng sau, phát hiện trên bàn đã cất xong 2 tấm bản đồ. Một chương là Lư Dương thành bản đồ, ngoài ra một chương thời là toàn bộ Huyền Hải bản đồ. Mà trăm năm thi đấu vị trí đã tại địa đồ chúng thầu rót đi ra, chính là phụ thần Tiêu Thần Tiêu Thành. Triệu Trường không chẳng qua là nhìn một cái vị trí, sau đó liền bắt đầu tìm sông băng nơi ở, ánh mắt của hắn hướng lên, rốt cuộc tại địa đồ đỉnh cao nhất, tìm được sông băng. Bất quá, Huyền Hải diện tích rộng lớn, nếu là trực tiếp từ nơi này rời đi, sợ là nửa tháng cũng không đến được băng xuyên chi địa. Mong muốn đi sông băng, trừ phi ngoài ra tìm phương pháp nào khác. Rất nhanh, Triệu Trường không phát hiện, tại bên ngoài Lư Dương thành 20 dặm, có một chỗ bến tàu. Sáng sớm ngày mai đi hỏi thăm một chút, có hay không tiến về sông băng thuyền, nếu là có, dựa theo đi tới tốc độ, nên chừng 5 ngày là có thể đến sông băng. Thời gian còn lại, chính là nghĩ biện pháp luyện chế đan dược. Tiến về đại diên quy linh cốc, đi tìm Trịnh Lập Hiên sư tôn, sợ là căn bản không kịp. Xem ra còn phải ngoài ra nghĩ biện pháp. Ngày thứ nhì sáng sớm, Triệu Trường không tìm được tiểu nhị, hỏi thăm một cái bến cảng tình huống. Căn cứ tiểu nhị đáp lại, cái này bến cảng đều là bọn họ Thiên Âm phủ trưởng lao đang quản khống, nếu như muốn ngồi thuyền, trực tiếp đi mua vé tàu là được, về phần có hay không tiến về sông băng thuyền, cái này thì không cần mà biết. Nhận được tin tức, Triệu Trường không rời đi khách sạn, dựa theo tiểu nhị đã nói phương hướng, hướng bán vé tàu phương hướng mà đi. Đi tới một cái mặt tiền, Triệu Trường không đi vào. Trên đó viết thuyền vận 2 chữ. Triệu Trường không đi vào mặt tiền hỏi thăm một phen, thế mới biết, thuyền vận cũng không có tiến về sông băng đường biển, bất quá Thiên Âm phủ ngược lại có một nhóm tiến về sông băng hái dược liệu đội ngũ, chuẩn bị ở hôm nay buổi chiều lên đường. Nhưng là mong muốn lên thuyền thấp nhất cũng phải là Thiên Âm phủ người. Triệu Trường không nghe được mặt tiền quản sự vậy, biết ngay đối phương nhất định là có biện pháp gì, bằng không thì cũng sẽ không nói cho bản thân những nội dung này. Hắn từ trong ngực lấy ra một chương 100 lượng ngân phiếu, đưa cho đối phương. Thấy được Triệu Trường không đưa tới 100 lượng ngân phiếu, đối phương cũng không có nhận lấy, đây chính là làm hư quy củ chuyện, tiểu tử, kia băng xuyên chi địa hung hiểm, ngươi đi chỗ đó làm gì? Triệu Trường không lại từ trong ngực lấy ra một chương 100 lượng ngân phiếu, rồi mới lên tiếng, người nhà của ta ngã bệnh, cần sông băng mới có một loại dược liệu, cho nên ta phải tiến về một chuyến. Ngươi ngược lại cái hiếu thuận người, ta người này à, không có gì khác tật xấu, chính là lòng lành, không nhìn nổi người khác làm khó, được chưa? Ngươi liền xem như chúng ta trên thuyền thủy thủ đoàn, đi theo chúng ta cùng nhau tiến về sông băng. Đa tạ quản sự. Ngươi đi chuẩn bị một chút, trực tiếp thay xong quần áo này, đi bến cảng vị trí cho ta. Tốt. Triệu Trường không tiếp nhận quần áo, bước nhanh rời đi mặt tiền. Thấy được Triệu Trường không rời đi, một bên tiểu nhị nhịn không được bật cười, quản sự, tiểu tử này đầu óc có phải bị bệnh hay không? Người ta đều là tiêu tiền không muốn đi sông băng, như sợ chuyện này rơi vào trên đầu của mình, không nghĩ tới còn có người nguyện ý đi. Quản sự đem ngân phiếu thu vào, người ta là đại hiếu tử, ta đây cũng là giúp hắn nội, hắn có hay không là bệnh, có thể hay không còn sống trở về, cân chúng ta vừa không có bất kỳ quan hệ gì. Đúng đúng đúng. Đợi buổi tối kêu lên cái khác mấy cái huynh đệ, chúng ta không say không về. Được rồi. Tiểu nhị mặt hưng phấn. Chương 405, bị gạt chương 405, bị gạt Triệu Trường không rời đi Lư Dương thành, ngồi xe ngựa đi tới ngoài Lư Dương thành bến cảng. Tới nơi này hướng người đi đường không ít. Hơn nữa Triệu Trường không phát hiện, gần như đều là tu giả, rất ít có thể thấy người bình thường. Ngay cả chuyên chở vật phẩm thủy thủ đoàn cũng có niết thể tu vi. Triệu Trường không đổi xong quần áo, đứng ở bến cảng ngoài chờ đợi. 2 canh giờ sau, mới để cho hắn ở chỗ này chờ quản sự lúc này mới chạy tới, mang theo Triệu Trường không tiến vào bến cảng cảng hàng hóa. Quản sự cấp Triệu Trường không giải thích nói, bên kia bến tàu là đi thông các duyên hải thành trì thuyền, mà vận chuyển hàng hóa đều ở đây bên, ta sẽ cho bọn họ nói ngươi là cháu của ta, không phải sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác. Triệu Trường không gật gật đầu. Rất nhanh, 2 người tới bến tàu đậu cực lớn thuyền gỗ cạnh. Bọn họ leo lên bong thuyền, một ít cùng Triệu Trường không ăn mặc vậy thủy thủ đoàn đang chuyên chở vật. Lão Vương, sao ngươi lại tới đây? Thấy được Triệu Trường không cùng quản sự lên thuyền, một người trung niên hơi kinh ngạc. Vương quản sự cười tiến lên, đây không phải là sợ các ngươi thủy thủ đoàn không đủ, cháu ta mong muốn đi theo ra thấy chút việc đời, cho nên liền mang theo hắn cùng đi. Người trung niên ánh mắt rơi vào Triệu Trường không trên thân, trên dưới quan sát một phen. Bất quá, để cho Triệu Trường không nghĩ tới chính là, đối phương không có bất kỳ nghi vấn, chẳng qua là nhìn hắn một cái, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng, nếu muốn cùng đi, sẽ để cho hắn theo chúng ta cùng nhau đi. Đa tạ, chờ các ngươi trở lại, ta mời ngươi uống rượu. Người trung niên chẳng qua là cười một tiếng, còn có chuyện nào khác không có, nếu là không có, chúng ta liền bắt đầu làm việc, những thứ kia đệ tử nòng cốt lập tức sắp đến, những thứ kia căn phòng cũng còn không có thu thập. Vương quản sự lắc đầu một cái, không có, không có, các ngươi vội, ta cái này trở về. Cân Triệu Trường không lên tiếng chào hỏi, Vương quản sự liền rời đi thuyền gỗ. Thấy được Vương quản sự rời đi, người trung niên đi tới Triệu Trường không trước mặt. Ta gọi. Triệu Trường không còn chưa kịp nói ra tên của mình. Vương quản sự trực tiếp khoát tay một cái, ngươi tên là gì không có vấn đề, vội vàng làm việc, đem toàn bộ căn phòng cũng quét dọn một lần, đợi lát nữa sẽ phải lái thuyền. Nặng. Triệu Trường không trả lời một câu. Sau đó xoay người đi về phía trong khoang thuyền căn phòng. Đang quét dọn căn phòng quá trình bên trong, Triệu Trường không phát hiện, những thuyền này bên trên thủy thủ đoàn tuổi tác cũng tương đối lớn, trên căn bản đều là 40-50 trở lên người. Người tuổi trẻ chỉ có hắn một cái. Những thuyền viên kia ở phát hiện Triệu Trường không sau, ánh mắt cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Một kẻ hơn 60 tuổi ông lão, hành động có vẻ hơi bất tiện. Triệu Trường không nhìn đối phương quét dọn có chút khó khăn, liền tiến lên tiếp nhận đối phương công cụ giúp một tay. Ông lão đứng ở một bên, xem quét dọn vệ sinh Triệu Trường không, bất đắc dĩ thở dài, tiểu tử, ngươi thế nào như vậy trẻ tuổi liền lên thuyền. Đang quét dọn vệ sinh Triệu Trường không hơi mà ra, người tuổi trẻ không thể lên thuyền. Ông lão lắc đầu, cũng không phải không thể lên thuyền, chẳng qua là lão phu cảm thấy ngươi còn trẻ, bây giờ liền lên thuyền, ít nhiều có chút đáng tiếc. Triệu Trường không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tựa hồ ông lão trong lời nói có lời. Còn không đợi Triệu Trường không hỏi thăm, ngoài cửa liền vang lên một trận thanh âm, Thiên Âm phủ đệ tử đến rồi, toàn bộ thủy thủ đoàn tránh, đi xuống dưới trong căn phòng lên ngô. Ông lão đội vàng thu hồi công cụ, mang theo Triệu Trường không hướng ngoài cửa đi tới. Triệu Trường không có chút không hiểu, chúng ta không thể thấy những thứ kia Thiên Âm phủ đệ tử. Ông lão nhìn Triệu Trường không một cái, ngươi là lần đầu tiên lên thuyền đi. Triệu Trường không gật đầu. Ông lão vừa đi vừa giải thích nói, chúng ta nói là sinh hoạt ở Thiên Âm phủ phạm vi thế lực, nhưng là thực lực chúng ta thấp kém, càng không phải là Thiên Âm phủ đệ tử chính thức, giống chúng ta những thứ này thân phận thấp kém người, là không thể đụng những thứ kia chân chính Thiên Âm phủ đệ tử. Chúng ta đang quét dọn vệ sinh mà thôi, liền xem như khách sạn, cũng phải nhường người quét dọn vệ sinh đi. Ông lão thấp giọng, ngươi không rõ ràng lắm, ở đó chút tiền bối trong mắt, chúng ta bất quá chỉ là một ít sâu kiến, sẽ ô nhiễm mắt của bọn họ, đến lúc đó tao ương hay là chúng ta những thứ này tầng dưới chốt nhất tu giả. Triệu Trường không khẽ nhíu mày, cái thế giới này, cá lớn nuốt cá bé coi như là diễn nghệ vô cùng tinh tế. Bất quá, Triệu Trường không cũng không nói cái gì. Ra cửa bên ngoài, nhất là bây giờ, hắn phải nhanh một chút tiến về băng xuyên chi địa, tìm cái cuối cùng linh dược, hắn nhất định phải kín tiếng làm việc, không thể bại lộ thân phận của mình. Không trách, trước hắn mong muốn nói ra bản thân biên soạn tên, thuyền trưởng trực tiếp quát tay, lười đi nghe. Triệu Trường không đi theo ông lao đi tới khoang thuyền phía dưới cùng. Nơi này âm u ẩm ướt, không có cửa sổ, hơn nữa còn có một cô mốc meo mùi vị. Toàn bộ trong khoang thuyền rất nóng bức, chỉ có hai ngọn ngọn đèn dầu lóe ra ánh lửa. Ông lão chào hỏi Triệu Trường không ngồi xuống, tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi, chúng ta mấy ngày kế tiếp đều muốn ở chỗ này vượt qua. Triệu Trường không hỏi, nơi này không có giường sao? Ha ha. Một bên 50 tuổi người trung niên nhịn cười không được, tiểu tử, nơi này chính là một cái kho hàng, chúng ta là lúc nào cũng có thể bị ném bỏ người chết, ai sẽ cấp một người chết chuẩn bị giường? Người chết? Triệu Trường không khẽ to mày. Người trung niên trên dưới quan sát một cái Triệu Trường không, tiểu tử, ngươi không phải không biết lên thuyền những người này là phải làm gì à? Triệu Trường không đáp lại nói, không phải cấp trên thuyền chuyên trở vật quét dọn vệ sinh sao? Ha 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 ha. Trong khoang thuyền những người kia đều là phá lên cười. Tiểu tử, ngươi sợ là bị ai cấp hố đi? Chỉ cần là mặc vào mặc quần áo này người, tiến về sông băng đó chính là cựu tử nhất sinh, gần như không có còn sống trở về có thể. Triệu Trường không chân mày hơi nhíu lại. Một bên ông lão liền vội vàng hỏi, tiểu tử, ngươi thật không biết tới nơi này là làm gì? Triệu Trường không khẽ lắc đầu. Mặt của lão giả biến sắc biến, lôi kéo Triệu Trường không liền muốn rời đi. Đi, ngươi nhanh đi tìm thuyền trưởng xuống thuyền. Chúng ta đều là trong nhà không vượt qua nổi, mới nguyện ý lên chiếc thuyền này. Ngươi nếu là cái gì cũng không biết, vội vàng cấp thuyền trưởng nói, để cho hắn thả ngươi trở về. Ngươi còn trẻ, cũng không thể tiến về chỗ đó. Triệu Trường không lại không có muốn rời khỏi ý tứ. Hắn kéo lại ông lão. Ông lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Triệu Trường không. Tiểu tử, ngươi vội vàng đi với ta tìm thuyền trưởng a. Lão lưu đầu, ngươi không cần bận rộn, đã chậm, thuyền đã khởi động. Nghe vậy, lão lưu đầu cảm thụ một cái dưới chân. Quả nhiên, có nước chảy trải qua thân thuyền thanh âm. Triệu Trường không nhìn ông lão một cái, lão lưu đầu đa tạ, như là đã lên thuyền, ta cũng nhận mệnh. Lão lưu đầu mặt tiếc hận, ai, đáng tiếc ngươi tuổi trẻ như vậy, đến lúc đó ngươi theo sau lưng ta, có chuyện nguy hiểm gì, để cho ta tới trước. Triệu Trường không cười một tiếng không nói gì. Lấy hắn tu vi bây giờ, tự nhiên sẽ không sợ sệt trên thuyền sẽ có người ra hại hắn. Mới vừa hắn đã cảm thụ qua. Trên chiếc thuyền này tu vi cao nhất người, cũng bất quá đúng linh huyền cảnh 3 tầng tu giả mà thôi. Chương 406, quái vật chương 406, quái vật ở đóng kín trong con thuyền, vừa mới bắt đầu coi như có thể. Thế nhưng là một ngày sau đó, nơi này không gian liền lộ ra càng thêm nóng bức, hơn nữa nhà cầu cũng ở đây trong căn phòng, chính là hai cái thùng gỗ, mùi vị đó càng làm cho người khó có thể tiếp nhận. Những thứ kia đưa cơm tới người, cũng chỉ là đem thức ăn nhét vào cửa. Lão lưu đầu từ bên ngoài lấy đi vào hai cái màn đầu, đưa cho Triệu Trường không một cái. Triệu Trường không lắc đầu một cái, ta không ăn, ngươi ăn đi. Lão lưu đầu hay là cưỡng ép kín đáo đưa cho Triệu Trường không, tiểu tử, bất kể như thế nào ngươi cũng được ăn cái gì, như vậy mới có khí lực. Triệu Trường không biết đối phương là lòng tốt, chẳng qua là đối phương không biết, lấy Triệu Trường không tu vi bây giờ, chính là mấy ngày không ăn cơm cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Vì không để cho người khác hoài nghi, Triệu Trường không gật gật đầu đem màn thầu ăn. Cuộc sống như thế một mực qua 3 ngày. 3 ngày nay vẫn là gió êm sóng lặng, trừ trong phòng khó ngửi mùi vị, cái khác cũng coi như có thể. Đối phương đúng giờ sẽ đưa ăn xuống. Mặc dù ăn không đủ no, nhưng là những người này cũng không đến nỗi chết đói. Bất quá, đang ở ngày thứ tư, trong khoang thuyền đột nhiên phát sinh kịch liệt lắc lư. Không ít người đều bị cổ lực lượng này hất bay lên. Trong căn phòng đã sắp đầy 2 cái thùng gỗ, đồ vật bên trong cũng rơi vãi ở trên mặt đất. Vậy mà, lúc này, cũng không có ai rảnh tay đi quản những thứ kia trong thùng gỗ mấy thứ bẩn thỉu. Đại gia rồi rít bắt được trong căn phòng cố định vật, tránh khỏi bản thân bị thương. Mau tìm vật cố định lại, đừng bị thương. Lao Lưu nhức đầu âm thanh kêu. Triệu Trường không sắc mặt nghiêm trọng. Mới vừa rồi cổ lực lượng kia tựa hồ cũng không phải là gặp phải sóng biển, mà là bị thứ gì đụng đánh một cái. Một bên lão Lưu đầu hướng Triệu Trường không quăng tới ánh mắt cảm kích. Bởi vì mới vừa rồi lão Lưu đầu thân thể đã bay. Nếu không phải Triệu Trường không kịp thời đưa tay bắt được cánh tay của hắn, chỉ sợ hắn bây giờ đã là bị thương. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Lực lượng khổng lồ lần nữa hất bay không ít người. Triệu Trường không sắc mặt trầm xuống, lần này hắn có thể xác định chính là có đồ vật gì đụng thuyền gỗ đáy thuyền. Theo đạo lý, mới vừa rồi đụng sẽ phải đem thuyền gỗ đáy thuyền xô ra một cái lỗ thủng to. Nhưng là thuyền gỗ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Kẹt. Mọi người ở đây mặt hoảng hốt thời điểm, cửa phòng bị người mở ra. Người ở bên trong đều đi ra. Một kẻ người mặc áo trắng người tuổi trẻ, che mũi hướng về phía trong căn phòng đám người hô. Thanh âm rơi xuống, người tuổi trẻ liền ngay cả vội rời đi. Mới vừa rồi trong căn phòng mùi nồng nặc, thiếu chút nữa đem hắn nước mắt cấp hun đi ra. Lão Lưu hàng đầu người đứng dậy. Hắn nhìn về phía Triệu Trường không, thấp giọng nói, đợi lát nữa theo sau lưng ta, có chuyện nguy hiểm gì, ta tới trước. Triệu Trường không không nói gì, mà là đi theo lão Lưu đầu sau lưng hướng ngoài khoang thuyền mặt đi tới. Phanh! Lại là một đạo kịch liệt đụng. Trên thang lầu đám người đổ một mảnh. Lăng nha lăng nhằng, cũng nhanh lên bên trên bong thuyền. Mới vừa rồi người tuổi trẻ lần nữa giống một tiếng. Đám người lảo đảo từ dưới đất đứng lên, hướng bên ngoài đi tới. Khi bọn họ đi tới bong thuyền, không khí tươi mới để bọn họ đầu góc trong nháy mắt tỉnh táo rất nhiều. Triệu Trường không đi theo đám người sau lưng, nhìn về phía tình huống chung quanh. Phát hiện trên bong thuyền có hơn 20 tên người mặc áo trắng tu giả. Tuổi của bọn họ phổ biến tương đối trẻ tuổi. Cầm đầu chính là một người trung niên, Triệu Trường không trước cảm nhận được kia cổ linh huyền cảnh 3 tầng linh lực, chính là đến từ đối phương. Lão Lưu đầu thanh âm vang lên, cúi đầu, chớ nhìn bọn họ. Triệu Trường không lúc này mới cúi đầu. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Thân thuyền lay động kịch liệt, không ít người ngã nhào ở bong thuyền, lộ ra hoảng hốt vẻ mặt. "Ngươi, nhảy xuống, hướng cái hướng kia du." Một người thanh niên chỉ hướng trên bong thuyền một kẻ hơn 40 tuổi người trung niên. Người trung niên vẻ mặt mẫn ra, nhìn về phía xung quanh, phát hiện xung quanh căn bản cũng không có bất kỳ lục địa, tất cả đều là biển rộng mênh mông. "Nhanh!" Người tuổi trẻ gầm lên một tiếng. Người trung niên không dám thất lễ, chỉ đành đứng ở bong thuyền một bên, trực tiếp nhảy vào trong nước biển. Người trung niên liều mạng hướng về một phương hướng bơi đi, bởi vì hắn cũng là một kẻ tu giả, rất nhanh liền cùng thuyền kéo dài khoảng cách. "Trời ơi, trong nước có cái gì?" Một lão giả chỉ tên trung niên nhân kia sau lưng, lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong nước biển người trung niên, tựa hồ cũng nhận ra được sau lưng nguy hiểm. Hắn hoảng hốt tăng thêm tốc độ. Thế nhưng là, hắn còn không có bơi ra đi bao xa, sau lưng một trương mồm máu liền hướng hắn vọt tới. Người trung niên đầy mặt hoảng sợ. Trong tay của hắn xuất hiện một cây dao găm, nhanh chóng tránh ra sau lưng quái vật công kích. Đồng thời hắn dùng dao găm rạch ra quái vật kia thân thể. Máu tươi nhất thời chảy xuôi mà ra. Trong phút chốc, chung quanh vùng biển xuất hiện đến không hết quái vật, rối rít hướng tên trung niên nhân kia phương hướng phóng tới. Người trung niên mặt tuyệt vọng. Hắn xoay người hướng thuyền bè phương hướng bơi lại, muốn cho người trên thuyền cứu tính mạng của hắn. Thế nhưng là, thuyền đã rời đi khoảng cách rất xa. Chung quanh quái vật cũng đã đi tới bên người của hắn. Đếm không hết một máu, trong nháy mắt liền đem người trung niên bao phủ lại, trong nước biển sôi trào lên một mảnh bọt máu. "Ngươi, nhảy xuống." Trên bong thuyền người tuổi trẻ chỉ hướng một gã khác ông lão. Ông lão hai chân đều đã mềm nhũn. Cái này nhảy xuống không thể nghi ngờ chính là muốn chết. "Các ngươi đừng quên, trên các ngươi thuyền trước đã ký hiệp nghị, cờ bạc, mạng của các ngươi chính là chúng ta, suy nghĩ một chút người nhà của các ngươi, nếu là không muốn để cho bọn họ xảy ra chuyện, liền đội vàng nhảy xuống." Nghe vậy, ông lão sắc mặt trắng bệnh. Hắn sống đến cái tuổi này, duy nhất ý tưởng chính là để cho đời sau qua cuộc sống thoải mái. Bằng không thì cũng sẽ không bước lên tiến về sông băng thuyền. Ông lão tuyệt vọng nhảy xuống, nhảy vào lạnh băng trong nước biển. Hắn liều mạng hướng một cái phương hướng bơi đi, trợ giúp thuyền bè thắng được rời đi mảnh này tử vong chi hải thời gian. Lại là vô số quái vật hướng ông lão phương hướng phóng tới. Chẳng qua là chốc lát, ông lão bóng dáng liền biến thành một mảnh máu biến mất không còn tăm hơi. "Ngươi, đi xuống." Ngay sau đó, cái này đến cái khác người nhảy xuống. Theo những người này nhảy vào nước biển, thuyền gỗ cũng không tiếp tục bị bất kỳ công kích. Lúc này, đã có 10 người nhảy vào nước biển. Cầm đầu người trung niên hỏi, "Còn bao lâu rời đi cái hải vực này?" Thuyền trưởng liền vội vàng nói, "Trưởng lão, còn có sắp xỉ nửa canh giờ." Người trung niên nhìn một cái còn sót lại 10 mấy người, khẽ to mày, lần này người sợ là có chút không đủ, tìm trẻ tuổi, để cho hắn du xa một chút. Nghe vậy, người tuổi trẻ quét mắt đám người. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền rơi vào Triệu Trường không trên thân. "Ngươi, đi ra." Người tuổi trẻ chỉ hướng Triệu Trường không. Lão Lưu đầu trong lòng cả kinh, hoảng hốt đem Triệu Trường không chắn sau lưng, bản thân đi ra ngoài, "Ta đến rồi, đến rồi." Người tuổi trẻ thấy được lão Lưu Đầu đứng dậy, sắc mặt trầm xuống, "Ta để ngươi đi ra sao? Bỏ trở lại cho ta." Lão Lưu Đầu đội vàng giải thích nói, "Tiền bối, ta từ nhỏ đã sinh hoạt ở bờ nước, ta du tốc độ nhanh, người trẻ tuổi này cũng không sánh bằng ta." Chương 407, người qua đường chương 407, người qua đường người tuổi trẻ nhìn về phía lão đầu, ánh mắt ngưng lại, "Lão già dịch, ta để ngươi nói chuyện sao?" Lão Lưu Đầu bị giống cả người run lên. Bất quá hắn hay là hoảng hốt nói, "Tiền bối, ta thật thủy tính rất tốt." Người tuổi trẻ thấy lão Lưu Đầu không chịu buông tha cho, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, "Đã như vậy, vậy các ngươi hai cái cùng nhau nhảy xuống." Lão Lưu Đầu sửng sốt một chút, hắn hiểu được, đối phương đây là sáng rõ nhìn ra hắn tâm tư. "Thế nào? Không muốn nhảy xuống?" Lão Lưu Đầu vội vàng cầu xin, "Tiền bối, tuổi tác của hắn còn nhỏ, là bị người khác lừa gạt tới, ngài tốt bụng một lần liền cấp hắn một cái mạng sống cơ hội đi." "Phanh!" Đang lúc này, thuyền gỗ lần nữa bị hung hăng đụng. Thuyền gỗ một trận lay động kịch liệt. Người tuổi trẻ sắc mặt tâm lãnh, cách không một cái tát trực tiếp quất vào lão Lưu Đầu trên mặt, "Ngươi là cái thá gì? Thiên Âm phủ rác rưởi nhất phế vật, cũng dám ở nơi này dạy chúng ta làm việc. Nếu là bản thân không chịu nhảy, ta tới giúp các ngươi. Bất quá, đến lúc đó chờ chúng ta trở về, cũng sẽ để cho người nhà của ngươi sống không bằng chết." Lão Lưu Đầu mặt tuyệt vọng. Hắn ấy náy nhìn Triệu Trường Không một cái, người khác vi ngôn nhẹ, cũng chỉ có thể đến giúp nơi đây. Hắn đối sau lưng Triệu Trường Không nhỏ giọng nói, "Tiểu tử, đợi lát nữa xuống nước sau, nhất định phải theo sát ta, ta đi dẫn ra những quái vật kia, ngươi làm hết sức rời đi nơi này." Nói xong, lão Lưu Đầu xoay người đi về phía bong thuyền ranh giới. Hắn mặt xám như cho tàn, biết hôm nay tính mạng sẽ phải giao phó tới đây. Vậy mà, vừa lúc đó, Triệu Trường Không lại đột nhiên đưa tay ngăn cản lão Lưu Đầu. Lão Lưu Đầu vẻ mặt hơi ngẩn ra, nhìn một cái bên người Triệu Trường Không. Chỉ thấy Triệu Trường Không ánh mắt lãnh đạm, hướng về phía mới vừa rồi để bọn họ nhảy biển người tuổi trẻ nói, "Tu vi của ngươi cao như vậy, chính ngươi vì sao không nhảy xuống dẫn ra những thứ kia xuất sinh? Ta nghĩ, những thứ kia xuất sinh đối các ngươi sẽ phải càng cảm thấy hứng thú." Nghe vậy, lão Lưu Đầu mặt khiếp sợ, đứng ở trên bong thuyền run lẩy bẩy, những đồng bạn kia cũng lộ ra khó có thể tin ánh mắt. "Ha ha." Người tuổi trẻ cười. Cái khác Thiên Âm phủ tu giả cũng cười. Người tuổi trẻ mặt hài hước xem Triệu Trường Không, "Chó má, để cho ta nhảy xuống dẫn ra quái vật, ngươi thật đúng là dám nghĩ, cũng không nhìn một chút tự mình tính cái thứ gì, chỉ ngươi cũng xứng." Triệu Trường Không lạnh nhạt đáp lại, "Ngươi không phân biệt giàu nghèo, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình không phải người? Vì sao liền không thể là ngươi nhảy xuống?" Người tuổi trẻ sắc mặt từ từ lạnh xuống. Nhiều năm như vậy, ở Thiên Âm phủ còn chưa bao giờ một cái tầng dưới chốt nhất rất rưởi, dám như thế nói chuyện cùng chính mình. Người tuổi trẻ trầm giọng nói, "Chó má, hôm nay lão tử sẽ để cho ngươi biết, tại sao là các ngươi nhảy xuống." Dứt tiếng, người tuổi trẻ bóng dáng trong nháy mắt xuất hiện ở Triệu Trường Không trước mặt. Hắn dùng sức một trường vỗ hướng Triệu Trường Không thân thể. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, bởi vì thế giới này là thực lực vi tôn, mà các ngươi những thứ này sâu kiến, liền phải nghe chúng ta. Người tuổi trẻ mang theo mạnh mẽ trường phong, đánh tới hướng Triệu Trường Không thân thể. Lão Lưu nhức đầu kinh thất sắc. Hắn mong muốn giúp Triệu Trường Không chặn một cái này, dù sao hắn đã sắp vào quan tài, chết rồi cũng liền chết rồi, nhưng là thực lực của hắn quá yếu, tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn căn bản là không kịp. Vậy mà, một màn kế tiếp cũng là để cho hiện trường tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Bèn, một cái trường phong trong nháy mắt đánh trúng Triệu Trường Không thân thể. Nhưng là, tưởng tượng Triệu Trường Không bóng dáng bay ngược vào biển hình ảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại là Triệu Trường Không đứng tại chỗ, bóng dáng chưa từng lui bước một bước. Người tuổi trẻ vẻ mặt mẩn ra, có chút khó có thể tin xem Triệu Trường Không. Hắn ánh mắt có chút mê mang. Bản thân một trường này mặc dù không có dụng hết toàn lực, nhưng cũng không phải là một cái bình thường nhất thể tu giả có thể chống lại. Hơn nữa, hắn kinh ngạc phát hiện, ở Triệu Trường Không trước người, vẫn còn có một đạo bình chướng vô hình. Mới vừa rồi một cái kia, chính là bị kia bình chướng cấp ngăn trở. "Tiểu tử, ta ngược lại coi thường ngươi." Người tuổi trẻ mặt lạnh, nếu như hắn liền một cái tiểu tử cũng không đối phó được, đây quả thực là mất mặt xấu hổ. Hắn ngay sau đó dùng hết toàn lực, một quyền đánh tới hướng Triệu Trường Không bình chướng. "Oeng!" Lại là một tiếng vang thật lớn. Mọi người thấy đi, lại là mặt kinh ngạc. Bởi vì Triệu Trường Không thân thể vẫn không nhúc đích. Triệu Trường Không ánh mắt nhàn nhạt nhìn trước mắt người tuổi trẻ, "Ngươi nói có một chút không sai, cái thế giới này người mạnh là vua, sau đó, tới phía ta." Dứt tiếng, một mực lãnh đạm đứng ở đầu thuyền người trung niên, khẽ cau mày, quay đầu nhìn Triệu Trường Không một cái. Hắn sát mặt ngưng lại, bóng dáng nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ, hướng về phía tên kia người tuổi trẻ mắng, "Mau tránh ra." Vậy mà, hết thảy đều đã muộn. Triệu Trường Không thậm chí không có động thủ, chẳng qua là để cho cái đó linh lực của mình từ trong cơ thể xông ra. Trong nháy mắt liền cuốn qua ở người tuổi trẻ trên thân. Người tuổi trẻ nhất thời trận to khó có thể tin cặp mắt, bóng dáng bay thẳng đi ra ngoài. Bịch! Một tiếng, người tuổi trẻ bóng dáng rơi vào trong biển trong. Ngay sau đó, Triệu Trường Không thanh âm truyền tới, "Ta đã phá hủy ngươi khí hải, ngươi là không về được, thừa dịp bây giờ vội vàng du đi." Người tuổi trẻ mong muốn tung người nhảy lên bong thuyền. Thế nhưng là hắn ngạc nhiên phát hiện, linh lực trong cơ thể đang điên cuồng tiết ra ngoài. Xem chung quanh bọn tới quái vật, người tuổi trẻ hoàn toàn luống cuống. Hắn hướng về phía trên bong thuyền đều, "Trưởng lão, cứu ta, ta không muốn chết." Người trung niên sắc mặt âm trầm, hắn cũng không có thứ nhất thời gian đi cứu người, mà là phân phó nói, "Các ngươi nghĩ biện pháp cứu trên hắn tới." Cái khác Thiên Âm phủ đệ tử nghe vậy, hoảng hốt hướng trong biển ném đi một sợi dây thừng. Xem mãnh liệt mà tới quái vật, bọn họ cũng không dám tùy tiện xuống nước. Người trung niên sở dĩ không có tự mình ra tay, là bởi vì hắn đang cảnh giác xem Triệu Trường Không, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được rõ ràng Triệu Trường Không tu vi, vậy mà mơ hồ ở trên hắn. Ánh mắt của hắn nghiêm trọng, hy vọng bản thân mới vừa rồi chẳng qua là ảo giác. Dù sao Triệu Trường không nhìn qua trẻ tuổi như vậy. Người trung niên trầm giọng hỏi, các hạ là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở chúng ta Tiên Âm phủ trên thuyền? Triệu Trường không lạnh nhạt đáp lại, người qua đường. Người qua đường? Các hạ tâm cơ thâm trầm, thực lực như thế, lại không tiếc nuốt ở kêu bẩn tiểu dơ bẩn nơi, mục đích không phải đơn giản như vậy đi. Một bên lão lưu thủ lĩnh cũng choáng váng. Hắn khó có thể tin xem bên người Triệu Trường không. Không nghĩ tới, thực lực của đối phương vậy mà như thế lợi hại. Triệu Trường không tự nhiên sẽ không cho đối phương giải thích cái gì, cứ như vậy lạnh lùng đứng ở nơi đó, tùy thời tính toán ra tay. Hắn đã truyền âm bên người lão lưu đầu, một khi đánh, để cho hắn mau sớm trốn vào khoang thuyền. A, trên mặt biển, truyền tới mới vừa rồi người tuổi trẻ kêu thảm thiết thanh âm. Hắn một cái cẳng chân bị quái vật kéo xuống, đang trong nước biển kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn không kịp đi bắt bỏ lại dây thừng, chỉ đành sức xông xáo trong cơ thể không ngừng khuyết tán linh lực, hướng xa xa điên cuồng bơi đi. Nồng nặc mùi máu tanh ở trong nước biển khuyết tán, nhất thời liền hấp dẫn chung quanh toàn bộ quái vật. Chương 408, hỏi thăm chương 408, hỏi thăm người tuổi trẻ đúng như Triệu Trường không đã nói, thực lực không tệ, bơi lội tốc độ cũng nhanh. Những quái vật kia rồi rít hướng người tuổi trẻ phương hướng đuổi theo. Toàn bộ thuyền gỗ chung quanh cũng nữa không thấy được bất kỳ một con quái vật. Người trung niên thanh âm vang lên lần nữa, các hạ hôm nay nếu là không đem lời nói rõ, sợ là không sống tới xuống thuyền một khắc kia. Triệu Trường không ánh mắt lạnh lùng, phải không? Đã như vậy, vậy liền chiến đi. Dứt tiếng trong ngay mắt, quanh người hắn khí tức đã không còn chút nào nội liễm, đột nhiên bùng nổ. Một cỗ bảng bạc mênh mông uy áp ầm ầm bộc phát ra, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Nguyên bản coi như vững vàng thuyền gỗ đột nhiên trầm xuống phía dưới. Sắc mặt của người trung niên đột nhiên đại biến, hắn mới vừa cảm giác không sai, người trẻ tuổi trước mắt này thực lực quả nhiên ở trên hắn. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ để cho hắn hô hấp cũng vì đó cứng lại. Linh huyền cảnh? Không đúng, cái này uy áp là linh huyền cảnh tuyệt cùng. Người trung niên trong lòng hoảng sợ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Hắn trước đây không lâu mới vừa tiến vào linh huyền cảnh ba tầng tu vi, ở Thiên Âm phủ đã coi như là không kém nhân vật cấp bậc trưởng lão, nhưng trước mắt Triệu Trường không, vì sao như vậy trẻ tuổi liền có thể đạt tới tu vi như thế? Thậm chí chỉ kém bước chạm bóng cuối cùng liền có thể bước vào cái kia trong truyền thuyết thoát phàm cảnh. Không thể nào, ngươi làm sao có thể trẻ tuổi như vậy liền đạt tới linh huyền cảnh tuyệt cùng? Người trung niên la thất thanh, trước ung dung cùng âm lãnh không còn sót lại gì, chỉ còn dư lại khiếp sợ không gì sánh nổi cùng sợ hãi. Vậy mà Triệu Trường không căn bản không có cấp hắn nói hết lời cơ hội, chỉ thấy Triệu Trường không chập ngón tay như kiếm, hướng về phía người trung niên xa xa một chỉ. Không có kinh thiên động địa quang ảnh hiệu quả, chỉ có một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng linh lực chùm sáng nổ bắn ra mà ra. Người trung niên trong lúc đội vã lấy ra một thanh trường kiếm ngăn ở trước người. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cực lớn đánh vào, để cho người trung niên thân thể kịch liệt rung một cái, bóng dáng lui nhanh, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn mới vừa rồi hoàn toàn yên lặng đang khiếp sợ trong, ngược lại quên phòng ngự, lúc này mới rơi vào chật vật như vậy kết quả. Bây giờ hắn đã bị thương, hơn nữa thực lực chênh lệch, cấp người trung niên mang đến vô biên sợ hãi. Mắt thấy Triệu Trường không còn phải ra tay, người trung niên vội vàng quỳ xuống đất xin tha, tiền, tiền bối, tha mạng. Văn bối có mắt không biết Thái Sơn, đụng phải tiền bối, còn mời tiền bối thứ tội, tha ta một mạng. Cái gì trưởng lão tôn nghiêm, cái gì Thiên Âm phủ mặt mũi, mãnh liệt bản năng sinh tồn để cho hắn không để ý thương thế, dãy rủa lấy đầu gõ địa, thanh âm bởi vì sợ hãi cùng thương thế mà run rẩy kịch liệt. Phía sau hắn những thứ kia Thiên Âm phủ đệ tử đã sớm sợ choáng váng, từng cái một ngây người như phỗng, xem trong lòng bọn họ trong hùng mạnh trưởng lão vậy mà vừa đối mặt liền quỳ xuống đất xin tha, thế giới quan của bọn họ trong nháy mắt sụp đổ, cũng đi theo run lẩy bẩy địa ngã quỵ một mảnh, liền cũng không dám thở mạnh. Lão lưu đầu càng là trợn mắt há mồm đứng tại sau lưng Triệu Trường không, đầu óc trống rỗng, phát sinh trước mắt hết thảy đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Hắn chỉ biết là cái này hắn muốn định bảo vệ người tuổi trẻ là một vị không cách nào tưởng tượng cường giả, ngay cả Thiên Âm phủ trưởng lão cũng phải cấp đối phương quỳ xuống nhận lầm. Triệu Trường không ánh mắt vẫn vậy lãnh đạm, mắt nhìn xuống quỳ gối trước mặt, dập đầu như dã tỏi người trung niên. A, xa xa nương theo lấy tiếng sóng biển, lần nữa truyền tới một trận kêu thảm thiết thanh âm. Triệu Trường không nhìn sang, phát hiện trong nước biển đã không có tên kia người tuổi trẻ bóng dáng, có chẳng qua là một bãi sôi trào huyết thủy. Trường lão, chúng ta rời đi Tử Vong hải vực. Trên bong thuyền thuyền trưởng lúc này nhìn về phía đục ngầu mặt biển, từ 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 màu đen biến thành màu xanh da trời, vội vàng hướng người trung niên nói. Người trung niên ánh mắt hoảng hốt, nói với Triệu Trường không, tiền bối, chúng ta đã rời đi Tử Vong hải vực, không cần lại để cho người nhảy xuống. Triệu Trường không nhìn một cái mặt biển, quả nhiên làm nước biển màu sắc biến hóa sau, nguyên bản lăn lộn sóng biển cũng từ từ lắng xuống. Tiền bối, chỉ cần ngài có thể tha bọn ta bảo đảm sẽ không đem chuyện hôm nay nói ra, hơn nữa vì ngài chạy trước lo sau. Người trung niên run lẩy bẩy thanh âm truyền tới. Triệu Trường không nhìn sang, ta làm sao biết các ngươi đến lúc đó có thể hay không lật lọng đâu. Người trung niên hoảng hốt giơ tay lên, tiền bối, ta có thể thề với trời. Triệu Trường không ánh mắt hài hước, lời thề loại vật này là vô dụng nhất. Trong tay hắn xuất hiện một cái bình sứ, nơi này là đoạn chẳng tán, một người một viên, trong vòng 7 ngày các ngươi sẽ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là sau 7 ngày, nếu là không có thuốc giải, chính là thoát phàm cảnh cường giả, cũng không thể nào cứu được các ngươi tính mạng. Người trung niên tiếp nhận Triệu Trường không ném qua đi bình sứ, ánh mắt hoảng hốt, thủ đoạn đều ở đầy khẽ run. Hắn mới vừa bước vào linh huyền cảnh 3 tầng, mới vừa nếu là không thất thần, cộng thêm những thứ này Thiên Âm phủ đệ tử, cũng chưa chắc không thể cùng Triệu Trường không đánh một trận. Nhưng là bây giờ, hắn bị Triệu Trường không dung ra nội thương, hơn nữa lập tức sẽ phải đến băng xuyên chi địa, nếu là bây giờ tranh cái lưỡng bại câu thương, còn chưa phải hái hoa tính. Hắn mở ra bình sứ, đem bên trong đoạn tràng tán lấy ra, nhét vào trong miệng. Lấy hắn tu vi, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được đan dược này thật giả. Khi hắn cửa vào sau, liền có thể cảm giác được một cỗ độc tố lẻn vào trong cơ thể hắn. Hơn nữa hắn còn không có biện pháp đem bức ra bên ngoài cơ thể. Thấy được trưởng lão cũng ăn Triệu Trường không ném qua tới độc dược, những đệ tử này cũng là không có cách nào, chỉ đành nhắm mắt mỗi cái ăn một viên. Không chỉ là bọn họ, ngay cả sau lưng những người bình thường này, trừ lão Lưu đầu ra, những người khác Triệu Trường không cũng không có bỏ qua cho. Hắn ở xa huyền hải, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Tiền bối, ngài là muốn đi băng xuyên chi địa? Đi tôi khoang thuyền. Triệu Trường không ngồi ở ghế dựa mềm bên trên, xem trên mặt biển phong cảnh, một bên người trung niên hỏi. Triệu Trường không gật đầu, đối. Ngài là muốn đi tìm cái gì vậy? Triệu Trường không liếc về đối phương một cái. Người trung niên vội vàng giải thích nói, tiền bối chớ nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không giúp tiền bối mà thôi. Triệu Trường không trầm giọng nói, ta muốn tìm băng phách ngọc thủy. Băng phách ngọc thủy? Nghe vậy, người trung niên mặt kinh ngạc. Ngươi biết? Người trung niên không dám giấu giếm, tiền bối, chúng ta chuyến này một trong những mục đích cũng là vì đi tìm băng phách ngọc thủy. Vậy các ngươi nhất định biết băng phách ngọc thủy xuất hiện ở địa phương nào? Có một ít mặt mũi, ngược lại có thể tiết kiệm đi tiền bối không ít thời gian. Triệu Trường không khẽ gật đầu, xem ra lưu lại những người này cũng không phải là không hề có tác dụng. Sau đó hắn lại hỏi, ngươi cũng đã biết năm huyền hải thứ 100 thi đấu chuyện. Kỳ thực, Triệu Trường không giữ lại những người này còn có cái mục đích, chính là hỏi thăm một chút liên quan tới huyền hải thi đấu chuyện. Đối phương thân là thiên âm phủ trưởng lão, biết tự nhiên sẽ nhiều hơn chút. Biết một ít, không biết tiền bối muốn hỏi cái gì. Triệu Trường không hỏi, tham gia người đều có cái nào? Người trung niên suy nghĩ một chút, lần này năm huyền hải thứ 100 thi đấu, tham dự thế lực không nhiều, trừ ngũ đại thế lực ra, thế lực nào khác cũng không tham gia. Chương 409, sông băng chương 409, sông băng. Triệu Trường không có nói tiếp, tiếp tục nghe. Người trung niên còn nói thêm, trước mắt ngũ đại thế lực lựa chọn đi ra dự thi người, theo thứ tự là Thiên Âm phủ Lý Tuyết Tùng, Phụ Thần Tiêu Diệp Thư Lam, Lưu Vân Tông Hình Vĩ Phong, Huyền Thiên Môn Tôn Huyền Trần, Thiên Thượng Tông Chu Mộc Tuyết, nghe nói bọn họ thực lực đều đã đạt tới thoát phàm cảnh 2 tầng thế lực. Nghe được 5 người này tên, Triệu Trường không hỏi, bọn họ ai thực lực mạnh nhất? Người trung niên suy nghĩ một chút, mỗi cái thế lực thi đấu người đều là bọn họ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, ngoại trừ danh tự ra, cái khác đều là tin đồn, không thể tin hoàn toàn, giống như chúng ta là Thiên Âm phủ Lý Tuyết Tùng, hắn đối ngoại thực lực là thoát phàm cảnh 2 tầng, nhưng thực ra Lý Sư Minh trước mắt đang đánh vào thoát phàm cảnh 3 tầng thực lực, nếu là hắn có thể thành công đánh vào thoát phàm cảnh 3 tầng, lần so tài này cơ bản đã khóa được thắng cục. Triệu Trường không khẽ to mày, những thế lực khác đều là 2 tầng tu vi. Người trung niên lắc đầu, cụ thể thực lực thì không cần mà biết, nhưng là căn cứ tin tức, cũng đều là 2 tầng tu vi. Triệu Trường không lại hỏi, ta nghe nói Phụ Thần Tiêu Diệp Tư Lam thực lực mạnh mẽ, nàng phần thắng bao nhiêu? Người trung niên thời là mặt giễu cợt, nàng là nhất không được coi trọng người. Triệu Trường không cau mày, vì sao? Ngài nên biết cái gì gọi là dấu rốt, lúc này mới có thể xuất kỳ bất ý, nhưng là nàng đâu, kể từ gả cho Đại Diên Định Quốc công, gần như đều ở đây chiến trường là bên trên sinh hoạt, nàng thủ đoạn bảo mệnh, cùng với thực lực của nàng, gần như tất cả mọi người cũng rất rõ ràng, cho nên nàng tham gia thi đấu, chỉ có thể nói phải thua không thể nghi ngờ. Nghe được những nội dung này, Triệu Trường không sắc mặt từ từ ngưng trọng. Nếu là thật sự phải thua không thể nghi ngờ, vì sao nàng còn phải trở lại tham gia thi đấu? Hơn nữa Phụ Thần Tiêu cái này trong vòng 100 năm, thế lực không ngừng xúc giảm, đã sớm không phải trước cái đó Phụ Thần Tiêu, bọn họ quản khống huyền hải nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm đem vị trí nhường lại. Triệu Trường không nói gì, chờ hắn bắt được băng phách ngọc thủy, nhất định phải tiến về Phụ Thần Tiêu một chuyến. Thấy Triệu Trường không tiếp tục hỏi thăm cái gì, người trung niên tức thời cùng kính con người, thối lui ra khỏi khoang thuyền. Nơi đây đã đến gần sông băng, Triệu Trường không có thể sáng rõ cảm giác được, nhiệt độ chung quanh đều ở đây hạ thấp. Trải qua một đêm đi tới, ngày thứ nhì buổi sáng, thuyền gỗ rốt cuộc ở một vùng biển ngừng lại. Triệu Trường không rời đi khoang thuyền, đi tới bong thuyền. Tiếng gió gào thét ở bên tai vọng về. Thấy được Triệu Trường không bóng dáng, người trung niên bước nhanh về phía trước, tiền bối, chúng ta đã đến băng xuyên chi địa. Triệu Trường không nhìn, chung quanh trên mặt biển sóng biển phập phồng, còn có một chút cực lớn khối băng trên mặt biển lơ lửng. Ở bọn họ cách đó không xa phương hướng, một tòa nhìn không thấy cuối sông băng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Một bên thuyền trưởng đội vàng giải thích nói, tiền bối, thuyền của chúng ta thể tích quá lớn không có biện pháp cập bờ, chỉ có thể ủy khuất ngài mấy vị ngồi thuyền nhỏ đi qua. Triệu Trường không nhìn một cái trên mặt biển thuyền nhỏ, hắn tung người nhảy một cái, bóng dáng liền hướng bên bờ mà đi. Chẳng qua lại nháy mắt, Triệu Trường không bóng dáng đã là đứng ở sông băng trên. Nhanh nhanh nhanh, người trung niên thúc giục Thiên Âm phủ đệ tử lên thuyền, tìm tới. Khi bọn họ lên bờ, bước nhanh đi tới Triệu Trường không bên người. Bọn họ bây giờ mạng nhỏ cũng đều bóp ở Triệu Trường không trong tay, đương nhiên phải theo sát đối phương. Nếu là đối phương đi thẳng một mạch, vậy bọn họ tất cả mọi người cũng không sống được. Nhìn một cái người trung niên nóng nảy hốt hoảng sắc mặt, Triệu Trường không tự nhiên biết trong lòng của đối phương đang suy nghĩ gì. Triệu Trường không trầm giọng nói, mang ta tìm được băng phách ngọc thủy, thuốc giải ta sẽ giao cho các ngươi. Là, tiền bối. Người trung niên nào dám có ý kiến gì, lúc này đáp ứng, lấy ra ở trong tay la bàn, hắn nhìn về phía một cái hướng khác, trước lấy được tin tức, băng phách ngọc thủy sẽ ở đó cái phương hướng một chỗ băng trong cốc. Dẫn đường. Nghe vậy, người trung niên đi ở phía trước, hướng băng cốc phương hướng mà đi. Bất quá, người trung niên hay là nhắc nhở, tiền bối, băng xuyên chi địa nguy hiểm nặng nề, có rất nhiều hung tàn sinh vật, chúng ta vẫn phải là cẩn thận một chút. Triệu Trường không khẽ gật đầu. Bọn họ rất nhanh đi liền tiến sông băng lục địa, sau lưng biển rộng từ từ biến mất ở trong tầm mắt. Ngao. Ngay tại lúc thân ảnh của bọn họ mới vừa bước vào sông băng đại lục không lâu, liền nghe được xung quanh truyền tới một trận sói tru thanh âm. Nghe được cái thanh âm này, sắc mặt của người trung niên chợt biến, không tốt, là sói tuyết. Sau lưng những thứ kia thiên âm phủ đệ tử cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ, trưởng lão, tuyết này sói không phải ở sông băng thủ phủ hoạt động sao? Chúng ta mới vừa lên sông băng không lâu, thế nào lại gặp sói tuyết? Người trung niên sắc mặt nghiêm trọng, chú ý xung quanh, sói tuyết là ở trùng sinh vật, nhất định cẩn thận ứng phó. Nặng. Đám người đáp lại. Triệu Trường Không cũng nhìn về phía bốn phía, quả nhiên, có vài chỗ linh lực ba động đang nhanh chóng hướng bọn họ mà tới. Hơn nữa để cho Triệu Trường Không khiếp sợ chính là, tuyết này sói thực lực, vậy mà cũng mạnh mẽ như thế. Linh lực ba động không kém chút nào linh huyền cảnh một tầng tu giả. Gió rét cuốn bụi băng, như dao quét đang lúc mọi người trên mặt, trải qua người trung niên nhắc nhở, đám người đi lại vạn phần cẩn thận. Người trung niên hướng Triệu Trường Không giải thích nói, tiền bối, sói tuyết bình thường là thành đoàn hoạt động, cực kỳ hung tàn giàu hoạt, mà Tuyết Lang Vương càng là ít nhất có tương đương với chúng ta thoát phàm cảnh một tầng thực lực, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi mảnh khu vực này. Triệu Trường Không gật gật đầu. Bọn họ đang muốn ra tốc rời đi mảnh khu vực này. Vậy mà, đã quá muộn. Trung quanh nhấc lên một mảnh bông tuyết văng lên bụi mù, một mảnh trắng xóa, bất quá cái này bạch màn trong, lại hiện ra một đôi màu xanh rêu ánh mắt. Sắc mặt của người trung niên chợt biến, không tốt, chúng ta đã bị sói tuyết theo dõi. Triệu Trường Không nhìn một cái trung quanh, ít nhất vượt qua 30 đầu sói tuyết xuất hiện, bầy sói chậm rãi áp sát, thu nhỏ lại vòng đây. Phòng ngự. Người trung niên giống to, thiên âm phủ các đệ tử mặc dù kinh hoàng, nhưng dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức lưng tựa lưng tạo thành một cái đơn sơ trận hình tròn, đao kiếm ra khỏi vỏ, linh lực ánh sáng lấp loé không yên. Những thứ kia sói tuyết bầy sói cũng tại lúc này, hướng bọn họ bổ nhào mà lên, tốc độ nhanh như thiểm điện. Móng nhọn cùng binh khí va chạm, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó vang lên, một kẻ đệ tử phản ứng hơi chậm, trực tiếp bị một con sói tuyết đụng ngã, cổ họng bị răng nhọn trong nháy mắt xé toạc, máu tươi nhuộm đỏ trắng loáng mặt băng. Chém giết dị thường thảm thiết. Sói tuyết lực lượng cực lớn, động tác bén nhạy, phối hợp ăn ý, không ngừng đánh thẳng vào thiên âm phủ đội ngũ. Các đệ tử liều chết chống cự, không ngừng có sói tuyết bị kiếm quang bổ trúng, kêu thảm ngã xuống, nhưng thiên âm phủ đệ tử cũng không ngừng giảm quân số, thương vong nhanh chóng gia tăng. Đang lúc này, một tiếng đặc biệt vang dội bá đạo sói tru rung khắp Bangkok. Chỉ thấy một con dáng so bình thường sói tuyết lớn gần gấp đôi cự lang, mục tiêu nhắm thẳng vào trong trận hình ương người trung niên. Nó phát tán ra uy áp vượt xa đồng bạn, chính là Tuyết Lang Vương. Tuyết Lang Vương. Người trung niên con ngươi co rụt lại, trong lòng biết không thể tránh né, cắn răng tiến lên đón. Trong cơ thể hắn linh huyền cảnh 2 tầng linh lực không giữ lại chút nào địa bộ phát ra, trường kiếm bén lên một đạo ác liệt kiếm hoa, đâm về phía Tuyết Lang Vương bụng. Chương 410, đại chiến Tuyết Lang Vương chương 410, đại chiến Tuyết Lang Vương. Tuyết Lang Vương móng nhọn cùng trường kiếm ngang nhiên đụng nhau, hoàn toàn phát ra kim thiết giao kích tiếng. Lực lượng khổng lồ truyền tới, người trung niên chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, khí huyết cuộn cuộn. Bóng dáng liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Xem xét lại Tuyết Lang Vương rơi xuống đất, không bị thương chút nào, tản ra rờn rợn lục quang trong đôi mắt tràn đầy không thèm. Người trung niên sắc mặt nghiêm trọng, hắn nhìn Triệu Trường Không một cái. Khi hắn chú ý tới Triệu Trường Không không chút nào muốn ra tay ý tứ lúc, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết, Triệu Trường Không đây là tính toán đứng ngoài. Mắt thấy Tuyết Lang Vương lần nữa vọt tới, người trung niên chỉ cần nhắm mắt xuống tới. Một người một sói lần nữa kịch liệt địa giao phong, kiếm quang chảo ảnh giao thoa, khuấy động lên đầy trời băng tuyết. Người trung niên mặc dù tu vi không thấp, ở linh huyền cảnh 2 tầng cảnh giới, nhưng Tuyết Lang Vương thân sắc mạnh mẽ, hơn nữa có thể so với loài người thoát phàm cảnh một tầng tu giả. Hơn nữa Tuyết Lang Vương bóng dáng cực lớn, lực lớn vô cùng, người trung niên rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Xé, một tiếng. Người trung niên ống tay áo bị móng vuốt sói xé ra, trên cánh tay lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Xem cánh tay vết thương, người trung niên sắc mặt trắng bệch. Tiền bối, còn mời tiền bối ra tay. Người trung niên hướng về phía sau lưng Triệu Trường Không hô. Vậy mà, Triệu Trường Không vẫn đứng ở tại chỗ, vẫn là không có muốn ra tay tính toán. Mắt thấy Tuyết Lang Vương lại là một cái hung mãnh nào đến đánh, người trung niên hốt hoảng lui về phía sau, lấy ra trường kiếm liền muốn ngăn trở. Nhưng là hai người thực lực cách xa quá lớn, một cái giao phong, người trung niên liền rơi vào hạ phong. Tuyết Lang Vương đưa ra móng vuốt, đem người trung niên đặt tại trên đất, mở ra một máu. Đang ở Tuyết Lang Vương sắp cắn trúng người trung niên cổ lúc, người trung niên hoảng hốt la lớn, "Tiền bối, ta biết băng phách ngọc tụy vị trí chính xác." Nghe được câu này, một mực thờ ơ lạnh nhạt Triệu Trường Không, rốt cuộc động. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, là xuất hiện ở Tuyết Lang Vương trước mặt, chập ngón tay như kiếm. Một đạo đen nhánh kiếm mang trong phút chốc đâm về phía Tuyết Lang Vương thân thể. Tuyết Lang Vương vốn là vẻ mặt khinh thường, bởi vì nó có thể cảm nhận được Triệu Trường Không tu vi, mặc dù là linh huyền cảnh 3 tầng tụ cùng, khoảng cách là thoát phàm cảnh chẳng qua là cách xa một bước, nhưng là cùng nó so sánh, vẫn có khoảng cách cực lớn. Ngay tại lúc này, Tuyết Lang Vương ánh mắt quét qua Triệu Trường Không đầu ngón tay đâm ra đen nhánh kiếm mang lúc, đột nhiên con người đột nhiên co rút lại. Một cỗ trước giờ chưa từng có khí tức nguy hiểm, để cho sắc mặt của hắn chợt biến. Nguyên bản cắn về phía người trung niên cổ sắc bén răng nanh, đột nhiên rụt trở về, thân ảnh của nó nhanh chóng rút lui, phảng phất là nhìn thấy gì đáng sợ vật bình thường. Triệu Trường Không sao lại như vậy tùy tiện tha đối phương. Tốc độ của hắn rất nhanh, đen nhánh kiếm mang trong nháy mắt liền tiến vào Tuyết Lang Vương thân thể. Ngao! Tuyết Lang Vương trong nháy mắt phát ra hét thảm. Nó ngực bộ lông màu trắng trong nháy mắt bị đốt trọi, một cái đen nhánh vết thương xuất hiện. Hơn nữa luồng kiếm mang màu đen kia ẩn chứa hỗn độn lực, trực tiếp tiến vào Tuyết Lang Vương thân thể. Tuyết Lang Vương thống khổ không chịu nổi. Ánh mắt nó hoảng sợ, phát ra một tiếng thê lương bi thảm, ngực nám đen miệng vết thương, quỷ dị năng lượng màu đen cho nó mang đến xoắn tim thực cốt đau nhức. Nó cặp kia xâm lục mắt sói trong, lần đầu tiên hiện ra chân chính sợ hãi. Cố nén đau nhức, Tuyết Lang Vương tứ chi mãnh đạp tuyết động, thân thể to lớn không chút do dự hướng phía sau trở lui, chỉ muốn lập tức cách xa cái này nhân loại khủng bố. Vậy mà, Triệu Trường không đã ra tay, há lại cho nó bỏ trốn. Bây giờ nghĩ đi. Triệu Trường không thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ lạnh lẽo. Hắn bóng dáng cử động nữa, trong thời gian ngắn liền đuổi kịp bị thương Tuyết Lang Vương. Chập ngón tay như kiếm, lại là một đạo ngưng luyện cực kỳ đen nhánh kiếm mang phá không bắn ra, nhắm thẳng vào Tuyết Lang Vương đầu lâu. Tuyết Lang Vương kinh hãi muốn chết, bản năng cầu sinh điều khiển, nó đột nhiên nghiêng đầu, mở ra một máu, phun ra mấy đạo băng lũ, cố gắng ngăn trở kia chí mạng hắc mang. Oeng! Nổ vang một tiếng, kiếm mang thế đi giảm xuống, vẫn như cũ tinh chuẩn địa xuất vào Tuyết Lang Vương bả vai bộ vị. Ngào! Càng thêm thống khổ tiếng kêu gào vang dội chung quanh, Tuyết Lang Vương thân thể cao lớn lảo đảo một cái, suýt nữa mới ngã xuống đất. Hỗn độn lực ở này trong cơ thể điên cuồng phá hư, để nó động tác trở nên chỉ trệ mà thống khổ. Đang lúc này, ngào! Bốn phía sườn dốc phủ tuyết sau, đột nhiên sáng lên vô số điểm rợn rợn lục quang. Lại là một đám đếm không hết sói chu liên tiếp. Hiển nhiên, Tuyết Lang Vương hét thảm lần nữa triệu hoán đến nó tộc quần. Trong phút chốc, mấy chục con dáng ít hơn, nhưng giống vậy khỏe mạnh hung manh sói tuyết từ bốn phương tám hướng nhào đi ra, bọn nó không nhìn trên đất bị thương người trung niên, toàn bộ mục tiêu công kích cũng phong tỏa ở Triệu Trường không trên người. Bầy sói chạy trồm, cuốn lên đầy trời bụi tuyết, móng nhọn răng nanh ở tuyết quang phản xạ hạ lóe ra hàn quang, trang diện nhất thời trở nên cực kỳ nguy hiểm. Kia bị thương Tuyết Lang Vương thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia hung lệ, phát ra một tiếng thúc dục tính gầm hét, ra lệnh bầy sói phát động bầy công, mình thì cố gắng lui về phía sau. Người trung niên sắc mặt xám ngoét, dãy rủa nghĩ bỏ dậy. Như vậy quy mô bầy sói, cộng thêm một con có thể so với thoát phàm cảnh Lang Vương, cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn cũng tuyệt không còn sống có thể. Triệu Trường không nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hạng du dế, cũng dám bóng sòm. Thân hình hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, không còn là đơn nhất tàn ảnh, mà là tại trong nháy mắt phảng phất hóa ra mấy đạo thân ảnh, chủ động xông vào trong bầy sói. Hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo đạo đen nhánh kiếm mang răng khắp nơi, đan dệt thành một chương lưới tử vong. Những thứ này bình thường sói tuyết mặc dù hung mãnh, nhưng căn bản không chống được hỗn độn kiếm mang uy lực. Phanh 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 phanh, kiếm mang lướt qua, huyết quang không ngừng lóe lên. Sói tuyết móng nhọn bị chém đứt, bên bị da lông bị tùy tiện xé toạc, thậm chí toàn bộ thân hình đều bị ác liệt kiếm mang chia ra làm hai. Thê lương tiếng sói chu biến thành trước khi chết rền rĩ, trắng loạn đất tuyết nhanh chóng bị nóng bỏng sói máu hòa tan. Triệu Trường không bóng dáng ở trong bầy sói xuyên qua, như vào chỗ không người, mỗi một bước bước ra, phải có một con thậm chí mấy đầu sói tuyết bị mất mạng. Động tác của hắn ưu nhã mà chí mạng, phản phất không phải ở liều mạng tranh đấu, mà là tại tiến hành một trận lạnh lùng thu gặt. Trong mấy mắt, sói tuyết liền đã tử thương hơn phân nửa, cụt tay cụt chân tán lạc đầy đất, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập ở không khí rét lạnh trong. Đầu kia Tuyết Lang Vương mắt thấy tộc quần bị tàn sát, phát ra đã phẫn nộ lại sợ hãi gầm thét. Nó biết hôm nay không cách nào lành, hung tính hoàn toàn bị kích thích, hoàn toàn không còn lui về phía sau, mà là thiêu đốt yêu lực, áp chế lại trong cơ thể hỗn độn lực. Điên cuồng lần nữa đánh về phía Triệu Trường không. Nó cực lớn móng đuôi sói hiệp toàn bộ lực lượng, xé toạc không khí, chụp về phía Triệu Trường không tiên linh cái. Đây là nó sắp chết trước một kích toàn lực. Triệu Trường không vừa lúc một chỉ xuyên thủng cuối cùng một con bình thường sói tuyết cái chán, cảm nhận được sau lưng ác phong đánh tới, hắn đột nhiên xoay người. Đối mặt Tuyết Lang Vương cái này liều mạng một kích, trong mắt hắn rốt cuộc thoáng qua một tia sơ qua chăm chú. Lang Tiêu kiếm quyết, phá. Hắn khẽ nhả một chữ, trong tay đen nhánh kiếm từ thấp tới cao, nghiêng vậy mà ra. Đen nhánh kiếm quang xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, đầu tiên là lặng yên không một tiếng động cắt ra con kia cực lớn móng vuốt sói, tiếp theo lướt qua Tuyết Lang Vương bền bị cổ. Chương 411, tìm được Tuyết Lang Vương nhào tới trước hung mãnh động tác đột nhiên cứng đờ, nó trong mắt điên cuồng cùng lục quang trong nháy mắt đọc lại, sau đó nhanh chóng ảm đạm xuống. Một đạo mịn huyết tuyến xuất hiện ở nó to khỏe trên cổ. Sau một khắc, đầu sói to lớn từ trên cổ tuột xuống, trầm trọng nện ở trong đống tuyết. Không đầu xác sói duy trì nào tới trước tư thế đứng thẳng bất động chốc lát, mới ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi như suối trào, nhiễm đỏ mảng lớn đất tuyết. Gió tuyết vẫn vậy, nhưng toàn bộ tiếng sói chu đều đã biến mất. Cánh đồng tuyết bên trên, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập ở trong không khí. Triệu Trường không kiếm trong tay mang chậm rãi tàn đi, ánh mắt lạnh lùng quét về phía nhìn ngây người trung niên. Người trung niên dãy rủa bò dậy, trên mặt không có chút huyết sắc nào, đối Triệu Trường không ánh mắt càng thêm cung kính. Hắn che vết thương, âm thanh run rẩy không người nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Triệu Trường không hỏi, ngươi mới vừa nói, ngươi biết băng phách ngọc tụy ở địa phương nào? Người trung niên gật đầu, biết, năm ngoái có người ở chỗ đó phát hiện tung tích của nó. Triệu Trường không lại hỏi, vậy ngươi mới vừa rồi phải dẫn ta đi chỗ nào? Người trung niên không dám giấu giếm, chúng ta vốn là muốn mang ngươi đi ma viên ổ, cái đó ma viên thực lực ở thoát phàm cảnh 2 tầng, suy nghĩ để cho hắn kiềm chế ngươi, lại nghĩ biện pháp từ trên thân các ngươi lấy được thuốc giải. Triệu Trường không cười lạnh, những người này quả nhiên không đáng giá tín nhiệm, cũng được hắn dùng những thứ kia độc dược kiềm chế bọn họ. Không phải những người này lúc nào cũng có thể muốn tính mạng của hắn. Dẫn đường. Triệu Trường không chẳng qua là nhàn nhạt nói hai chữ. Người trung niên cố nén thương thế bên trong cơ thể, gật gật đầu, nhìn một cái còn giữ lại không có mấy thiên âm phủ đệ tử, hắn nhắm mắt hướng một hướng khác đi tới. Ở băng xuyên chi địa, khoảng thời gian này đã là tiến vào ngày mặt trời không lặng khí trời. Nói cách khác, ở chỗ này không có đêm tối. Đám người không có kiểm tra thời gian công cụ, cũng không biết qua mấy ngày. Đây là không ngừng hướng một cái phương hướng đi tới. Vượt qua vài tòa sông băng, rốt cục thì đi tới một chỗ sông băng ranh giới vị trí. Người trung niên chỉ hướng phía trước một tòa sông băng, năm ngoái bên trong cửa người phát hiện cái đó băng phách ngọc thủy, thì ở phía trước sông băng bên trong. Triệu Trường không hỏi, vì sao hắn không có mang đi? Người trung niên chi tiết đáp lại nói, nguyên bản hắn là muốn ăn một mình cái đó băng phách ngọc thủy, bất quá về sau hắn phạm tội, bị Thiên Âm phủ đánh vào thiên lao, hắn vì bảo toàn tính mạng, lúc này mới đem băng phách ngọc thủy nơi ở nói ra. Lên đường. Nghe được Triệu Trường không thanh âm, người trung niên mới ở một khối lớn trên mặt băng. Đám người đi lên, người trung niên một trường đánh vào mặt biển. Mặt băng nhanh chóng hướng xa xa độc lập sông băng mà đi. Đại khái nửa khắc thời gian, đám người rốt cục thì đi tới sông băng vị trí. Người trung niên mang theo Thiên Âm phủ đệ tử, trước tiên leo lên sông băng. Bất quá, đang lúc bọn họ bóng dáng mới vừa bước lên sông băng, liền nhận ra được không đúng. Toàn bộ sông băng tựa hồ đang kịch liệt rung động. Ầm. Cùng lúc đó, một đạo tiếng nổ truyền tới. Cực lớn khối băng từ sông băng bên trên rơi xuống, sau đó nhập vào lạnh băng trong nước biển. Đây là chuyện gì xảy ra? Một ít Thiên Âm phủ đệ tử đầy mặt khủng hoảng. Người trung niên cũng là mặt kinh ngạc, hắn nhìn về phía Triệu Trường không đội vàng giải thích nói, tiền bối, trước người kia căn bản không có nói qua tình huống như vậy. Triệu Trường không thấy được bộ dáng của đối phương, căn bản không giống như là đang nói dối. Mau rời đi nơi này. Triệu Trường không chú ý tới chung quanh không đứt rời rơi cực lớn khối băng, hắn tung người hướng sông băng bên trong bay đi. Những người khác thấy vậy, cũng là nhanh chóng đi theo. Đột nhiên, sông băng đung đưa càng thêm kịch liệt, sông băng phần lớn khối băng rơi xuống. Một cái cực lớn vỏ rùa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một kẻ nam tử kêu lên, trưởng lão, cái này, đây căn bản không phải cái gì sông băng, đây là một con đại hải quy. Mọi người nhìn về phía mặt đất. Quả nhiên, khối băng rơi xuống sau, gồ ghề lộ chỗ cực lớn rùa biển vỏ rùa xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ trong. Người trung niên hốt hoảng nói, nơi này làm sao sẽ có rùa biển? Kia băng phách ngọc tùy ngay ở chỗ này a. Người trung niên ánh mắt nhanh chóng quét về phía bốn phía. Rốt cuộc, ở rùa biển trong mai rùa giữa vị trí, một khối lớn sông băng trong, một đạo bạch quang đưa tới chú ý của hắn. Tiền bối, ở đó. Người trung niên lúc này chỉ hướng sông băng trung gian bạch quang. Triệu Trường không nhìn sang. Bất quá, vừa lúc đó, rùa biển thân thể tựa hồ đang nghiêng về, mong muốn đem toàn bộ thân thể không có vào đến trong nước biển. Triệu Trường không sắc mặt nghiêm trọng, nếu để cho những thứ này sông băng không có vào đến trong nước, sợ là cái này băng phách ngọc tùy cũng không tốt cầm. Dù sao âm mấy chục độ nước biển, còn có đáy biển nguy hiểm không biết, nếu để cho hắn nhảy vào nước biển, sợ là sẽ phải có rất nhiều nguy hiểm. Hắn nhất định phải ở chỗ này, liền đem băng phách ngọc tùy nắm bắt tới tay. Nghĩ tới đây, Triệu Trường không bóng dáng gọn thẳng đi lên, đồng thời hướng về phía sau lưng người trung niên phân phó nói, nghĩ biện pháp kéo con này rùa biển. Nghe được Triệu Trường không thanh âm, người trung niên cùng bên người Thiên Âm phủ đệ tử, rối rít lấy ra vũ khí, hướng xuống đất hung hăng đâm tới. Hung mạnh đánh vào, để cho chuẩn bị lăn lộn rùa biển động tác dừng lại một chút, nhưng là cũng hoàn toàn chọc giận rùa biển. Vâng. Cực lớn bàn tay từ mặt biển nhấc lên một mảnh sóng lớn, trực tiếp đánh tới hướng trên mặt băng mấy người. Người trung niên một kiếm chém ra, ngăn trở một chút sóng biển. Thế nhưng là cái khác Thiên Âm phủ đệ tử, nhưng là bị những thứ này sóng biển trực tiếp hất tung ở mặt đất, hung hăng đụng vào sau lưng mặt băng. Một ít Thiên Âm phủ đệ tử, tại chỗ liền không có bất kỳ hô hấp. Tiếp tục. Người trung niên biết, dẫu sao đều là một kia, chỉ có bọn họ đem hết toàn lực đánh cuộc, mới có sống tiếp có thể. Trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển, một kiếm đâm về phía mặt đất. Lực lượng cường đại, lần nữa đem rùa biển thân thể ép trở về. Bất quá sắc mặt của người trung niên trắng bệnh, hắn nguyên bản liền bị trọng thương, lúc này lại tiêu hao to lớn như thế, hắn đã có chút muốn không chịu nổi. Tiền bối, chúng ta muốn không chịu nổi. Người trung niên hướng về phía Triệu Trường không vị trí hô. Triệu Trường không lúc này đã đi tới băng phách ngọc tùy chỗ sông băng. Cái này băng phách ngọc tùy đang ở băng bên trong, hắn nhất định phải đục mở mắt trước sông băng, mới có thể bắt được cái đó băng phách ngọc tùy. Lấy ra trường kiếm, Triệu Trường không một kiếm đâm về phía sông băng. Trong nháy mắt, sông băng nổ tung ra một cái lỗ thủng, nhưng là khoảng cách còn chưa đủ. Triệu Trường không cũng không dám toàn lực. Dù sao băng phách ngọc thủy mười phần yếu ớt, nếu để cho này vỡ vụn, hắn sau này hy vọng liền hoàn toàn không có. Phanh! Triệu Trường không lại là một kiếm đâm đi ra ngoài. Khoảng cách băng phách ngọc thủy càng ngày càng gần. Triệu Trường không đem người chui vào trong lỗ thủng. Khoảng cách này, Triệu Trường không còn dám dùng thuật pháp, chỉ có thể cầm trong tay trường kiếm từng điểm đi đảo. Vậy mà, toàn bộ mặt băng nghiêng về trình độ cũng ở đây từ từ mở rộng. Những thứ kia Thiên Âm phủ đệ tử gần như phải chết hầu như không còn, chỉ còn dư lại người trung niên cùng một kẻ đệ tử ở nơi nào kiên trì. Trường lão, ta đã không kiên trì nổi. Xem gần như muốn lật qua cực lớn rùa biển, người trung niên rất rõ ràng, bọn họ bây giờ đã vô lực ngăn cản. Chương 412, luyện đan chương 412, luyện đan mau rút lui. Người trung niên ra lệnh một tiếng, bóng dáng nhanh chóng bay ra ngoài, đứng ở lúc tới bọn họ chỗ đứng khối kia cực lớn trên mặt băng. Rùa biển lăn lộn mang đến cực lớn sóng biển, đưa bọn họ mặt băng đẩy hướng xa xa. Lúc này, đứng ở người trung niên bên người, chỉ còn lại có một kẻ Thiên Âm phủ đệ tử. Nam tử thở hào hẹn, trưởng lão, chúng ta có phải hay không chết chắc? Người trung niên sắc mặt trắng bệch. Bọn họ mặc dù không có rơi vào trong nước biển, nhưng là không có Triệu Trường không thoát giải, bọn họ vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Người trung niên ánh mắt nhìn chằm chằm từ từ lắng lại mặt biển, chờ một chút. Hắn không cam lòng. Phanh. Vậy mà, vừa lúc đó, mặt nước nổ lên một mảnh bọt nước. Một đạo bóng người từ mặt biển bò ra. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho người trung niên cùng nam tử đột nhiên nhìn sang. Khi bọn họ thấy rõ ràng kia hai bóng người sau, đều là lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì bọn họ biết, bản thân không cần chết. Tiền bối. Hai người hoảng hốt không người hô. Mà đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là Triệu Trường không. Thân ảnh của hắn rơi vào trên mặt băng, ở trong tay của hắn, thình lình nắm một khối màu trắng tinh thể, hàm chứa cực kỳ nồng nặc năng lượng. Thấy được Triệu Trường Không trong tay màu trắng trong suốt tinh thể, người trung niên hỏi: "Tiền bối, đây là ngươi muốn tìm băng phách ngọc thủy?" Triệu Trường Không gật gật đầu. Sau đó, trong tay của hắn xuất hiện hai quả đan dược, "Đây là thuốc giải, ta nói là làm, bắt được băng phách ngọc thủy liền đem thuốc giải giao cho các ngươi." Cầm thuốc giải, người trung niên cùng nam tử trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ không có chút do dự nào, liền đem thuốc giải nhét vào trong miệng. Quả nhiên, trước nằm vùng ở bên trong cơ thể của bọn họ độc dược, trong nháy mắt liền bị hóa giải. Triệu Trường Không nhìn về phía hai người, "Các ngươi là tiếp tục lưu lại nơi này, vẫn là có ý định trở về?" Người trung niên đáp lại nói: "Trở về đi thôi, chỉ còn lại hai người chúng ta, chính là ở lại chỗ này, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ." "Ừm." Triệu Trường Không gật gật đầu. Bọn họ trở lại sông băng, một đường hướng nam mà đi. Không biết lại qua bao lâu, bọn họ rốt cục thì trở lại trước đó bọn họ xuống thuyền địa phương. Chiếc thuyền kia còn dừng ở chỗ đó. Thuyền trưởng cùng những thuyền viên kia, thời là ở bong thuyền bên trong. Chỗ này quá lạnh, bọn họ nếu là không nghĩ biện pháp giữ ấm, sớm muộn sẽ bị chết rét ở nơi này. Thấy được Triệu Trường Không ba người trở lại, lão Lưu hàng đầu người mặt hưng phấn. Hắn cũng không dám gọi tiểu tử, mà là đi theo đều, "Tiền bối, chuyện của ngài xong xuôi?" Triệu Trường Không gật gật đầu, "Xong xuôi, chúng ta chuẩn bị đi ngược lại." "Đi ngược lại?" Đám người sửng sốt một chút, bởi vì bọn họ phát hiện trở lại chỉ có ba người. Người trung niên sắc mặt nặng nề, "Chỉ có ba người chúng ta còn sống trở về, những người khác chết rồi." Nghe vậy, đám người khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, những thứ kia Thiên Âm phủ đệ tử thực lực cũng rất cường hãn, không nghĩ tới vậy mà lại chết ở chỗ này, hơn nữa còn chết rồi nhiều người như vậy. Thuyền trưởng sắc mặt trắng bệnh, "Trưởng lão, vậy ngài như vậy trở về, chẳng phải là sẽ bị Thiên Âm phủ trách phạt?" Triệu Trường Không liếc mắt một cái người trung niên, hắn cũng muốn hỏi hỏi, người trung niên tính toán trả lời thế nào. Người trung niên lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, "Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể trở về sao?" Thuyền trưởng sửng sốt một chút, "Trưởng lão, ngài đây là tính toán?" Người trung niên nhìn về phía đám người, "Bây giờ cho các ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất cái lựa chọn, cần ta cùng nhau mai danh nhận tích, đi những địa phương khác sinh hoạt, đối với các ngươi như vậy người nhà cũng là một loại bảo vệ, thứ nhì loại lựa chọn, chính là chết." Cảm nhận được người trung niên trong ánh mắt sắc ý, những người này tự nhiên biết làm như thế nào lựa chọn. Lúc này gật đầu đáp lại nói, "Chúng ta cũng nghe trưởng lão an bài." Người trung niên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn về phía Triệu Trường Không, "Tiền bối, ngài phải đi địa phương nào?" "Phủ Thần Tiêu." "Tốt, chúng ta cái này lên đường." Theo người trung niên phân phó, thuyền trưởng lần nữa lái thuyền, hướng Phủ Thần Tiêu phương hướng mà đi. Vậy mà, vừa lúc đó, Triệu Trường Không chợt cảm giác được bản thân khí huyết có chút cổ trào, linh lực trong cơ thể tựa hồ cũng xuất hiện rối loạn tình huống, nhất là kinh mạch của mình, giống như là bị cương châm ghim bình thường đau đớn. Triệu Trường Không hỏi, "Chúng ta tới nơi này mấy ngày, các ngươi ai biết thời gian?" Lão Lưu đầu đội vàng đáp lại nói, "Đã 7 ngày." "7 ngày sao?" Triệu Trường Không chau mày. Dựa theo thời gian nửa tháng đã là đến. Chẳng lẽ mình đây là muốn đã chết rồi sao? Hắn khó khăn lắm mới lấy được băng phách ngọc thủy, tìm đủ 7 loại linh dược, hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi. Người trung niên tựa hồ là nhận ra được Triệu Trường Không không đúng, mở miệng hỏi, "Tiền bối, ngài không có sao chứ?" Triệu Trường Không lắc đầu, "Không có sao, ta đi về nghỉ một cái, không nên để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta." Nói, Triệu Trường Không liền tiến vào khoang thuyền. Triệu Trường Không từ trong túi càn khôn lấy ra mấy khối khí tinh thạch, đem đá trưng bày ở khoang thuyền trung quanh, bố trí một cái đơn giản trận pháp. Sau đó, hắn đem càn khôn túi linh dược lấy ra. Cái loại đó có thể tái tạo kinh mạch đan dược, hắn căn bản cũng không biết cách điều chế, nhưng là, hắn bây giờ chỉ có thể đánh cuộc một lần. Hắn nhớ ban đầu ở Dược Vương cốc thời điểm, hắn còn chiếm được một cái dự đỉnh, hy vọng hắn có thể luyện chế ra tái tạo kinh mạch đan dược. Hắn đem dược đỉnh đặt ở khoang thuyền, linh lực rót vào. Nhất thời, dược đỉnh tản mát ra nóng dược nhiệt độ. Triệu Trường Không nhìn trước mắt linh dược, về phần trước thả linh dược gì, hắn là một chữ cũng không biết, bất quá, trên hắn một đời thân là hai lần tiến sĩ, đối với vật chất bản chất có rất khắc sâu hiểu. Nếu như muốn luyện chế đan dược, nhất định phải giữ vững bên trong một loại thăng bằng. Chỉ có giữ vững thăng bằng, mới sẽ không thất bại. Thăng bằng. Triệu Trường Không cố nén đau đớn, để cho bản thân rơi vào trầm tư. Cựu truyền hoàn hồn thảo, Bích Lạc Hoàng Tuyền căn, Hỗn Độn Âm Dương quả, U Minh Huyết Linh trì, Băng Phách Ngọc Thủy, Băng Diễm Xích Tấn quả, Xích Viêm Long Huyết đằng, cái này 7 loại linh dược dược tính không giống nhau, nếu như là phụ thuộc tính mà nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền căn cùng cựu truyền hoàn hồn thảo, nên là thuộc về một thuộc tính dược liệu. Ngay sau đó, Triệu Trường Không đem hai chồng linh dược ném vào dược đỉnh. Cái dược đỉnh này phi thường kỳ lạ, làm linh dược sau khi tiến vào, trong nháy mắt liền biến thành một mảnh chất lỏng sền sệt, trôi lơ lửng ở trong dược đỉnh. Ngay sau đó, Triệu Trường Không lại đem Hỗn Độn Ấn Dương quả ném đi vào. Ba đám chất lỏng ở bên trong dược đỉnh dung hợp lẫn nhau. Nhưng là, Triệu Trường Không phát hiện, cái này ba loại chất lỏng dung hợp tốc độ rất chậm, hơn nữa chất lỏng ranh giới vị trí đang từ từ biến thành màu đen. Triệu Trường Không trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là nhiệt độ không đủ? Triệu Trường Không lúc này lấy ra băng diễm xích tấn quả, ném đi vào. Trong nháy mắt, nhiệt độ tăng lên, màu đen vật chất từ từ bị bỏ đi, nhưng là một đoàn chất lỏng vẫn không có hoàn toàn dung hợp, bất đồng màu sắc đan vào một chỗ. Triệu Trường Không lại đem xích viêm long huyết đằng lấy ra, ném vào dự đỉnh. Vâng. Trong phút chốc, ngọn lửa đột nhiên chui ra. Nóng bỏng nhiệt độ để cho Triệu Trường Không đều khó mà chịu đựng, khoang thuyền ván gỗ cũng bị quay nướng thành màu đen. Chương 413, Phật quang chương 413, Phật quang theo nhiệt độ lên cao, rốt cuộc những chất lỏng kia bị triệt để dung hợp lại cùng nhau. Triệu Trường Không còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy những chất lỏng kia bắt đầu bị nhiệt độ cao quay nướng có chút biến thành màu đen, thậm chí bắt đầu xuất hiện không ổn định sóng năng lượng động. Nếu là như vậy tiếp tục nữa, sợ rằng những thứ này linh dịch sẽ hoàn toàn biến mất. Triệu Trường không cầm lên mới vừa đạt được băng phách ngọc thủy, ném vào trong dược đỉnh. Trong mấy mắt, làm băng phách ngọc thủy tiến vào dược đỉnh một khắc kia, nguyên bản nóng bỏng nhiệt độ trong nháy mắt liền nguội xuống. Nhiệt độ không ngừng hạ thấp, nguyên bản không ổn định sóng năng lượng động cũng từ từ lắng lại. Thành sao? Triệu Trường không đầy cõi lòng mong đợi xem bên trong dược đỉnh. Nguyên bản dung hợp lại cùng nhau linh dịch, lúc này đã biến thành ba viên màu trắng đan dược. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc, trực tiếp tràn đầy chỉnh chiếc thuyền gỗ. Triệu Trường không đưa tay, ba viên linh dược xuất hiện ở Triệu Trường không trong tay. Hắn đây là lần đầu tiên luyện chế đan dược, không có cách điều chế, chẳng qua là căn cứ dược liệu dược lý đang tiến hành luyện chế, cũng không xác định hắn bây giờ chế tác đan dược rốt cuộc là có phải hay không hắn muốn vận. Nhưng là bây giờ, hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể liều mạng liều một lần. Dù sao không ăn những đan dược này, hắn cũng là đường chết một cái, ăn, nói không chừng còn có cơ hội sống tiếp. Nghĩ tới đây, Triệu Trường không cầm lên một viên đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng một khắc kia, trong nháy mắt liền biến thành một bãi linh dịch tiến vào thân thể. Triệu Trường không nhất thời trợn to cả mắt, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, kia cổ linh dịch phi thường bá đạo, làm tiến vào thân thể hắn một khắc kia, không cần linh lực đi làm dẫn dắt, những thứ này linh dịch trực tiếp tiến vào tứ chi bách hải của hắn. Linh dịch chui vào kinh mạch của hắn, năng lượng cường đại, để cho hắn cảm giác mình kinh mạch lập tức sẽ bị xé bỏ bình thường. Đau đớn kịch liệt, để cho Triệu Trường không trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Đang ở sau một khắc, phanh phanh phanh, Triệu Trường không kinh mạch trong cơ thể truyền tới từng trận băng liệt thanh âm. A, Triệu Trường không phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bởi vì hắn bên trong khoang thuyền bố trí có trận pháp, cho nên bên ngoài những người kia căn bản không cảm giác được trong khoang thuyền động tĩnh. Nhưng là Triệu Trường không kinh mạch toàn thân toàn bộ gãy lìa thống khổ, để cho hắn thiếu chút nữa ngất đi. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, té xuống đất, gắt gao siết quả đấm. Hắn đã không cảm giác được kinh mạch trong cơ thể mình, phản phất trong cơ thể hắn kinh mạch đều ở đây một khắc biến mất không còn tăm hơi. Vừa lúc đó, Triệu Trường không thân thể đột nhiên trôi lơ lửng ở giữa không trung. Thân thể hắn bên trên phủ văn thần bí, lần nữa lóe ra ánh sáng màu vàng. Một đoàn sương mù màu đen từ thức hải của hắn chui ra, xuất hiện ở Triệu Trường không trước mặt. Sương mù từ từ tiêu tán, Triệu Trường không có thể thấy rõ ràng, ở đó trong sương mù, thình lình đứng một vị người mặc màu đen cà sa hòa thượng. Hòa thượng nhìn qua rất trẻ tuổi, ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ cũng không có mình nghi thức. Ầm. Làm hòa thượng xuất hiện một khắc kia, thuyền gỗ ngoài bầu trời, thình lình xuất hiện một đạo sấm sét. Lúc này, trong một chỗ núi rừng căn phòng, một kẻ quần áo lam lũ đạo sĩ ngồi ở trong sân, phơi nắng, uống trong tay nước trà. Bộ dáng lộ ra phi thường tự tại. Bất quá vừa lúc đó, một đạo sấm sét ở chân trời vang lên. Đạo sĩ đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác. Đạo sĩ trên mặt lộ ra một chút nét cười, tiểu tử này thật sự chính là mạng lớn, vậy mà để cho hắn thành công. Mà ở xa Cửu Châu đại lục phía tây tây bực nơi, Thánh Sơn đỉnh chót, một tòa cực lớn Phật giống như đột nhiên tản mát ra chói mắt kim quang. Kim quang xông thẳng lên trời, chui vào bầu trời. Đang trong đại điện niệm tụng kinh văn đông đảo tăng nhi, cũng bị cái này đột nhiên một màn cắt đứt, bọn họ rối rít xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía Thánh Sơn phương hướng. Một tòa trong đại điện, không gian xuất hiện một cơn chấn động. Hai bóng người xuất hiện ở bên trong đại điện. Bọn họ nhìn về phía trên bồ đoàn vị lao tăng kia, sư phụ, Thánh Sơn có động tĩnh. Lao tăng chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt của hắn không nhìn ra bất kỳ gợn sóng nào, chậm rãi mở miệng, trăm năm, hắn rốt cục vẫn phải xuất hiện. Sư phụ, căn cứ khí tức chỉ dẫn, thánh tử xuất hiện vị trí, nên là ở Huyền Hải. Đi đi, hắn bên ngoài phiêu bạt nhiều năm như vậy, là thời điểm nên trở lại rồi, A Di Đà Phật. Hai bóng người hành lễ sau, bóng giang thoáng một cái, biến mất không còn tăm hơi. Ở xa Huyền Hải trên mặt biển, thuyền gỗ còn đang không ngừng đi tới. Thuyền trưởng có vẻ hơi kinh ngạc, nhìn về phía mặt biển đen nhánh, không nhịn được hỏi, trưởng lão, vì sao lần này chúng ta trải qua tử vong chi hải, không nhìn thấy những quái vật kia? Người trung niên xem đột nhiên biến hóa khí trời, đáp lại nói, có thể là bởi vì khí trời nguyên nhân, không cần phải để ý đến những thứ này, chúng ta mau sớm tiến về phụ thần tiêu, nhớ, sau này đổi tên đổi họ, bằng không thì chết không chỉ là các ngươi, còn có các ngươi người nhà. Nặng. Đám người vội vàng đáp lại, có thể sống, bọn họ đã phi thường biết đủ. Trưởng lão, ngươi nhìn lên bầu trời. Đột nhiên, lão lưu đầu chỉ hướng bầu trời. Đám người nghe được thanh âm, rối rít nhìn sang, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng, giống như là một đạo lưu tinh, hướng xuống đất nhanh chóng đập tới. Đó là vật gì? Thuyền trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người trung nhân nhìn, lông mày của hắn hơi nhíu lên, vật này hình như là Phật quang. Phật quang? Chúng ta Huyền Hải làm sao sẽ có Phật quang? Chẳng lẽ cái này giáp biển trên có Phật tu? Mọi người đều là mặt khẩn trương. Người trung niên khẽ lắc đầu, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Vậy mà, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, cái này Phật quang lại là hướng bọn họ tới, hơn nữa khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Trưởng lão, vật này hình như là hướng chúng ta tới. Người trung niên nhất thời khẩn trương, hắn đã rút ra trường kiếm, ánh mắt cảnh giác xem đoàn kia Phật quang. Chẳng biết tại sao, cái này Phật quang để cho hắn có một loại rất mạnh cảm giác nguy cơ. Còn không đợi cái này Phật quang rơi xuống, người trung niên đã là một kiếm hướng không trung chém đi ra ngoài. Bất quá, một kiếm này lại đối Phật quang không có tạo thành bất cứ hiệu quả nào. Phật quang trong nháy mắt đem toàn bộ thuyền gỗ cái bọc. Đám người bị cái này nhức mắt Phật chiếu sáng không mở mắt nổi. Chẳng qua là một sát na, Phật quang biến mất không còn tăm hơi. Đám người chậm rãi phục hồi tinh thần lại, bọn họ khẩn trương nhìn bốn phía. Bầu trời mây đen đã tiêu tán, chung quanh sóng biển mãnh liệt, tựa hồ cũng ở đây cái thời điểm lắng lại không ít. Tất cả mọi người đều là mặt mở mịt, trưởng lão, mới vừa rồi Phật quang đâu? Người trung niên lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm. Có phải hay không đi hỏi một chút tiền bối? Có người đề nghị, nhưng là bị người trung niên trực tiếp bắt bỏ. Tiền bối nói, bất luận kẻ nào không thể quấy nhiều hắn, nếu chúng ta cũng không có sao, tiếp tục đi tới. Đám người chỉ đành gật đầu. Mà lúc này, bên trong khoang thuyền, Triệu Trường không bóng dáng trôi lơ lửng ở một bên. Trên người phù văn thần bí bị những thứ kia Phật quang bao phủ. Sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện, phù văn thần bí từ Triệu Trường không thân thể tách ra ngoài, từ trên người của hắn chuyển tới vị hòa thượng kia trên thân. Hòa thượng trên người tản ra kim quang. Nguyên bản không có ý thức, chống rồng ánh mắt cũng từ từ tập trung. Chương 414, thoát phàm cảnh chương 414, thoát phàm cảnh hòa thượng ánh mắt từ từ có ý thức. Hai tay của hắn kết ấn, vây lượn ở chung quanh hắn Phật quang cùng phù văn màu vàng, từ từ chui vào hắn thân thể. Một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt từ thân thể của hắn bộc phát ra. Cả toàn thuyền gỗ cũng ở đây một khắc cầm ẩm trầm xuống mấy cm. Hòa thượng ánh mắt rơi vào Triệu Trường không trên thân. Triệu Trường không trong cơ thể dược lực còn không có tiêu hao hầu như không còn. Đan dược trong lần chứa lực lượng ở tứ chi bách hải của hắn, từ từ tạo thành mới tinh kinh mạch. Kinh mạch ở trong cơ thể hắn điên cuồng sinh trưởng. Liên tiếp nội tạng của hắn, xương cốt, khí hải, Triệu Trường không khí tức cũng ở đây không ngừng kéo lên. Hòa thượng chậm rãi đi tới Triệu Trường không trước mặt, ngón tay chỉ ở Triệu Trường không mi tâm. Thình lình, Triệu Trường không mới tinh trong kinh mạch linh lực sôi trào, trong khí hải xương mù màu đen từ từ đọc lại. Ầm. Ngoài khoang thuyền, nguyên bản bầu trời trong xanh vang lên lần nữa một trận sấm sét. Hơn nữa một đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào khoang thuyền. Đây là? Ngoài khoang thuyền mọi người đều là cả kinh. Người trung niên mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn thân là linh huyền cảnh hai tầng tu giả, dĩ nhiên là có thể cảm nhận được không khí chung quanh trong mãnh liệt sóng linh khí. Hắn đầy mặt khiếp sợ, tiền bối đây là muốn đột phá thoát phàm cảnh tu vi. Đám người khiếp sợ không thôi. Triệu Trường không trẻ tuổi như vậy, lại muốn bước vào thoát phàm cảnh tu vi, đây quả thực không thể tin nổi. Bất quá, người trung niên sắc mặt ngay sau đó liền thay đổi, bởi vì hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngưng kết mây đen. Cái này rõ ràng cho thấy thoát phàm cảnh tiếp vân. Không tốt, nhanh ngồi thuyền nhỏ rời đi, tiền bối muốn độ kiếp, chiếc thuyền này nếu không có. Người trung niên vội vàng hướng đám người phân phó nói. Vừa nghe đến độ kiếp, mọi người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Thoát phàm cảnh cường giả độ kiếp, đây chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần tồn tại, chiếc này thuyền gỗ, căn bản cũng không có thể chịu đựng lấy lôi kiếp đánh vào. Không dám chậm trễ chút nào, thuyền trưởng liền vội vàng đem thuyền nhỏ đặt ở mặt nước. Đám người từ thuyền gỗ rời đi, ngồi lên thuyền nhỏ. Lão Lưu đầu mặt lo lắng xem thuyền gỗ, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, mình coi như là lưu lại, cũng không thể nào giúp bất kỳ bội. Một đạo lôi kiếp xuống, chỉ sợ hắn cùng thuyền gỗ vậy, cũng sẽ trở nên tan thành mây khói. Vậy mà, bên trong khoang thuyền Triệu Trường không đối với ngoại giới chuyện thượng vô tri giác. Hắn đã ngủ mê man, ngay cả bản thân đang tái tạo kinh mạch quá trình, cũng không có bất kỳ phát hiện. Cũng liền vào lúc này, ầm. Một đạo lôi đỉnh xé toạc trời cao, vô cùng tinh chuẩn bổ về phía thuyền gỗ. Kia to khỏe tử sắp địa quang, trong nháy mắt chiếu sáng mở tối mặt biển, cũng xuyên thấu khoang thuyền mái. Nguyên bản thiết trí trận pháp, ở nơi này lôi đỉnh dưới, chớp mắt liền bị tăng dã, trực kích trôi nổi tại giữa không trung Triệu Trường không. Cảm nhận được nguy hiểm, nguyên bản đang ngủ mê man Triệu Trường không thông suốt thức tỉnh. Nhưng là, hắn mong muốn ngăn trở cái này lôi điện chi lực, lại dĩ nhiên là mượn. Dòng điện cuốn qua toàn thân, tân sinh kinh mạch kịch liệt rung động, phản phất lại phải vỡ vụn ra. Nhưng cùng lúc đó, trong kinh mạch chạy trồm linh dịch điên cuồng vận chuyển, chống cự lôi đỉnh lực lượng hủy diệt, cũng đem từng tia từng sợi địa luyện hóa hấp thu. Theo sấm sét hấp thu, Triệu Trường không nhận ra được kinh mạch của mình, tựa hồ vẫn còn ở trở nên mạnh mẽ. Thí chủ, đừng chống cự, đây là thoát phàm cảnh lôi kiếp, đối ngươi có lợi ích to lớn. Đột nhiên truyền tới thanh âm, để cho Triệu Trường không trong lòng giật mình. Hắn thông suốt nhìn, phát hiện bên cạnh hắn vậy mà đứng một kẻ người mặc màu đen cà sa hòa thượng. Hòa thượng bóng dáng hư vô mờ mịt, cũng không phải là một bộ chân thân. Nhưng là, rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì, đầy mặt khiếp sợ. Ngươi là cái đạo sĩ kia dung nhập vào trong cơ thể ta linh hồn. Hòa thượng khẽ gật đầu. Triệu Trường không sắc mặt nghiêm trọng. Hắn nhớ cái này linh hồn là không có bất kỳ ý thức, vì sao hôm nay sẽ cùng hắn câu thông? Ẩm. Đáng tiếc, bây giờ lôi kiếp sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy cân nhắc những vấn đề khác. Lại là một đạo lôi kiếp đập xuống. Vâng. Thuyền gỗ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Triệu Trường không chính là thân thể cũng bị đện vào lạnh băng trong nước biển. Đau đớn kịch liệt, để cho Triệu Trường không chau mày, sắc mặt trắng bệnh. Thân thể của hắn bị đánh được chảy ra xước thịt, máu me đầm đìa. Nhưng là sau đó những thứ kia dung nhập vào trong cơ thể hắn lôi điện chi lực, lại sẽ lần nữa chữa trị thân thể của hắn, tân sinh kinh mạch cũng càng phát ra bền bỉ rộng rãi. Triệu Trường không bóng dáng phá xuất thủy mặt. Hắn thình lình ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Vân. Cùng nhau đi tới, hắn khi nào sợ hãi qua. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Làm đạo thứ sáu màu đỏ thắm lôi đỉnh tựa như cự mãng vậy rơi lập lúc, Triệu Trường không lần nữa bị đập tiến hải lý. Hắn cả người đã bị lôi kiếp bổ thê thảm không đỡ nhìn. Nám đen thịt vụn, chảy xuôi máu tươi, đan vào ở nước biển đen nhánh trong. Triệu Trường không ánh mắt lạnh băng, thân ảnh của hắn lần nữa vọt ra khỏi mặt nước, hắn mắt thấy đỉnh đầu Lôi Vân, không có chút nào khiếp đảm ý xa xa thuyền nhỏ, đã sớm đi xa. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy bầu trời không ngừng rơi xuống thiên lôi. Triệu Trường không thân thể đang không ngừng cắn nuốt cùng tiêu hóa những năng lượng này, tân sinh kinh mạch như cùng một điều ngân hà ở trong người lòng lánh, trong khí hải xương mù màu đen đã ngưng tụ thành một đoàn ngưng thật vô cùng hắc ám nòng cốt, điên cuồng cắn nuốt chung quanh linh khí trong trời đất cùng với kiếp lôi trong năng lượng. Tới a. Triệu Trường không gầm nhẹ, chủ động đón lấy đạo thứ bảy lôi đỉnh mà đi. Vâng. Hắn bị hung hăng rơi đập mặt biển, lại ngoan cường mà bay lên trời. Đạo thứ 8 lôi đỉnh theo nhau mà tới, lần này hoàn toàn mang theo một tia hỗn độn khí tức, uy lực khủng bố tuyệt luân. Nhưng vào lúc này, hòa thượng ngón tay chỉ ra, trong ngực hắn kia còn thừa lại hai viên thuốc màu trắng đột nhiên tự động bay ra, ở đỉnh đầu hắn ầm ầm nổ tung, hóa thành tinh thuần vô cùng năng lượng dung nhập vào Triệu Trường Không trong cơ thể. Nguyên bản đang sụp đổ ranh giới kinh mạch, lần nữa lấy được khôi phục. Ầm. Thiên lôi rơi xuống, mùi thuốc hỏa lẫn mùi khét tràn ngập ra. Cuối cùng một đạo, đạo thiên kiếp thứ 9 cũng theo nhau mà tới. Mây đen nước xoáy trung tâm, ngưng tụ ra một đạo màu trắng lôi đỉnh, này nòng cốt thậm chí mang theo một tia màu vàng kim nhàn nhạt. Khí tức mang tính chất hủy diệt để cho ở xa bên ngoài mấy dặm người trung niên cùng thủy thủ đoàn cũng cảm thấy nghẹt thở. Triệu Trường Không cảm nhận được tử vong chân chính uy hiếp, trong cơ thể hắn lực lượng dù ở tăng trưởng, nhưng liên tục ngăn cản 8 đạo lôi kiếp, đã là nỏ hết đà. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, áo bào đen hòa thượng xuất thủ lần nữa. Hắn bước ra một bước, chắn Triệu Trường Không cùng vậy cuối cùng tiên kết giữa. Hai tay hắn chấp tay, trong miệng niệm tụng ra tối tăm cổ xưa kinh văn. Từng cái một màu vàng phản văn từ trong miệng hắn bay ra, vòng quanh quanh thân. Hắn màu đen cả xa sau lưng, một tôn mơ hồ lại trang nghiêm vô cùng Phật Đà hư ảnh chậm rãi hiện lên. Ông, cuối cùng lôi đỉnh rơi xuống. Hòa thượng không tránh không né, Phật Đà hư ảnh giơ tay lên, một trường đón lấy thiên lôi. Oanh! Không cách nào hình dung tiếng vang lớn trên mặt biển nổ tung, bạch quang chói mắt cắn nuốt hết thảy, năng lượng kinh khủng sóng xung kích hiện lên hình tròn quyết tán, đem mặt biển ép ra một cái cực lớn lõm xuống. Xa xa trên thuyền nhỏ người đều bị sóng khí hất bay, hoảng sợ thất sắc. Ánh sáng kéo dài mấy tức mới chậm rãi tàn đi. Trên mặt biển, kia áo bào đen hòa thượng bóng dáng trở nên hư ảo không ít, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán trong. Còn đưa lại phần nhỏ lôi kiếp lực xuyên qua thân thể của hắn, rơi vào Triệu Trường Không trên người. Chương 415, có người đến rồi, chương 415, có người đến rồi phốc. Triệu Trường Không phun ra một miệng lớn máu tươi. Cùng lúc đó, trong bầu trời lôi vân tản đi, mà trong lôi vân ẩn chứa tinh thuần năng lượng, lại thông suốt hiện lên Triệu Trường Không thân thể. Hắn tân sinh kinh mạch cùng khí hải cũng tại lúc này hoàn mỹ dung hợp. Triệu Trường Không có thể cảm nhận được, hơi thở của mình đang điên cuồng tăng vọt. Một cỗ vượt xa linh huyền cảnh, áp đảo phàm tục trên khí tức cường đại, đột nhiên từ Triệu Trường Không trong cơ thể bộc phát ra, phóng lên cao. Trên bầu trời kiếp vân bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Một luồng trời sáng đâm rách tầng mây, chiếu sáng ở sóng lớn dần dần hơi thở trên mặt biển. Triệu Trường Không hư đứng ở giữa không trung, quanh thân nám đen chết ra tuôn rơi chóc ra, lộ ra dưới đáy trắng bóng như ngọc da. Trong cơ thể kinh mạch chạy trồm tinh thuần linh lực. Khí hải kia hắc ám nằm cốt, tự đi phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, không cần cố ý vận chuyển công pháp, linh lực liền đang không ngừng tăng trưởng. Thoát phàm cảnh, hắn rốt cuộc thành công bước chân vào cái này vô số tu giả mơ ước cảnh giới. Hắn cảm thụ trong cơ thể bàng bạc lực lượng, phản phất một quyền liền có thể nổ nát sơn nhạc, vừa đọc là được cảm nhận phương viên mấy dặm. Đây là một loại sinh mạng tầng thứ bay bọn. Không trách nhiều người như vậy ảo tưởng có thể bước vào thoát phàm cảnh, nguyên lai, đây chính là thoát phàm cảnh lực lượng. Triệu Trường Không siết quả đấm, cảm thụ cái này trên người lực lượng, trong lòng không nhịn được đùi ngùi mãi thôi. Hắn không nghĩ tới, bản thân cuối cùng cũng có một ngày cũng có thể bước lên thoát phàm cảnh cảnh giới này. Thu hồi tự thân lực lượng, Triệu Trường Không đem ánh mắt nhìn về phía trước áo bào đen hòa thượng. Hòa thượng cũng xem hắn, ánh mắt không còn trống rỗng, vẫn như cũ thâm thúy khó hiểu. Hai tay hắn chắp tay, hướng về phía Triệu Trường Không khẽ gật đầu, "A Di Đà Phật, chúc mừng thí chủ bước vào thoát phàm cảnh." Triệu Trường Không hỏi, "Ngươi chính là đạo trưởng phong ấn ở trong cơ thể ta cái kia đạo linh hồn?" Hòa thượng gật gật đầu, "Không sai. Ngươi rốt cuộc là ai?" "Phật giáo thánh tử." "Thánh tử?" Triệu Trường Không vẫn là lần đầu tiên nghe nói tiếng xưng hô này. Chủ yếu là Phật giáo trước dã tâm quá lớn, đưa đến bị Cửu Châu đại lục toàn bộ thế lực ngăn chặn, bị xua đuổi đến Tây Bộ nơi. Bây giờ lưu lại tin tức liên quan tới Phật giáo cực kỳ thưa thớt, đây cũng là Triệu Trường Không chưa nghe nói qua nguyên nhân. Hòa thượng đáp lại nói, Phật giáo thánh tử là Phật giáo khí vận kết hợp thiên đạo chỗ thai nén mà ra. Đó chính là nói, trên người ngươi mang theo Phật giáo khí vận. Chính là. Vậy ngươi tại sao lại cùng đạo trưởng ở chung một chỗ? Hòa thượng khẽ lắc đầu, có một số việc bần tăng cũng nhớ không hoàn toàn, chẳng qua là nhớ bần tăng người bị thương nặng, cùng hắn đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, cho nên tạm thời đem linh hồn giao cho hắn tới bảo quản. Triệu Trường Không nghi ngờ, tu vi của ngươi cao như vậy, còn có người có thể gây tổn thương cho ngươi? Thiên hạ to lớn, năng nhân dị sĩ đông đảo, thực lực so bẩn tăng mạnh, không ngoài ý muốn, ít nhất bẩn tăng trước mắt còn sống. Ngươi sau đó có tính toán gì? Hòa thượng nhìn về phía Triệu Trường Không, bẩn tăng mới vừa đột phá cấm chỉ, thần thức từ Tây vực nơi mà về, thần thức suy yếu, còn cần đem linh hồn gửi gắm vào thí chủ trong óc. Triệu Trường Không ánh mắt cảnh giác, ngươi cũng đã khôi phục thần trí, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác? Lấy thủ đoạn của ngươi, sẽ không có người nào có thể bị thương ngươi. Hòa thượng lắc đầu, thần thức đột phá phong ấn, Tây vực những người kia tự nhiên sẽ có chút phát hiện. Ngươi không phải Tây vực hòa thượng sao? Sau khi trở về, chẳng lẽ bọn họ sẽ không giúp ngươi khôi phục? Thánh tử tác dụng là cho Tây vực cung cấp liên tục không ngừng vật quang, làm bọn họ có chút nội hiểu, tăng cao tu vi. Triệu Trường Không giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này thánh tử chính là một cái dưỡng liêu. Thí chủ có thể cho là như vậy. Không trách ngươi không nghĩ trở về. Hòa thượng tự nhiên biết Triệu Trường Không đang lo lắng chút gì, mở miệng nói ra, "Thí chủ, đợi bần tăng an toàn lúc, bần tăng tự sẽ rời đi, hơn nữa có bần tăng ở ngươi thức hải, sẽ để cho ngươi Phật tu công pháp nhanh hơn tăng lên, hơn nữa, sẽ không đối ngươi tạo thành bất cứ uy hiếp gì." Ngươi như thế nào để cho ta có thể tin tưởng ngươi? Hòa thượng cười nhạt, bần tăng cho dù mong muốn đoạt xá thí chủ, cũng là hữu tâm vô lực. Vì sao? Bởi vì thí chủ tu chính là 6 loại hệ thống, mà bần tăng thân là thánh tử, chỉ có thể tu tập Phật giáo cương pháp. Nếu là cưỡng ép đoạt xá thí chủ, không chỉ có bần tăng tu vi sẽ không có bất kỳ tăng lên, hơn nữa còn sẽ có cắn trả rủi ro. Đây cũng là bán tiên đạo trưởng cho người chồng nhân quả. Nghe vậy, Triệu Trường không như có điều suy nghĩ. Bất quá, Triệu Trường không lại sẽ không bởi vì đối phương ngắn ngủi mấy câu nói, liền tin tưởng những thứ này. Hắn khó khăn lắm mới sống sót, tự nhiên sẽ không như vậy tùy tiện ở bên cạnh mình chôn một quả bom. Triệu Trường không nói, ngươi nếu là chịu đưa ngươi thần thức giao cho ta tới nắm giữ, ta có thể tin ngươi. Hắn muốn cho là Hòa Thượng sẽ tự tuyệt. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chính là, Hòa Thượng khẽ gật đầu, thần thức từ trong linh hồn của hắn bóc ra mà ra, biến thành một đạo kim quang, đi tới Triệu Trường không trước mặt. Triệu Trường không nghĩ tới đối phương sẽ như thế sảng khoái đáp ứng. Hắn đưa tay tiếp nhận đạo kim quang kia, ở xung quanh bày ra cấm chế, này mới khiến Hòa Thượng linh hồn tiến vào thức hải của hắn. Làm xong đây hết thảy, Triệu Trường không nhìn một cái xa xa mặt biển. Người trung niên cùng lão Lưu đầu bọn họ đang trên thuyền nhỏ phiêu bạt. Mới vừa rồi động tĩnh đã đem bọn họ đẩy ra rất xa, ít nhất bọn họ là không thấy được tình huống bên này. Triệu Trường không cũng chưa qua đi tính toán, bởi vì hắn rất rõ ràng, những người này đối với hắn mà nói, bất quá là trong đời khách qua đường mà thôi. Sau này cũng sẽ không có cái gì cái khác giao tập. Lúc này tu vi của hắn đã bước chân vào thoát phàm, tự nhiên cũng không cần lại đi thuyền trở về. Lấy năng lực hiện tại của hắn, đủ để bay thẳng hướng phụ thần tiêu vị trí. Thí chủ, xa xa có mấy đạo khí tức đang hướng ngươi bên này gần lại gần. Vừa lúc đó, Hòa Thượng thanh âm truyền vào đến bên tai của hắn. Triệu Trường không khẽ cau mày, có người đến rồi. Chắc là mới vừa rồi lôi kiếp uy lực hấp dẫn tới thoát phàm cảnh tu giả, cũng có thể là bởi vì mới vừa rồi bần tăng thần thức thoát khốn lúc Phật quang, đưa tới bọn họ cảnh giác. Triệu Trường không còn chưa phải là bại lộ bản thân hành tung thời điểm, lúc này hướng ngoài ra một bên nhanh chóng bỏ bất đi. Làm Triệu Trường không bóng dáng sau khi rời đi không lâu, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở Triệu Trường không mới vừa rồi vị trí hiện thời. Mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái, một lão giả vừa cười vừa nói, chúng ta Huyền Hải rất lâu không có náo nhiệt như vậy, không nghĩ tới mới vừa rồi động tĩnh, vậy mà đem các ngươi những lao gia hỏa này cũng cho dẫn đi ra. Một gã khác ông lão nói, khổng lồ như vậy động tĩnh, bọn ta sao có thể không đi để ý tới, huống chi, ngay tại vừa rồi, ta còn cảm nhận được Phật tu khí tức. Lại một ông già sắc mặt nghiêm trọng, mới vừa rồi lao phu còn tưởng rằng cảm giác lỗi, không dám xác nhận, bây giờ nghe ngươi nói như vậy, xem ra Tây vực đám kia bận, lại bắt đầu nhấp nhổm. Chẳng lẽ mới vừa rồi động tĩnh, là một vị Phật tu ở độ kiếp? Một người khác lắc đầu, hẳn không phải là, nếu là Phật tu độ kiếp, nơi này không thể nào không cảm giác được bất kỳ Phật quang.